Chương 325, không quen nhìn kia một bộ sắc mặt. Chương 325, không quen nhìn kia một bộ sắc mặt. Bát Gia Hiển tiểu học tại quá khứ đúng là một mảnh nghĩa địa, đây là một cái mọi người đều biết sự thật. Mảnh này nghĩa địa tại tu kiến đập chứa nước lúc bị rời đi, nhưng cái này lịch sử y nguyên thật sâu lạc ấn tại mỗi một cái Bát Gia Hiển người tâm bên trong. Tô Chiêu Ân lại cố ý đem chuyện này lấy ra nói, nó mục đích đơn giản là muốn hù dọa một chút Viên Viên. Nhưng mà, hắn tính toán hoàn toàn đánh nhầm, cái này không chỉ có không có hù đến Viên Viên, ngược lại để mọi người đối với hắn độ thiện cảm chợt hạ xuống. Nghiêm Thiên Minh thấy thế, hung hăng trừng Tô Chiêu Ân một chút, không khách khí chút nào trách cứ, "Chiêu Ân à, ngươi cái miệng này thật sự là so thịt gấu còn khó chăn à." Nói vừa xong, hắn thuận tay từ trên mặt bàn kẹp lên một khối thịt gấu, nhét vào Tô Chiêu Ân miệng bên trong. Nhưng Tô Chiêu Ân tựa hồ cũng không có ý thức đến sai lầm của mình, hắn ý nguyên chấp nhất bắt lấy đề tài mới vừa rồi không thả, tiếp tục nói ra, "Viên lão sư, ta nhưng cùng ngươi rằng à, có đến vài lần ta nửa đêm đi nhà xí thời điểm, đều nhìn thấy một người mặc quần áo đỏ, giữ lại tóc dài nữ nhân, đang ngồi ở trường học bên cạnh tảng đá kia bên trên thuốc thít đâu. Mà lại, có một lần Nguyệt Nga cũng nhìn thấy, ngươi nếu là không tin, có thể đi hỏi một chút Nguyệt Nga, đúng không, Nguyệt Nga?" Hắn chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua Trương Nguyệt Nga trên thân, nhưng mà Trương Nguyệt Nga lại phản phất hoàn toàn không có phát giác được hắn nhìn chăm chú, phối hợp kẹp lên một khối tươi non thịt gấu, nhẹ nhàng để vào Viên Viên trong chén. "Viên lão sư, ngươi nhưng đừng nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ a." Trương Nguyệt Nga mỉm cười đối Viên Viên nói, "Hắn người này à, kỳ thật cái nào đều tốt, chính là cái miệng đó quá không thành thật, cả ngày liền biết nói linh tinh." Viên Viên lễ phép đáp lại một tiếng tạ ơn sau đó mỉm cười nói, "Nguyệt Nga tỷ, ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử a, hắn những cái kia cố sự à, lừa gạt một chút ta những học sinh kia còn tạm được." Trương Nguyệt Nga nghe, liền vội vàng gật đầu đáp, "Đúng vậy nha. Núi này bên trong à, ngoại trừ kia Miêu cô làm cho có chút để người sợ hai trong lòng bên ngoài, cái khác thật không có gì đáng sợ. Viên lão sư, ngươi nếu là cảm thấy một người quá cô đơn, nghĩ tìm người làm bạn, không cần cố ý chạy tới, ta trực tiếp đi qua cùng ngươi cũng thành à." Viên Viên ngay cả vội khoát khoát tay, cười nói, "Không cần à, Nguyệt Nga tỷ, ta cũng không có như vậy yếu đất nhà." Đường Chết Yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn đối Tô Chiêu Ân hiểu rõ kỳ thật tương đối có hạn, nhưng mà vẹn vẹn từ vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, hắn đã có thể cảm giác được người này một chút đặc chất. Nếu như không phải nhận hiện thực xã hội đủ loại hạn chế, Đường Chết nghĩ thầm, Tô Chiêu Ân sợ rằng sẽ là một cái 10 phần lớn cặn bã nam. Đang lúc Đường Chết muốn mở miệng nói chuyện lúc, Đường Hiếu Hiền lại bật trước một bước đặt câu hỏi, "Tô thanh niên trí thức, ngươi hôm nay làm sao tới đến muộn như vậy nhà?" Tô Chiêu Ân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hồi đáp, "Hôm nay tại cắm đồng tê dại con đồi ương đâu, cuối cùng đem ương cửa đóng lại à, có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày rồi." Đường Hiếu Hiền tựa hồ có chút kinh ngạc, tiếp lấy nói ra, "Ngươi động tác còn thật mau nha, đồng tê dại con đồi đây chính là dòng giá 2 mẫu đất đâu, một mình ngươi một ngày liền cắm xong rồi." Một bên Trương Nguyệt Nga đột nhiên cười ra tiếng, chen miệng nói, "Hắn, chỉ bằng hắn, cho hắn 3 ngày thời gian hắn đều cắm không hết nha. Còn không phải toàn bộ nhờ người ta Đại Phượng đến giúp đỡ rồi." Nghe được Đại Phượng cái tên này, Đường Chết lòng hiếu kỳ bị câu lên, hắn liền vội vàng hỏi, "Đại Phượng, Tô thanh niên trí thức, ta trước đó giống như nghe nói ngươi tại cùng thân gia lĩnh một cái khác cô nương đùa nghịch bằng hữu sao?" Tô Chiêu Ân sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút xấu hổ, hắn cười khan hai tiếng, giải thích nói, "Ách, cái kia, hai chúng ta tam quan không hợp, thật sự là đảm không đến a." Đường Chết thấy thế, tiếp tục truy vấn, "À, nguyên lai là dạng này a, vậy ngươi bây giờ là tại cùng thân Đại Phượng đùa nghịch bằng hữu lạc?" Tô Chiêu Ân có chút không được tự nhiên nhìn thoáng qua Viên Viên, chỉ gặp Viên Viên chính bùi đầu ăn cơm, tựa hồ cũng không có chú ý tới động tĩnh bên này. Mặt của hắn hơi đỏ lên, vội vàng khoát tay phủ nhận nói, "Không có sự tình, Đại Phượng liền là thuần túy đến giúp đỡ, các ngươi đừng có đoán mò à." Nhưng mà, một bên Trương Nguyệt Nga lại không có nhìn. Đồng dạng thân là nữ nhân nàng, mặc dù bởi vì tướng mạo phổ thông cho tới nay đều không có người truy cầu, nhưng nàng lại không ngứa nhất giống Tô Chiêu Ân nam nhân như vậy. Nàng lúc này đối nói, "Tô Chiêu Ân, người ta Đại Phượng còn tại bên trong sân viện ăn đâu, ngươi cái này mới vừa lên bờ ruộng liền không nhận chứng, cách làm này có phải hay không có chút không quá thỏa đáng à?" Tô Chiêu Ân mặt càng đỏ hơn, hắn lắp bắp giải thích nói, "Vốn chính là không có sự tình nha, các ngươi đều đã cắm xong, cũng không tới giúp ta một chút, người ta Đại Phượng hảo tâm tới giúp ta, các ngươi vẫn còn muốn nói xấu." Trương Nguyệt Nga cũng không ăn hắn một bộ này, nàng cười lạnh một tiếng, nói ra, "Chúng ta không có giúp ngươi. Mọi người chúng ta cắm ương thời điểm, ngươi thế nhưng là một ngày đều chưa từng xuất hiện đâu. Bình Minh, ta đã nói rồi, chỉ lưu đồng tê dại con đổi kia một đổi ruộng cho hắn lợi cho hắn quá rồi, hẳn là lưu thêm một điểm mới đúng." Nghiêm Thiên Minh háng giọng một cái, tăng háng một cái về sau, chậm rãi nói ra, "Hai người các ngươi à, đều bất tranh cãi đi. Tại người ta ra xảo xảo nhào nháo, còn thể thống gì a? Nguyệt Nga à, hiện tại thời đại khác biệt à, yêu đương tự do nha, người ta Chiêu Ân muốn cùng ai đuổi nghịch bằng hữu, kia là hắn công việc mình làm, chúng ta người bên ngoài cũng không tốt can thiệp quá nhiều nha." Trương Nguyệt Nga nghe lời này, trong lòng càng thêm khó chịu, nàng lạnh hừ một tiếng, tức giận mà phản bác, "Ta chính là không quen nhìn cái kia loại đùa bỡn chúng ta nữ tính về sau, còn bày làm ra một bộ dương dương đắc ý sắc mặt." Tô Chiêu Ân nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, hắn dùng tay chỉ Trương Nguyệt Nga, khí nói chuyện đều có chút cả lăng, "Trương Nguyệt Nga, ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Ta chỗ nào? Chỗ nào đùa bỡn nữ tính? Ngươi đừng ngậm máu phun người a." Bởi vì cảm xúc quá kích động, thanh âm của hắn không tự giác tăng lên, tại nhà chính lộ ra đến phá lệ đột. Cái này một cú họng, không chỉ có đem Trương Nguyệt Nga giật nảy mình, cũng hấp dẫn bên trong sân viện tới gần đại môn kia hai bàn người chú ý, bọn hắn nhao nhao xoay đầu lại, tò mò nhìn bên này, muốn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đường Hiếu Hiền thấy thế, ngay cả vội vàng đứng dậy, hòa giải nói, "Được rồi, các ngươi đều đừng cãi nhau. Đây chính là tại trong nhà người khác đâu, Nghiêm thanh niên tri thức nói đúng, muốn cùng ai yêu đương, kia đúng là Tô thanh niên trí thức tự do. Nhưng mà, nói đi thì nói lại, yêu đương về yêu đương, nếu như không có kết hôn dự định, vẫn là đừng làm là tốt, miễn cho cuối cùng làm cho tất cả mọi người xuống đài không được, nhiều xấu hổ nha. Hắn sau cùng nói đương nhiên là nói cho Tô Chiêu Ân nghe, điểm này không hề nghi ngờ. Dù sao, Đường Hiếu hiền thế nhưng là đại đội trưởng a. Hắn thân phận và địa vị đều quyết định lời hắn nói cố có phân lượng nhất định cùng lực ảnh hưởng. Đường Hiếu hiền làm đại đội trưởng, lời của hắn thường thường đại biểu cho một loại quyền uy cùng quyết sách. Cho nên, khi hắn nói ra những lời này lúc, Tô Chiêu Ân cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu xác nhận, không dám chậm trễ chút nào hoặc phản bác. Dù sao, dưới loại tình huống này, Tô Chiêu Ân nếu như không thuận Đường Hiếu hiền ý tứ đến, có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết hoặc là mang đến cho mình bất lợi hậu quả. Cho nên, cứ việc Tô Chiêu Ân nội tâm khả năng cũng không hoàn toàn tán đồng Đường Hiếu hiền, nhưng ngoài mặt vẫn là đến biểu hiện ra thuận theo thái độ. Chương 326, gõ buồn bực đồng chương 326, gõ buồn bực đồng bữa cơm này ăn đến thật đúng là phi thường náo nhiệt, ngoại trừ Tô Chiêu Ân bên ngoài, những người khác ăn đến phi thường tận hứng, thậm chí ngay cả đầu kia gấu cũng bị ăn đến sạch sẽ, một điểm không dư thừa. Chờ mọi người đều cơm nước no nê, nhao nhao rời đi về sau, chỉ còn lại Thân Nhị Cầu cùng Giản Khoa Quân còn lưu tại nơi này. Thân Nhị Cầu sở dĩ không có đi, tự nhiên là bởi vì hắn còn muốn đi Triệu Bình ra. Trong lòng của hắn tính toán, chờ thời gian chậm một chút nữa, liền từ đường chết nơi này cầm lên đèn tin, sau đó trực tiếp xuất phát đi Triệu Bình nhà. Mà Giản Khoa Quân đâu, thì là ngồi ở chỗ đó, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, để cho người ta nhìn hảo hảo kỳ quái. Đường chết tự nhiên cũng chú ý tới Giản Khoa Quân dị dạng, hắn gặp Giản Khoa Quân tựa hồ có chuyện muốn nói, liền chủ động mở miệng hỏi, "Khoa Quân, ngươi làm sao? Có chuyện gì không?" Bị Đường chết hỏi lên như vậy, Giản Khoa Quân có chút không được tự nhiên ho khan nhất thành, sau đó mới nói ra, "Ách, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi ngày mai có đi hay không huyện thành. Ta nghĩ đến cùng ngươi cùng một chỗ đi, đem kia mấy trương lông chó ra bán đi." Đường chết nghe, lập tức trả lời, "À, nguyên lai là dạng này, a ta ngày mai vừa vặn muốn đi huyện thành đâu, chúng ta có thể cùng đi. Bất quá, chúng ta buổi tối hôm nay liền phải xuất phát nhà." Giản Khoa Quân mặt lộ vẻ khó khăn đối Thân Nhị Cậu cùng Đường chết nói ra, "Vậy các ngươi có thể hay không hơi chờ ta một chút nha, ta phải đi về nhà đem kia mấy tấm da lấy tới mới được." Thân Nhị Cậu đội vàng đáp lại nói, "Được à, ngươi động tác nhanh lên à, chúng ta cũng không thể đợi quá lâu à, dù sao chúng ta đi còn có một số công việc muốn làm đâu." Giản Khoa Quân nghe xong, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thế là mở miệng hỏi, "Cái này đêm hôm khuya khoắt, còn cần muốn làm gì công việc nha?" Đường chết thấy thế, đội vàng giải thích nói, "Ai nha, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy à, tóm lại ngươi mau chóng chạy tới chính là, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi." Giản Khoa Quân mặc dù trong lòng vẫn là có chút không hiểu, nhưng gặp Đường chết nói như thế, liền cũng không tốt hỏi nhiều nữa, đành phải lên tiếng, nhưng sau đó xoay người đi vào Đường chết nhà kho tủi bên trong. Tại kho tủi bên trong, Giản Khoa Quân bốn phía tìm kiếm một chút, rốt cuộc tìm được một đoạn lòng dầu mục. Hắn đem lòng dầu mục cầm lên, dùng diêm nhóm lửa, làm thành một cái giản dị bó đuốc. Bó đuốc giấy lên về sau, Giản Khoa Quân giơ bó đuốc, vội vàng đi vào trong nhà, chuẩn bị cầm kia mấy tấm ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ban đêm kim đồng hồ dần dần chỉ hướng 12 giờ. Nhưng mà, Giản Khoa Quân lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Thân Nhị Cầu kiên nhẫn bị làm hao mòn hầu như không còn, hắn nhịn không được phàn nàn nói, "Đường ca, ngươi nhìn Khoa Quân gia hỏa này, cũng quá không đáng tin cậy đi." Hắn nói trở về cầm ra, nhưng cái này đều đủ chúng ta đi một chuyến huyện thành thời gian, hắn vẫn còn không có lộ diện. Hắn đến cùng tại lề mề cái gì đâu? Đường chết trong lòng cũng dâng lên một tia nghi hoặc. Từ Giản Khoa Quân nhà đến Đường chết nhà, bất quá chỉ là tầm 10 phút lộ trình, coi như hắn cần hiện thu thập ra, một giờ cũng hẳn là dư xài. Nhưng hôm nay, hơn 3 giờ đi qua, thậm chí ngay cả không hề có một chút tin tức nào. Đường chết không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ Giản Khoa Quân lâm thời thay đổi chủ ý, không muốn đi, hoặc là gặp cái gì ngoài ý muốn tình trạng. Đang lúc Đường chết trầm tư thời khắc, Thân Nhị Cầu lại xen vào nói, "Đường ca, ta nhìn Khoa Quân tám thành là không muốn đi. Nếu không, chúng ta đừng chờ hắn, đi cho ca." Đường chết do dự một chút, cảm thấy Thân Nhị Cầu không phải không có lý, nhưng hắn nghĩ lại, dù sao cùng Giản Khoa Quân là bằng hữu, nếu như cứ như vậy bỏ xuống hắn mặc kệ, tựa hồ cũng không quá phù hợp. Trải qua một phen suy tư, Đường chết cuối cùng quyết định nói với Thân Nhị Cầu, "Nhị Cầu, như vậy đi, đêm nay khả năng còn phải vất vả ngươi một chút. Ngươi đi trước Triệu Bình nơi đó, ta đi Giản Khoa Quân nhà nhìn xem tình huống. Nếu là hắn không có việc gì, ta liền lập tức chạy đến cùng ngươi hội hợp." Thân Nhị Cầu đối Đường chết từ trước đến nay nói gì nghe nấy, dù là trong lòng đối Giản Khoa Quân loại này không có thời gian quan niệm người có chút phản cảm, nhưng đã Đường chết đều nói như vậy, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, đành phải ngoan ngoãn từ Đường chết trong phòng cầm một chi đèn tin, sau đó vội vã hướng lấy Ngư Tuyển đại đội phương hướng tiến đến. Đường chết cũng không có nhàn rỗi, hắn đồng dạng cầm lấy một chi đèn tin, cùng phụ mẫu lên tiếng chào về sau, liền ngựa không dừng vó hướng lấy Giản Khoa Quân nhà đi đến. Khi hắn đi đến cao phiến đá lúc, đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa giữa đường vậy mà nằm ngang lấy một người. Con đường này vốn là rất hẹp, chỉ có chừng 1 mét rộng, mà người kia lại giống một tựa như khúc gỗ nằm ngang ở giữa đường, nửa người trên còn từ ngược lại ở một bên sống tê dại bụi bên trong lộ ra. Đường chết trong lòng lộn bột một chút, còn tưởng rằng là cái nào tiểu quỷ uống rượu say, ngã ở trên đường bất tỉnh nhân sự. Hắn bước nhanh đi ra phía trước, muốn nhìn một chút đến cùng là ai như thế hơn nửa đêm còn ở nơi này đùa nghịch rượu điên. Nhưng mà, khi hắn đến gần xem xét, lại kinh ngạc phát hiện, nằm trên đất trên thân người xuyên lại là Giản Khoa Quân ban ngày xuyên kia bộ y phục. Đường chết trong lòng đống nhiên siết chặt, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn vội vàng ngồi xổm người xuống, đưa tay kéo Giản Khoa Quân, muốn đem hắn từ sống tê dại đuổi bên trong đẩy ra ngoài. Thế nhưng là, khi hắn đụng phải Giản Khoa Quân thân thể lúc, lại cảm giác thân thể của hắn nặng dị thường, mà lại không nhúc đích. Đường Chết trong lòng càng lo lắng, hắn sử xuất lực khí toàn thân, cuối cùng đem Giản Khoa Quân từ sống tê dại đuổi bên trong túm ra. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được mình tay giống như đã sở cái gì sền sệt đổ bẩn. Hắn tập trung nhìn vào, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, chỉ gặp trên tay của hắn dính đầy máu tươi, mà lại những máu tươi này đã bắt đầu đọng lại. Đường Chết nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, hắn hoảng sợ hô vài tiếng, "Khoa Quân, Khoa Quân." Nhưng mà, Giản Khoa Quân lại không phản ứng chút nào, vẫn như cũ lặng lặng nằm trên mặt đất. Đường Chết tay run rẩy, chậm rãi ngả vào Giản Khoa Quân cổ động mạch chỗ, muốn thử xem hắn còn có hay không mạch đập. Đưa ngón tay của hắn chạm đến Giản Khoa Quân làn da lúc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Giản Khoa Quân mạch đập mặc dù rất yếu ớt, nhưng tốt xấu còn có nhảy lên. Hắn lòng nóng như lửa đốt, trên trán toát ra một tầng mồ hôi dị, song tay thật chặt bóp lấy Giản Khoa Quân người bên trong, không dám có chút thư giãn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, tại dài rằng giặc chờ đợi về sau, Giản Khoa Quân mí mắt có chút chấn động một cái, sau đó chậm rãi mở ra. "Khoa Quân, người rốt cục tỉnh." Đường Chết thấy thế, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, hắn kích động hô. Giản Khoa Quân ý thức còn có chút mơ hồ, hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt rơi trên người Đường Chết, suy yếu hỏi, "Đường Chết, ta đây là thế nào? Đầu của ta đau quá a." Đường Chết vội vàng lo lắng mà hỏi thăm, "Khoa Quân, ngươi còn nhớ rõ chuyện gì xảy ra sao?" Giản Khoa Quân nhíu mày, cố gắng nhớ lại, nhưng trong đầu lại như bị một đoàn mê vụ bao phủ, làm sao cũng nhớ không nổi đến cụ thể chi tiết. Hắn lắc đầu, thống khổ nói, "Ta nhớ được không rõ ràng lắm, ta chỉ nhớ rõ ta cong lông chó ra đi tới, đột nhiên cảm giác đầu giống như bị thứ gì nặng nề mà đập một cái, sau đó liền mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết." Đường Chết hung hăng nói ra, "Ngươi đây là bị người gõ buồn một tuyệt." Chương 327, đưa y đi chương 327, đưa y đi ở đường Giản Khoa Quân mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại lúc, hắn cũng không có cảm giác được đặc biệt mãnh liệt đau đớn. Nhưng mà, ngay một khắc này, đau đớn một hồi đột nhiên đánh tới, để hắn không khỏi song tay ôm chặt lấy đầu. Đường Chết thấy thế, vội vàng lo lắng mà hỏi thăm, "Ngươi có thấy hay không là ai tập kích ngươi?" Giản Khoa Quân thống khổ lắc đầu, âm thanh run rẩy hồi đáp, "Đường Chết, ta hiện tại đầu vô cùng đau đớn, căn bản là không có cách nhớ lại bất cứ chuyện gì." Đường Chết đem Giản Khoa Quân kéo tới giữa lộ một bên, để hắn tựa ở ven đường sườn núi bên trên nghỉ ngơi. Lúc này, Giản Khoa Quân trên mặt hiện đầy bị sống tê dại đâm bị thương sau lưu lại chấm đỏ, từng khối, nhìn qua mười phần dọa người, lại thêm hắn sau đầu vết thương còn đang không ngừng chảy ra vết máu, đem y phục của hắn cũng nhuộm thành màu đỏ, cả người hiện đến mức dị thường thê thảm. Đường Chết nhìn lấy tình cảnh trước mắt, trong lòng lo lắng và phần. Hắn biết rõ Diêu gia Loan người đối với mình cũng không hữu hảo, mà Giản gia ở cái địa phương này càng là có thụ xa lánh. Nếu để cho cái kia mù lòa lao đầu biết Giản Khoa Quân tao nội chuyện như vậy, sợ rằng sẽ gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Thế là, Đường Chết quyết định thật nhanh, quyết định trực tiếp đi tìm Đường Hiếu Hiền hỗ trợ. Hắn quay người hướng phía Đường Hiếu Hiền nhà phương hướng chạy như bay, hy vọng có thể mau chóng tìm tới biệt thủ, cứu trợ thụ thương Giản Khoa Quân. Cái gì? Giản Khoa Quân bị người gõ buồn bực tuyệt. Đường Hiếu Hiền hất lên quần áo, vội vã mở ra cửa, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Đường Chết một, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được mình nghe được. Đường Chết một sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, "Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, ai sẽ lớn như vậy gan đâu?" Đường Hiếu Hiền chau mày, lo nghĩ mà hỏi thăm, "Vậy hắn hiện tại thế nào?" Đường Chết một lắc đầu, thở dài nói, "Tình huống không tốt lắm, nếu là lại không đưa đi bệnh viện, chỉ sợ liền phiền toái." Đường Hiếu Hiền không nói hai lời, vội vàng nói, "Vậy còn chờ gì, chúng ta đi nhanh một chút đi." Đường Chết liên tiếp bận bịu ngăn lại hắn, nói ra, "Đừng nóng đội, chúng ta lại đi hô một chút Đường Lao Tam cùng Đường Việt Triều, làm cái căng cứu thương đem hắn dơ lên đi, dạng này sẽ mau một chút." Thế là, hai người chia ra hành động, một người đi gọi Đường Lao Tam, một người đi gọi Đường Việt Triều. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền tìm tới Đường Lao Tam nhà trúc ghế nằm, đơn giản làm một bộ căng cứu thương. Bóng đêm như nước, yên lặng như tờ, bốn người thay phiên dơ lên căng cứu thương, bước nhanh hướng phía công xã đi đến. Đường Chết một vừa đi, một bên càng không ngừng cùng trên căng cứu thương Giản Khoa Quân nói chuyện, hy vọng có thể để hắn bảo trì thanh tỉnh. Nguyên vốn cần không sai biệt lắm một giờ mới có thể đi đến công xã, tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, chỉ dùng hơn nửa giờ đã đến. Đường Hiếu Hiền không để ý tới lao đi mồ hôi trên trán, trực tiếp chạy đến Tiểu Vĩnh Tùng trước cửa nhà, dùng sức gõ cửa, la lớn, "Tiểu y sư, Tiểu y sư, cứu mạng nha." Tiểu Vĩnh Tùng chậm rãi đẩy ra kia phiến hơi có vẻ cổ xưa lại môn, một tiếng quẹt, cửa trục phát ra thanh âm tại cái này tĩnh mịch ban đêm lộ ra phá lệ lột. Trong tay hắn dẫn theo đèn báo theo động tác của hắn nhẹ nhàng lung lay, yếu ớt ánh lửa trong bóng đêm chập chờn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió đêm thổi tắt. Cửa mở trong nháy mắt, Tiểu Vĩnh Tùng ánh mắt bị cổng bốn người hấp dẫn lấy. Bọn hắn đứng ở nơi đó, đầu đầy mồ hôi, trên mặt để lộ ra một loại không cách nào che giấu lo lắng. Tiểu Vĩnh Tùng nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Hơn nửa đêm, đây là thế nào?" Đường Hiếu Hiền vội vàng đi lên trước, ngựa khí có chút vội vàng nói, "Tiểu y sư, ngài nhanh hỗ trợ xem hắn vết thương trên đầu đi." Nói xong, hắn nghiêng người tránh ra, Tiểu Vĩnh Tùng lúc này mới chú ý tới, sau lưng Đường Hiếu Hiền dai xuôi theo bên trên, còn trưng bày một bộ giản dị nhất đỡ. Tiểu Vĩnh Tùng trong lòng siết chặt, hắn bước nhanh về phía trước, nhấc lên đèn báo, đem tia sáng chiếu vào nhất trên tuệ. Đường Chết thấy thế, cũng cấp tốc đem đèn tin trong tay chỉ riêng tập trung tại Giản Khoa Quân trên thân. Tại ánh đèn chiếu rọi, Giản Khoa Quân thương thế rõ ràng hiện ra ở Tiểu Vĩnh Tùng trước mắt. Chỉ gặp Giản Khoa Quân trên đầu có một đạo dữ tợn vết thương, máu tươi không ngừng mà từ trong vết thương chảy ra, nhuộm đỏ dưới người hắn cáng cứu thương. Vết thương chung quanh làn da đã sưng lên, nhìn vô cùng nghiêm trọng. Tiêu Vĩnh Tùng chân mày nhíu chặt hơn, hắn tự quan sát kỹ vết thương một chút, sau đó lắc đầu, nói, thương thế kia đến không nhẹ à, không giống như là ngã sắp xuống tạo thành. Cái hốt sát xương cốt cũng nứt ra, ta điều kiện nơi này có hạn, chỉ có thể trước giúp miệng vết thương của hắn làm đơn giản một chút trừ độc xử lý. Đợi lát nữa các ngươi vẫn là mau đem hắn đưa đến bệnh viện huyện đi thôi, nơi đó chữa bệnh điều kiện muốn tốt một chút. Đường Hiếu Hiền quay đầu nhìn chăm chú Đường Chiết, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dù sao, Giản Khoa Quân là Đường Chiết nửa đêm ngẫu nhiên gặp phải, mà lại đi bệnh viện huyện cũng không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Cái này không chỉ cần phải tốn hao tiền tài, mà lại là thật sự vàng dòng bạc trắng a. Phải biết, Giản gia tình trạng kinh tế tại cả cái đại đội đều là mọi người đều biết, nhà bọn hắn có một cái mù lòa cùng một người cầm, quanh năm suốt tháng ngay cả hai bao muối đều khó mà mua được, gia đình như vậy điều kiện, muốn ứng ra khoản này phí tổn đơn giản chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Ngay tại Đường Hiếu Hiền do dự thời điểm, Đường Chiết vội vàng nói, vậy làm phiền Tiểu Y sư. Tiêu Vĩnh Tùng cũng không để cho đám người đem Giản Khoa Quân mang tới trong phòng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nghiêm trọng như vậy bệnh nhân, hắn cũng không muốn để chết tại nhà của mình. Tuy nói nhà hắn bị công xã chỉ định vì vệ sinh chỗ, nhưng nơi này dù sao là hắn phòng ốc của mình, mà không phải công gia tất cả. Nếu là có người chết ở chỗ này, kia thật đúng là quá không may mắn, chỉ là để Đường Chiết bọn hắn đem Giản Khoa Quân đặt ở bên trong sân viện, hắn từ trong nhà xuất ra cồn băng gạc những này cho hắn làm một chút đơn giản vết thương thanh tẩy, phá làn da, ngay cả khe hở đều không có khe hở. Đường Chiết thấy thế, vội vàng đối Đường Hiếu Hiền bọn hắn giải thích nói, chờ Kiều y sư bên này xử lý thỏa đáng về sau, còn phải làm phiền các ngươi cực khổ nữa một chút, đem hắn mang lên Ngư Tuyển đại đội đi. Đến nơi đó, ta sẽ đi tìm vừa xuống xe ngựa Lao Tam, để hắn hỗ trợ đem Giản Khoa Quân đưa đi bệnh viện huyện. Đường Hiếu Hiền gấp đội bằng nói, đây đều là ta cái đội trưởng này phải làm, không có gì lớn. Bất quá, Đường Chiết, ngươi mau cùng ta nói một chút, Giản Khoa Quân làm sao lại bị người gõ buồn bực đồng đầu? Đường Chiết một mặt ngưng trọng hồi đáp, hắn ăn cơm tối xong liền vội vã đi về nhà cầm lông chó ra, nói là muốn cùng đi với ta trong thành tìm trạm thu mua bán đi. Ta cùng thân nhị cậu một mực tại nguyên địa chờ hắn, nhưng chờ thật lâu cũng không thấy bóng người của hắn. Thân nhị cậu đã đợi không kịp, liền đi trước xe ngựa ba nhà bên trong nhìn xem tình huống. Ta không yên lòng, liền quyết định đi tìm một chút Giản Khoa Quân, kết quả lại tại cao phiến đá nơi đó phát hiện hắn đổ vào sống tê dại lồng trong lồng, bất tỉnh nhân sự. Liên tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Tiêu Vĩnh Tùng đã nhanh chóng đem Giản Khoa Quân vết thương rửa giấy sạch sẽ, lại đơn giản dùng băng gạc đem vết thương băng bó một chút, tạm thời ngừng lại đổ máu. Hắn đứng dậy, đối Đường Chiết bọn hắn nói, "Tốt, tình huống bây giờ khẩn cấp, các ngươi đến mau đem hắn đưa đi bệnh viện huyện. Lại tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng a." Chương 328, ai là người Đường ca? Chương 328, ai là người Đường ca? Xe ngựa 3 triệu hướng lễ cũng không ngủ, hắn chính lặng lặng mà ngồi tại nhà chính bên trong, khoan thai quất lấy thuốc lá sợi, thưởng thụ lấy này nháy mắt tiến tĩnh. Cùng lúc đó, Triệu Bình cùng thân nhị cậu thì trong sơn động bận rộn ra bên ngoài vận chuyển lấy cá, chỉ cần lại đợi thêm nửa giờ, hắn liền đưa xe ngựa bộ đến lớn Ngư Tuyển đi giả cá. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ ban đêm tĩnh mịch, ngay sau đó, Đường Chiết tiếng hô hoán trong sân vang lên, tam sư phó, giúp đỡ chút, đưa một người đến bệnh viện huyện đi. Triệu Hướng Lễ trong lòng căng thẳng, đội vàng thuốc lá cán thu lại, tựa ở bên tường, bước nhanh đi tới cửa, mở cửa hỏi, "Tiểu Đường đồng chí nha, ngươi cái này đội vàng chính là chuyện ra sao a?" Đường Chiết thở hồng hộc chạy đến Triệu Bình cửa nhà, kéo lại Triệu Hướng Lễ cánh tay, lo lắng nói ra, "Tam sư phó, ngài nhanh giúp đỡ chút, đưa ta một cái huynh đệ đi bệnh viện huyện đi, hắn ngã sắp xuống, tình huống thật nghiêm trọng." Triệu Hướng Lễ nghe xong, không nói hai lời, đuổi đội vàng đi theo Đường Chiết đi vào trong sân. Chỉ gặp Giản Khoa Quân đã bị mang lên sân viện bên cạnh, không nhúc nhích bất tỉnh ngủ mất. Mặc dù Kiều Vĩnh Tùng đã đối với hắn tiến hành băng bó đơn giản, nhưng sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Triệu Hướng Lễ thấy thế, lông mày chăm chú nhăn lại, nói ra, đây là thế nào kẻ nha? Thế nào cảm thành bộ dáng này đâu, nhìn xem rơi không nhẹ a. Đường Chiết lo lắng nói ra, chính là như vậy à, Kiều y sư nơi đó thật sự là không có cách nào trị liệu, chỉ có thể đưa đi bệnh viện huyện, cho nên ta mới tranh thủ thời gian tới xin ngài giúp bận điều đâu. Triệu Hướng Lễ nghe xong, vội vàng trả lời, ngươi chờ một chút, ta đi vào cùng mẹ hắn nói một tiếng, giao phó một chút. Nói xong, hắn quay người đi vào phòng bên trong. Một lát sau, Triệu Hướng Lễ từ phòng bên trong đi ra, nói với Đường Chiết, "Được rồi, ta đã cùng hắn mẹ nói xong, ta hiện tại liền đi bộ xe ngựa." Hắn bước nhanh đi hướng chuồng ngựa, thuần thục bộ lên xe ngựa. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa liền bờ UFF xong, lại vội vàng chạy đến chuồng ngựa trên lầu, ném ra một bó rơm dạ, hắn đem rơm dạ trải ở trên xe ngựa, sau đó hài lòng gật gật đầu, đối Đường Chiết bọn hắn nói ra, "Dạng này hẳn là sẽ dễ chịu chút." Ngay sau đó, Triệu Hướng Lễ đối Đường Chiết cùng Đường lão tam cao giọng hô, "Nhanh đưa hắn lấy tới đi." Nghe được mệnh lệnh về sau, Đường viện Triều cùng Đường Lao Tam không dám có chút trì hoãn, cấp tốc tiến lên, động tác nhu hòa mà cẩn thận đem Giản Khoa Quân mang lên trên xe ngựa. Nhưng mà, bởi vì Giản Khoa Quân cái hốt bị thương nặng, không cách nào giống người bình thường đồng dạng nằm ngang, chỉ có thể lấy nằm sấp tư thế nằm ở trên xe ngựa. Vì để tránh cho cái mũi của hắn bị ngăn chặn, ảnh hưởng hô hấp, Đường Chiết lại rút một chút dâm dạng, gói thành một cái gối đầu hình dạng đệm ở cổ của hắn chỗ, lấy xác thực bảo đảm hô hấp của hắn thông thuận. Trước lúc rời đi, Đường Chiết còn cố ý đem Đường Hiếu Hiển kéo đến một bên, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, "Hiếu Hiển thúc, Khoa Quân trước đó nói với ta hắn là mang theo lông chó ra tới tìm ta, nhưng ta tại cao phiến đá nơi đó căn bản cũng không có nhìn thấy có lông chó ra, ta suy nghĩ, đánh hắn người khẳng định là để mắt tới hắn những cái kia lông chó ra, cho nên mới sẽ hạ độc thủ như vậy, phiền phức ngài sau khi trở về, hỗ trợ hỏi thăm một chút cái này kiện đầu đuôi sự tình. Ta hiện tại phải nhanh đem hắn đưa đi bệnh viện huyện cứu chữa, chờ ngày mai trở về, cũng phải đi đồn công an báo cáo một chút tình huống này. Nếu như chỉ là trộm bắt móc túi chuyện như vậy, dính đến bản đội sản xuất, Đường Hiếu Hiển sẽ còn khuyên vài câu, nội bộ liền tiêu hóa, nhưng là hôm nay ban đêm là trên lệch điểm xảy ra nhân mạng sự tình, mà lại Giản Khoa Quân hiện tại cũng còn không có thoát khỏi nguy hiểm, nếu thật là người chết, hắn cái đội trưởng này cũng coi là đương đến đầu, liền nói, ngươi yên tâm, lá gan như thế lớn, dám trắng trợn hợp lý Bổng lão nhị, chúng ta điều tra ra là cái nào, nhất định phải đem hắn giam tại đại đội 3 ngày 3 đêm. Bệnh viện huyện giải phẫu tiến hành rất thuận lợi, chờ đến hừng đông thời điểm, Giản Khoa Quân đã tại trong phòng bệnh tỉnh lại, nhìn thấy Đường Chết ghé vào trên mép giường ngủ thiếp đi, hắn cảm động hết sức, lại không đành lòng quấy rầy đến hắn, một đại nam nhân, nước mắt lại đã sớm ướt nhẹp hốc mắt. Nhanh chừng 30 tuổi hắn, nhiều năm như vậy đến, bởi vì phụ mẫu thiếu hụt, tại đại đội bên trong hắn nhưng là nhận hết bạch nhãn, cái nào sợ sẽ là một cái 3 tuổi tiểu hài tử tử, cũng dám mắng hắn vài câu câm điếc sinh khở ra hỏa. Không nghĩ tới Đường Chết cái này cùng mình không có bất kỳ quan hệ nào người, không chỉ có đối với hắn khẳng khái hào phóng, đêm qua còn cứu được hắn một mạng, mặc dù hắn một mực ngủ mê man, nhưng là trong đầu vẫn tương đối rõ ràng, Đường Chết cùng Đường Hiếu Hiển đối thoại một chữ đều không có rơi xuống, đang nói tới đòi tiền thời điểm, chỉ có Đường Chết đứng dậy. Chuyện như vậy, liền xem như hắn cậu ruột tới, đoán chừng cũng không sẽ rộng rãi như vậy đem hắn đưa tới bệnh viện, nhiều nhất là tìm một điểm thảo dược bao một chút, có thể sống liền sống, không thể sống chính là thiên mệnh. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là như thế này tới, mỗi một lần bị thương, vết thương nhỏ không cần phải để ý đến, chờ không được bao lâu liền sẽ tự nhiên khỏi hẳn, nặng một chút tổn thương, cũng chính là mẫu thân nắm phụ thân đi mời cứu cứu đến nhìn một chút. Nhớ kỹ có một lần té chân, ốc vít mặt đều sưng như cái nồi đất, mẫu thân thật sự là gặp bất quá, đi mời cứu cứu đến, người bên ngoài đều nói để hắn cứu cứu đi mời một chút Thẩm Túy Đình đến nhìn một chút, kết quả chính là hắn cứu cứu không biết từ nơi nào làm một điểm qua loa, nói là cái gì nối xương cổ, thả ở trong miệng nhai nát nôn tại hắn ốc vít mặt nơi đó bao hết không kém nhiều nhất một tháng mới tốt. Hắn một mực tin tưởng đây không phải là thật qua loa thuốc, cái nào sợ sẽ là dùng một chút xíu rượu bôi ở nơi đó, cũng không dùng đến một tháng mới tiêu sưng. Mà Đường Chết đâu? Không riêng tiện hắn đến bệnh viện, còn cho hắn đệm tiền làm giải phẫu, một mực lại tại trong phòng bệnh bồi tiếp hắn, hắn sao có thể không cảm động? Đường ca, Đường ca, ngươi ở đâu? Bệnh viện trong hành lang truyền đến thân nhị cầu thanh âm. Lúc này thanh âm một nữ nhân vang lên, ai, đồng chí, các ngươi tìm ai? Nơi này là bệnh viện, có thể hay không nói nhỏ thôi. Sau đó chính là thân nhị cầu cười xấu hổ, nói ra, ta tìm ta Đường ca, xin hỏi y sư ngươi biết hắn tại phòng bệnh nào sao? Tiên nữ tức giận nói, ai là ngươi Đường ca? Ta lại không biết, chính ngươi chậm rãi tìm đi. Thân nhị cầu thanh âm đem Đường Chết đều đánh thức. Trận mắt thấy Giản Khoa Quân hồng hồng con mắt, cũng không dễ chịu hỏi quá nhiều, chỉ là hỏi, Khoa Quân, ngươi đều tỉnh dậy nha, đêm qua quá mệt mỏi, ta híp mắt trong chốc lát, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Giản Khoa Quân cười khổ một cái, nói ra, còn tốt, không có trước đó đau đớn, cảm ơn ngươi, Đường Chết. Đường Chết nói những này liền khách khí, đúng, nhị cầu giống như tới, ta ra ngoài nhìn một chút, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chờ hắn mở ra cửa phòng bệnh, nhìn thấy thân nhị cầu còn tại một cái cửa gõ, hắn hô, nhị cầu, ta ở chỗ này. Thân nhị cầu bận bịu chạy tới, hỏi, Đường ca, nghe nói Khoa Quân bị người gõ buồn bực tuyệt, là chuyện gì xảy ra? Chương 329, nghe ngóng chương 329, nghe ngóng Đường Chết kỹ càng hướng thân nhị cậu giảng thuật Giản Khoa Quân tao nộ, thân nhị cậu càng nghe càng tức giận, nắm đấm của hắn cầm thật chặt, bởi vì quá mức dùng sức, đốt ngón tay đều trắng bệnh, phản phất có thể bóp ra nước tới. Hắn giận không kèm được mắng, ta tổ sư hắn tấm, đến cùng là cái nào không muốn mặt đồ con rùa làm thứ chuyện thất đức này. Lao tử nếu là biết là ai, không phải đem hắn giết chết không thể. Đường Chết vội vàng an ủi, nhị cậu, ngươi trước đừng kích động, vẫn giận. Từ lần trước nhà ta bị Đào lão nhị vào xem về sau, lúc này mới cũng không lâu lắm, chúng ta đại đội bên trong vậy mà lại ra Bổng lão nhị, đây thật là quá không ra gì. Loại chuyện này, Hiếu Hiền Thúc chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, coi như hắn mặc kệ, trại bên trong những cái kia có hy vọng các trưởng bối cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý loại chuyện này phát sinh, dù sao quan hệ này đến từng nhà an toàn cùng thái bình. Thân nhị cầu nghe Đường Chết, cảm xúc hơi bình phục một chút, hắn nhẹ gật đầu nói ra, "Đường ca, ngươi nói đúng, giống Đào lão nhị loại kia trộm bắt móc túi, chúng ta còn có thể nhịn một chút, dù sao bọn hắn chỉ là trộm ít đồ, không thương tổn người." Nhưng cái này Bổng lão nhị nhưng là khác rồi, đây chính là người người hô đánh chuột chạy qua đường, tuyệt đối không thể lưu a. Trên giường bệnh Giản Khoa Quân lúc này cũng hữu khí vô lực xen vào nói, thế nhưng là ta đến bây giờ đều còn không biết là tên hỗn đản nào gõ ta buồn bực Bổng a, lúc ấy ta căn bản cũng không có phát giác được bất cứ gì thường nào. Đường Chết ngữ khí ngưng trọng nói với Giản Khoa Quân a, ngoại trừ chúng ta chạy cùng các ngươi chạy nhân chi bên ngoài, cái khác kia hai cái tiểu đội người cơ hồ cũng không biết ngươi có lông chó ra chuyện này. Thân nhị cậu cũng phụ họa theo đuôi nói, còn không phải sao, chiếu ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy lấy người kia khẳng định là sớm giấc tốt một chút rồi, không phải hơn nửa đêm, ai có thể biết ngươi cầm lông chó ra bán đâu. Giản Khoa Quân một mặt bất đắc dĩ thở dài nói, ai, bây giờ nói những này đều trễ rồi, người đều chưa bắt được, ta cũng chỉ có thể tự nhận không may, ăn cái này meo meo thua thiệt rồi. Đường Chết đội vàng an ủi, ngươi đừng nản chí, ta đã xin nhờ Hiếu Hiền Thúc đi đồn công an báo án, chờ hắn trở về về sau, chịu chắc chắn lúc đại đội bên trong triển khai toàn diện loại bỏ. Trừ phi người kia đêm qua liền đem những cái kia lông chó ra mang đi ra ngoài bán mất, không phải hắn khẳng định là cầm không ra được, cho nên bắt được hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nói đến đây, Đường Chết giống như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì, quay đầu nói với Giản Khoa Quân, à, đúng, Khoa Quân, ta có chút việc gấp đến đi ra ngoài một chuyến, liền để nhị cậu ở chỗ này trước chiếu cố một chút ngươi ha. Thân nhị cậu sảng khoái đáp, đi lặc, ngươi yên tâm đi thôi, có ta ở đây đâu. Giản Khoa Quân trên mặt ngượng ngùng chi sắc, hơi mang vẻ ấy nấy nói với Đường Triết, "Đường Triết à, thật sự là không có ý tứ, còn phải làm phiền ngươi, để ngươi vì ta chậm trễ chính mình sự tình." Đường Triết nghe vậy cũng không nhiều lời, trong lòng của hắn rất rõ ràng, giờ này khắc này, ngôn ngữ lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì, thế là hắn chỉ là thật sâu nhìn Giản Khoa Quân một chút, sau đó liền dứt khoát quay người rời đi bệnh viện. Huyện thành trạm thu mua bên trong, Tề Xuân Chính nhàn nhã ngồi tại phía sau quầy, cùng đồng nghiệp của hắn vui sướng tán gẫu. Bọn hắn đàm tiếu âm thanh thỉnh thoảng truyền đến, nội dung đơn giản chính là một chút mang theo thức ăn mặn chủ đề. Chính khi bọn hắn trò chuyện khí thế ngất trời lúc, đột nhiên nghe được có người đi vào trong điểm thanh âm. Tề Xuân thậm chí ngay cả đầu đều chẳng muốn nhấc một chút, theo miệng hỏi, "Muốn bán chút vật gì à?" Đường Chiết háng giọng một cái, cố ý ho khan nhất thanh, đưa tới Tề Xuân chú ý. Tề Xuân cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, khi hắn thấy rõ người tới là Đường Chiết lúc, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng tiêu dung. Hắn vội vàng hướng đồng nghiệp của mình nói ra, "Nhanh đi cho Đường đồng chí pha ly trà tới." Vị tiên nữ đồng sự hiển nhiên cũng cảm thấy có chút quấn bách, nàng mỉm cười, đứng dậy, thuận tay sửa sang tóc của mình, sau đó bước nhanh đi đến một bên đi đổ nước. Tề Xuân thấy thế, mau từ chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt tươi cười đón lấy Đường Triết, nhiệt tình hỏi, "Đường Triết à, ngươi thế nào lại tới đâu? Hôm nay dự định bán điểm cái gì nha?" Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào Đường Triết rông tuyết trên hai tay lúc, không khỏi toát ra một tia nghi hoặc. Đường Triết mặt mỉm cười xếp hợp lý Xuân nói ra, "Tề ca, ta hôm nay tới vội vàng, cái gì cũng không kịp mang, chính là chuyên môn hướng ngài nghe ngóng cái sự tình." Tề Xuân thấy thế, vội vàng thả ra trong tay công việc, nhiệt tình đáp lại nói, "Ồ, sự tình gì a, Đường lão đệ, ngươi cứ việc nói chính là." Đường Triết hơi do dự một chút, sau đó mở miệng hỏi, "Tề ca, ta muốn hỏi hỏi ngài, hôm nay có người hay không ra bán lông chó ra a?" Tề Xuân nghe xong, lập tức lắc đầu, đồng thời quay đầu nhìn về phía ngay tại pha trà nữ tử, mở miệng hỏi, "Phượng Mai, hôm nay ngươi có hay không thu được lông chó ra a?" Cái kia tên là Phượng Mai nữ tử, lúc này chính chuyên chú vào pha trà, thậm chí đều không quay đầu lại, chỉ là thuận miệng đáp, "Hôm nay từ buổi sáng mở cửa đến bây giờ, ngay cả cái quỷ ảnh đều không thấy được, càng đừng đề cập có người ra bán lông chó ra." "Đúng, Đường đồng chí, ngươi thế nhưng là chúng ta hôm nay mở cửa sau khách hàng đầu tiên đâu." Tề Xuân nghe xong, cũng không nhịn được lộ ra thần sắc nghi hoặc, tự đủ, cái này kỳ quái, ta cũng không có gặp có người ra bán lông chó ra à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu. Phượng Mai cẩn thận từng ly từng tí đem tráng men chén đưa tới Đường Chết trong tay, Đường Chết vững vàng tiếp nhận cái chén, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên quầy. Động tác của hắn có vẻ hơi tùy ý, nhưng lại để lộ ra một loại tự tin và quả quyết. Đường Chết nhìn xem Phượng Mai, hơi cười lấy nói ra, "Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt sự tình, chính là nếu như ngươi thấy có người ra bán lông chó ra, nhớ kỹ nhiều cùng hắn phiếm vài câu, giúp ta hỏi thăm một chút." Thanh âm của hắn bình tĩnh mà ôn hòa, để cho người ta cảm thấy rất thân thiết. Một bên Tề Xuân nghe đến đó, không khỏi tò mò xen vào hỏi, "Có phải hay không lần trước ngươi đánh những cái kia lông chó ra bị người đánh cắp à? Ta nhớ được ngươi không phải đã tặng người sao?" Trong giọng nói của nàng mang theo một chút nghi hoặc. Đường Chết nhẹ gật đầu, hồi đáp, "Đúng vậy a, ta xác thực tặng người. Bất quá đêm qua, những cái kia lông chó ra lại bị người cướp đi, hơn nữa còn đem bằng hữu của ta đả thương, hắn bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm đâu." Nói đến đây, Đường Chết chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đối với chuyện này có chút ảo não. Tề Xuân kinh ngạc kêu nhất thanh, "A, to gan như vậy? Kia bằng hữu của ngươi bị thương nghiêm trọng không?" Trên mặt của nàng lộ ra lo lắng thần sắc. Đường Chết vội vàng lắc đầu, an ủi, "Đừng lo lắng, hắn hiện tại không có vấn đề gì lớn, chỉ là cần tại trong bệnh viện ở một thời gian ngắn, hảo hảo tính dưỡng một chút liền sẽ khang phục." Tề Xuân nghe, thở dài một hơi, nói ra, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng, ngươi nói lông chó ra, ta nhất định sẽ giúp ngươi lưu ý bất quá, liền sợ bọn họ sẽ không cầm đến ta nơi này bán a, ngươi cũng biết, hiện tại vùng duyên hải đều đang làm cải cách mở ra, chính phủ cũng đề xướng làm kinh tế thị trường, mỗi ngày đông môn cầu nơi nào cũng có người bày biện đủ loại sạp hàng, trong đó có hai cái chính là chuyên môn thu sân hàng. Ngươi nếu là có thời gian, có thể tới đó thử xem, nói không chừng có thể tìm tới ngươi muốn lông chó ra đâu." Đường Chết nói, "Ta tại sao không có nghĩ tới chứ, được, Tề ca, ta đi trước." Nói xong, trà cũng không có uống, quay người liền hướng đông môn cầu đi đến. Chương 330, thuốc giả chương 330, thuốc giả khi hắn đi đến đông môn cầu lúc, hắn kinh ngạc phát hiện nơi này hai đầu ngõ nhỏ đều tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Nơi này đã không còn mang hồng tụ trương người đến bắt những cái kia làm ăn người, thay vào đó là náo động khắp nơi cùng náo nhiệt, các loại quầy hàng rực rỡ muôn màu, chủ quán nhóm nhiệt tình hét lớn, hấp dẫn lấy người đi đường qua lại. Đường Chết dọc theo bờ sông dạo bước, cảm thụ được loại này náo nhiệt không khí, nơi này vốn là một cái chợ đen, trước kia các đều là đóng cửa lại đến lén lén lút lút làm ăn. Nhưng mà, tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều cửa hàng cửa đều mở rộng ra, lộ ra được đủ loại thương phẩm. Có chút mặt tiền cửa hàng bên trên còn cần vải đỏ viết chiêu bài danh tự, lộ ra phá lệ bắt mắt. So sánh với quốc doanh thị trường bên kia tới nói, nơi này cảnh tượng có vẻ hơi đặc biệt. Ngoại trừ không có mấy cái bán món ăn quầy hàng bên ngoài, thương phẩm khác chủng loại phong phú, thậm chí so cung tiêu xã còn muốn phong phú đa dạng. Nhưng mà, Đường Chết đối với mấy cái này rực rỡ muôn màu thương phẩm cũng không có quá nhiều hứng thú, hắn tâm tư hoàn toàn đặt ở tìm kiếm thu mua lâm sản trên thân người. Hắn dọc theo bờ sông đi thẳng, thẳng đến cuối cùng, đều không nhìn thấy có người tại thu mua lâm sản. Có chút thất vọng, Đường Chết cũng không hề từ bỏ, hắn quay người đi vào một cái khác đầu ngõ nhỏ. Ngõ hẻm này nhìn qua có chút chật hẹp, nhưng lại ẩn giấu đi một mảnh có động thiên khác thế giới. Trong ngõ hẻm, Đường Chết thấy được đủ loại cũ đồ dùng trong nhà, đồ cổ tranh chữ cùng tiểu nhân sách các loại vật phẩm. Những vật này mặc dù có chút cổ xưa, nhưng lại để lộ ra một loại đặc biệt lịch sử vật bị. Ngoài ra, còn có mấy cái bán thuốc đông y quầy hàng, chủ quán nhóm chính bận rộn sửa sang lấy mình dược liệu. Đường Chiết ánh mắt tại những này quầy hàng ở giữa dao động, đột nhiên, hắn ánh mắt bị cách đó không xa một người đầu trọc hấp dẫn lấy. Cái kia đầu trọc khuôn mặt để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, hắn nghe được đầu trọc đang ở nơi đó ra sức hét lớn, thuốc chuột, con chuột ăn chạy không thoát, dính vào chết, người chết liền. Đầu trọc hiển nhiên cũng chú ý tới Đường Chiết tồn tại, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng kéo một chút nam tử bên người. Nam tử kia thuận đầu trọc ánh mắt nhìn, khi hắn nhìn thấy Đường Chiết chính hướng gian hàng của mình đi tới lúc, sắc mặt hai người đều trở nên có chút xấu hổ. Bọn hắn muốn né tránh, nhưng đã không còn kịp rồi, đành phải kiên trì hướng Đường Chiết cười cười. Hai người kia liền là trước kia đoạt lấy hắn cùng thân nhị cậu Lý Long cùng Dương Quân. Đường Chiết xa xa liền thấy hai người kia, bọn hắn đang đứng tại gian hàng của mình trước, trên mặt lộ ra lấy lòng tiêu dung. Đường Chiết trong lòng không khỏi khẽ động, hai người kia trước kia nhưng là có tiếng du côn vô lại, bây giờ lại trở nên như thế khiêm tốn, xem ra thật sự là cải tà quy chính. Hắn sải bước đi tới, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Lý Long nhìn thấy Đường Chiết đi tới, vội vàng tiến ra đón, cười theo nói ra, "Đường ca, ngày hôm nay làm sao có rảnh đến trong thành đi dạo nha?" Đường Chiết cười hồi đáp, "Tùy tiện đi một chút, nhìn xem có cái gì mới mẻ đồ chơi." Ánh mắt của hắn rơi vào hai người quầy hàng bên trên, chỉ gặp quầy hàng bên trên bày biện một đống trộn lẫn thuốc mang màu đỏ gạo, còn có một vốn đã bị xé thành chỉ còn lại non nửa bản sách, mà tại sách bên cạnh còn chỉnh tề mã lấy mấy chục con chuột chết. Kia cố nồng đậm mùi hôi thối để cho người ta ngửi nhíu chặt mày lên, chung quanh cái khác bán hàng rong đều cách xa xa, hiển nhiên đối mùi vị này rất là chán ghét. Đường Chiết ngồi xổm người xuống, tự quan sát kỹ lấy những vật này, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Long, hỏi, "Cái này chính là các ngươi sạp hàng?" Lý Long có chút cười xấu hổ cười, nói ra, "Đúng vậy à, Đường ca, chúng ta cũng không có gì bản sự khác, liền dựa vào bán điểm thuốc chuột kiếm miếng cơm ăn." Nói, hắn quay đầu đối Dương Quân hô, "Dương Quân, nhanh cho Đường ca bao hai bao thuốc chuột." Dương Quân lên tiếng, từ kia non nửa trên quyển sách kéo xuống hai tấm giấy đến, chuẩn bị cho Đường Chiết bao một chút thuốc chuột. Đường Chiết thấy thế, liền vội vàng khoát tay nói, "Không cần, không cần, ta cầm cái này trở về cũng không có gì dùng." Ra là có chuột, thế nhưng là so sánh với thả thuốc đến, hắn càng ưa thích thả một mèo. Nhà hắn kia một khung một mèo cơ hồ mỗi lúc trời tối đều có thể bắt được một con chuột lớn, mà lại trong nhà hắn còn nuôi đến có gà, nếu là không cẩn thận bị gà ăn, được không bù mất. Nhưng sau nói ra, "Đúng rồi, ta hướng các ngươi nghe ngóng cái sự tình." Lý Long đổi đội bằng nói, "Đường ca, ngài cứ mở miệng, mặc kệ ngài nghĩ muốn hiểu rõ cái gì, chỉ cần là chúng ta biết đến, khẳng định sẽ không giữ lại chút nào nói cho ngài." Đường Chiết mỉm cười, đáp lại nói, "Vậy được, các ngươi nhưng biết Thu Sơn hàng kia hai cái quầy hàng vị trí cụ thể ở đâu sao?" Lý Long thoáng suy tư một chút, sau đó hồi đáp, "Thu Sơn hàng, ngài là dự định bán chút lâm sản sao?" Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Đường Chiết trước kia thường xuyên sẽ tới đây bán một chút loài cá cùng lợn rừng loại hình lâm sản. Đường Chiết tựa hồ hơi không kiên nhẫn, trực tiếp nói ra, "Đừng quản ta bán cái gì, ngươi liền nói cho ta kia hai cái quầy hàng ở nơi nào là được rồi." Dương Quân thấy thế, vội vàng chen miệng nói, "Trên con đường này có hai cái Thu Sơn hàng quầy hàng, bên trong một cái chuyên môn thu mua trung thảo dược, cái gì thảo dược đều thu, giống sắt đèn rêu, trọng lâu, thiên ma, ba bảy những này thường gặp thảo dược đều thu. Còn có một cái quầy hàng là thu da lông, bất quá sinh ý không tốt lắm." Vừa rồi, nhưng mà, Dương Quân lời còn chưa nói hết, đột nhiên bị một trận tiếng mắng chửi đánh gãy. Chỉ gặp một cái hơn 40 tuổi phụ nhân, sắc mặt dữ tợn lôi kéo một cái vóc người gầy yếu nam nhân hướng bọn họ quầy hàng đi tới. Còn chưa đi đến trước mặt, phụ nhân kia liền giận không kềm được đem trong tay thuốc chuột giống ném rất rưởi, hung hăng lắp tại Dương Quân trên mặt. Dương Quân bị đột nhiên xuất hiện phụ nữ giật mình kêu lên, thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước. Lý Long thấy thế, vội vàng mặt mũi tràn đầy cười bồi từ quầy hàng đằng sau bước nhanh đi tới, đứng ở Dương Quân cùng phụ nữ kia ở giữa, đuổi vội bằng nói, "Đại tỷ, ngày trước đừng nóng giận, có chuyện gì chúng ta chậm rãi thương lượng, nhất định có thể giải quyết." Nhưng mà phụ nữ kia căn bản không linh tỉnh, nàng hung hăng chừng Lý Long một chút, tức giận nói ra, "Thương lượng? Các ngươi những này bán thuốc giả lừa đảo còn có cái gì dễ thương lượng? Hôm nay nếu là không cho ta một cái hài lòng thuyết pháp, ta liền trực tiếp đi cục công an cáo các ngươi." Cái này một cuống họng nhưng rất khó lường, nguyên bản bởi vì quầy hàng bên trên tán phát mùi thối mà xa xa tránh thoát đi chợ đám người, nghe đến bên này tiếng ồn ào, đều nhao nhao tò mò xuống lại tới. Phụ nữ kia gặp người vây xem càng ngày càng nhiều, cảm thấy mình càng có niềm tin, thế là nàng giơ lên cao cao trong tay còn thừa lại thuốc chuột, đối người bầy la lớn, "Tất cả mọi người đến xem a, hai người kia chuyên môn bán thuốc giả, hố gạt chúng ta máu của dân chúng mồ hôi tiền, quả thực là táng tận thiên lương, một điểm lương tâm đều không có a." Lý Long bận bịu nhỏ giọng hỏi Dương Quân, "Là chuyện gì xảy ra?" Dương Quân hai tay một đám, "Ta không biết nha, cái này đại tỷ hai ngày trước là đến mua một chút thuốc chuột, bất quá chúng ta thuốc chuột đều là chân chính thuốc trừ sâu trộn lẫn, không có khả năng không có hiệu quả." "Cái rắm." Phụ nữ kia nghe được Dương Quân nói xong, mắng nhất thanh, một thanh kéo qua nam tử bên người nói ra, "Ngươi còn nói có hiệu quả, ta tại ngươi nơi này mua năm lồng, nam nhân ta ăn ba bao, một điểm thí sự đều không có, ngươi còn nói ngươi không phải bán thuốc giả." Chương 331, không chết liền đứng lên cho ta. Chương 331, không chết liền đứng lên cho ta. Trong đám người đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng ồn ào, mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ bên trong một cái người đầy mặt nghi ngờ hỏi, "Đây là sự thực sao? Nam nhân của ngươi nhìn nhưng không hề giống ăn thuốc chuột dáng vẻ a." Một người khác lập tức nói tiếp, "Làm sao không giống? Ngươi xem một chút hắn bộ dáng kia, hiển nhiên tựa như cái nha phiến khói vỏ bọc đồng dạng." Lúc này, lại có một người cười hì hì xen vào nói, "Ha ha, hắn cái dạng này, rõ ràng chính là thận hư mà. Ta nói đại muội tử à, nữ nhân liền giống với là thổ địa, nam nhân đâu, liền giống với là châu. Trên đời này nào có lật xấu điểm. Ta chỉ nghe nói chỉ có mệnh chết châu nha. Ngươi nhưng phải dùng ít đi cho ta. Đám người nghe hắn kiểu nói này, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía nam nhân kia, thử tế suy nghĩ. Cái này xem xét, thật đúng là như thế, chỉ gặp nam nhân kia sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, một bộ vẻ bại suy sụp dáng vẻ. Hắn ham sâu trong hốc mắt, một đôi tròng mắt ảm đạm vô quang, phảng phất mất đi tất cả sinh khí, chỉ là phờ phạc mà nhìn chăm chú phía trước, lại hình như không thấy gì cả. Càng làm người khác chú ý chính là, hốc mắt của hắn chung quanh còn mang theo hai cái mắt đen thật to vòng, xa xa nhìn lại, liền như là trên mặt của hắn lớn hai cái đen như mực động. Lại nhìn nữ nhân kia, dáng người khôi ngô, cao lớn thu kịch, cùng nam nhân kia tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trong tay nàng giống sách gà con giống như kéo lấy nam nhân kia, lộ ra không tốn sức chút nào. Chờ lời của người kia ân tiết cứng rắn đi xuống, trong đám người lập tức bộc phát ra một trận cười vang, mọi người cười đến ngựa tới ngựa lui, ngừng đều không dừng được. Phụ nữ kia lúc này đang cùng Lý Long cùng Dương Quân cãi lộn không ngớt, đột nhiên, nàng nghe được có người ở sau lưng bàn luận như vậy nàng, không khỏi tức giận trong lòng. Nhưng mà, nàng ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện người nói chuyện đến tột cùng là ai. Thế là, nàng trợn mắt tròn xoe, trừng mắt nhìn đám người, tức miệng mắng to, "Ta ít người mẹ, đến cùng là cái nào tại hồ ngôn loạn ngữ a? Cha ngươi đem ngươi mẹ lật nát, có loại ngay trước lao tử mà nói, nhìn ta không đem của ngươi miệng xé nát." Đúng lúc này, kia bị phụ nữ chăm chú nắm chặt nam nhân đột nhiên vùng vẫy mấy lần. Phụ nữ thấy thế, càng là giận không kèm được, đưa tay liền trên mặt của hắn hung hăng quạt hai cái bạt tai, đồng thời mắng, "Ngươi cái giả đồ chó hoang, còn dám cùng ta cưỡng?" Nam nhân kia bị đánh đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại vẫn không chịu yếu thế, tranh luận nói, "Ta thật không có a. Ngươi trước thả ta ra có được hay không? Nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi nhiều ít chừa cho ta chút mặt mũi nha. Có chuyện gì, chúng ta về nhà lại nói được hay không?" Nhưng mà, phụ nhân lửa giận cũng không vì vậy mà lắng lại, ngược lại càng thêm hừng hực. Nàng không nói hai lời, lại là hai cái bạt thai hung hăng phiến tại khuôn mặt nam nhân bên trên, trong miệng mắng, "Nhà ngươi cái tổ tiên tầm tấm, còn muốn nể mặt ngươi? Ngươi chứng lớn người, có thể lớn bao nhiêu mặt mũi a? Ta bất quá chỉ là ngày quyết ngươi vài câu, ngươi liền muốn đi uống thuốc tìm cái chết. Lao tử hiện tại liền để ngươi ăn đủ." Lời còn chưa dứt, phụ nhân đột nhiên từ Lý Long bọn hắn sạp hàng bên trên nắm lên một nắm lớn trộn lẫn đến phấn hồng gạo, như là mưa to gió lớn hướng nam nhân miệng bên trong mánh rót vào, vừa rót còn bên cạnh mắng, "Ăn, mau ăn. Ngươi không ăn, lão tử liền chặt mở sọ não của ngươi đổ cho ngươi đi vào." Nam nhân lúc đầu dáng người liền có chút gầy yếu, giờ phút này càng là giống con gà con đồng dạng bị phụ nhân kia vững vàng kẹp ở dưới nách, vô luận hắn như thế nào dễ ruột đều không thể tránh thoát phụ nhân trói buộc. Hắn chỉ có thể liều mạng khép chặt đôi môi, sợ phụ nhân sẽ đem kia chí mạng thuốc diệt chuột cứng rắn nhét vào trong miệng của hắn. Nhưng mà, phụ nhân kia hiển nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Chỉ gặp nàng một cái tay nắm thật chặt thuốc diệt chuột, một cái tay khác thì không chút lưu tình vươn hướng nam nhân miệng, ý đồ cưỡng ép đẩy ra hắn hàm răng. Nam nhân mặc dù làm ra tất cả vốn liếng muốn chống cự, nhưng cuối cùng đánh không lại phụ nhân ma lực, miệng vẫn là bị ngạnh sinh sinh đẩy ra. Ngay sau đó, phụ nhân không chút do dự đem một nắm gạo hung hăng nhét vào nam nhân miệng bên trong. Kia gạo vốn là dùng để trộn lẫn thuốc diệt chuột, phía trên lây dính không thiếu nông thuốc, tản mát ra một cỗ làm cho người buồn nôn hôi thối. Nam nhân đầu lưỡi bản năng liều mạng ra bên ngoài đỉnh, muốn đem kia buồn nôn đổ vật phun ra, nhưng phụ nhân cũng gắt gao nắm miệng của hắn, để hắn căn bản là không có cách toàn nguyện. Đứng ở một bên đường chết thấy cảnh này, trong lòng không khỏi siết chặt, đã thấy Lý Long hạ giọng hướng Dương Quân hỏi, "Lần này thả thuốc hay chưa?" Dương Quân mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, nhẹ giọng hồi đáp, "Lần này là thật." Lời còn chưa dứt, hai người đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng xông lên phía trước, nghĩ phải bắt được nữ nhân kia tay, ngăn cản nàng tiếp tục ngâm thuốc. "Đại tỷ, có chuyện hảo hảo nói, thuốc này cũng không thể loạn cho hắn a, sẽ chết người." Bọn hắn một bên cao giọng la lên, một vừa dùng sức đi vịn phụ tay của người. Nhưng phụ nhân kia khí lực quả thực kinh người, Dương Quân dạng này đại hán tử vậy mà cũng bị nàng đống như đẩy, hướng về sau lảo đảo một bước mới miễn cưỡng đứng vững. Mà Lý Long càng là không may, tại phụ nhân xô đẩy Dương Quân thời điểm, khí lực trên tay của nàng cũng không hề hoàn toàn dừng, mu bàn tay bất thiên bất ỷ đánh vào Lý Long trên mặt, đánh cho hắn lập tức cảm thấy một trận đau rát đau nhức. Phụ nhân kia mắng, "Hai người các ngươi bán thuốc giả đồ vật, có phải hay không sợ lộ tẩy? Ta còn nói cho các ngươi biết, hôm nay hắn ăn cũng phải ăn, không ăn cũng phải ăn, ăn người chết ta đi để mạng." Nói xong, lại là một thanh thuốc diệt chuột trộm trong tay hướng nam nhân kia trong một rót. Dông Lý đối người ở chỗ này ôm quyền cầu đạo, "Các vị phụ lao hương thân chút, một hồi nhưng nhất định phải thay hai chúng ta người làm cái chứng, là vị đại tỷ này cứng rắn muốn đem thuốc diệt chuột rót cho vị đại ca kia ăn, cũng không làm hai chúng ta chuyện cá nhân." Dương Quân mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng đám người cầu khẩn nói, "Các vị các hương thân, van cầu các ngươi xin thương xót, giúp chúng ta một tay đi. Hai vợ chồng chúng ta liền dựa vào lấy bán điểm cái này thuốc để duy trì sinh kế a." Nhưng mà, trong đám người lại truyền đến thanh âm không hài hòa. Một người trong đó cao giọng hô, "Tiểu hòa tử, đã nàng đều nói các ngươi bán là thuốc giả, vậy liền để nàng cho nam nhân của ngươi rót hết nhà, cùng lắm thì ăn ngươi một cân gạo, lại sẽ không náo ra nhân mạng đến, ngươi sợ cái gì nha?" "Liền đúng a." Một người khác phụ hòa nói, "Nếu là thật đem người cho náo chết rồi, kia không vừa vặn có thể chứng minh ngươi bán không phải thuốc giả mà." Đối mặt đám người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thái độ, Dương Quân mặt đỏ bừng lên, hắn kích động phản bác, "Chúng ta bán là chân dược a, thật sẽ chết người đấy." Nghe được Dương Quân nói như vậy, nữ nhân kia ngược lại buông lòng ra nam nhân, đem hắn giống ném rác rưởi đồng dạng vứt xuống một bên. Trong tay nàng còn nắm thật chặt nửa thanh không có cho ăn xong gạo, hung tợn nói ra, "Chân dược. Chân dược hắn ăn nhiều như vậy làm sao còn chưa có chết đâu." Lúc này, bị buông ra nam nhân giống một bãi bùn nhão đồng dạng ngã trên mặt đất, thống khổ ho khan, còn vừa đưa tay tại trong cổ họng đi móc, phảng phất phụ nhân kia thấy thế, không chỉ có không có chút nào lòng thương hại, ngược lại nhấc chân hung hăng đá nam nhân một cước, mắng: "Chết chưa? Không chết liền đứng lên cho ta." Chương 332, ác hưu ác báo. Chương 332, ác hưu ác báo. Nằm trên đất nam nhân bị đá một cước về sau, giống như là bị làm ma pháp, tiếng ho khan im bặt mà dừng. Hắn cấp tốc từ dưới đất bò dậy, động tác nhanh chóng, phảng phất sợ lại bị bổ sung một cước giống như. Đứng bước về sau, hắn tựa như cái phạm sai lầm hài tử, lồm lộm lo sợ đứng ở đó nữ nhân bên cạnh, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Phụ nhân kia thấy thế, càng thêm sức, nàng dùng tay chỉ Dương Quân, khí thế hung hăng kêu ầm lên: "Thấy không? Ta liền nói các ngươi bán là thuốc giả, các ngươi còn chết không thừa nhận. Nam nhân ta ăn nhiều như vậy, làm sao một chút việc mà đều không có? Chẳng lẽ lại thuốc này là cho thần tiên ăn hay sao?" Một bên Lý Long cũng đưa ánh mắt về phía Dương Quân, ánh mắt kia tràn đầy nghi hoặc cùng chất vấn, phản phất tại nói: "Ngươi không phải nói thả thuốc sao? Tại sao có thể như vậy?" Dương Quân thì một mặt vô tội nhìn xem Lý Long, bất đắc dĩ nhún vai, hai tay một đám, tựa hồ đang bày tỏ mình cũng không hiểu đâu. Ngay tại hai người cũng còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, phụ nhân kia đột nhiên lại toát ra một câu: "Trả tiền, đem chúng ta mua thuốc tiền trả lại." Bất thình lình yêu cầu, để Dương Quân có chút trở tay không kịp, hắn vội vàng hỏi nói: "Bao nhiêu? Bao nhiêu tiền?" Phụ nhân lại không dung tha, tức giận hồi đáp: "Người bán cho ta thuốc, thế mà còn hỏi ta bao nhiêu tiền? Thuốc này thế nhưng là nam nhân ta mua, ngươi có bản lĩnh đến hỏi hắn nhà?" Nam nhân kia một mặt xấu khổ, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ lại khó mà mở miệng, do dự mãi về sau, rốt cục vẫn là nhỏ giọng nói ra: "Một góc tiền." Dương Quân nghe xong, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, liên tục gật đầu đáp: "Đúng đúng đúng, chính là một góc tiền. Hai điểm tiền một bao, năm bao, nhưng không phải liền là một góc tiền nha." Lời còn chưa dứt, hắn liền đội vàng từ mang theo người trong bọc lật ra một trương rúm gió một góc tiền giấy, không chút do dự đưa cho phụ nhân kia, còn nhiệt tình dặn dò: "Đại tỷ, đây là một góc tiền, ngài cất kỹ nha." Phụ nhân kia thấy thế, không nói hai lời, như là hổ đói bổ mồi, cấp tốc đưa tay đem kia một góc tiền đoạt lấy, siết thật chặt trong tay, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt tiêu dung, Dương Dương đáp ý nói ra: "Thử, nghĩ là ta. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút ta là ai?" Dứt lời, nàng dắt lấy nam nhân kia cánh tay, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được chính là, hai người mới vừa đi ra không đến xa 10 mét, nam nhân kia đột nhiên giống như là bị rút đi khí lực toàn thân, đồng nhiên khom lưng đi xuống, giống một bãi bùn nao giống như ngồi xổm dưới đất, song tay ôm chặt lấy bụng của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Phụ nhân kia thấy thế, không chỉ có không có chút nào lòng thương hại, ngược lại chửi ầm lên: "Ngươi cái đáng đâm ngàn đao, lại cho lão tử giả chết. Chờ về nhà thăm lão tử làm sao thu thập ngươi cái này đồ con rùa." Hùng hùng hổ hổ ở giữa, nàng còn không ngừng dùng chân đi đạp nam nhân kia, tựa hồ đối với hắn giả bệnh hành vi phẫn nộ đến cực điểm. Nam nhân kia thì một bên dùng tay ôm bụng, một bên giỗi ra một cái tay khác, trên không trung càng không ngừng bãi động, tựa hồ muốn giải thích cái gì, nhưng lại bởi vì đau đớn mà không cách nào phát ra âm thanh. Phụ nhân thấy thế, càng thêm giận không kìm được, tiếp tục cao giọng la mắng: "Còn giả, ngươi cho lão tử nhanh lên một chút, mau về nhà đi đem heo cho ăn. Lại không nổi, tin hay không lão tử đếm tới ba liền đập thủ. 1, 2, 3. Nhưng mà, nam nhân kia vẫn như cũ co quắp tại trên mặt đất, không có chút nào muốn đứng dậy ý tứ. Phụ nhân thấy thế, rốt cục không thể nhịn được nữa, nâng tay lên, ba nhất thanh, rắn rắn chắc chắc đánh vào nam nhân kia trên đầu, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ nói: "Ngươi cái quy nhi, là cho ngươi mặt mũi đúng không? Nhanh lên một chút." Nam nhân kia bị đánh bại trên mặt đất, trên mặt trắng bệch, to như hạt đậu mồ hôi chính hướng cái trán bên ngoài thấm ra, bờ môi càng không ngừng run. Lúc này một bên đi ngang qua người nhìn, bận điệu đối phụ nhân kia nói: "Ta nói ngươi đừng lại đánh, ngươi không nhìn thấy hắn giống như là bệnh sao? Mặt mũi trắng bệch." Một người khác nhìn, cũng nói: "Tám thành là ăn thuốc diệt chuột bị gây." Còn có người nói: "Không phải nói là giả sao? Trong nhà ăn ba bao đều vô sự, ở chỗ này ăn liền có việc rồi. Nhanh lên đưa đi bệnh viện rửa ruột đi, lại trễ một điểm liền không thể cứu được." Nghe được người bên cạnh vừa nói như vậy, phụ nhân kia lúc này mới nóng nảy, giằng mạnh xuống dưới đem hắn ôm ở trước ngực của mình, đong đưa thân thể của hắn hỏi: "Ngươi cái ma quỷ, có phải thật vậy hay không? Ngươi không muốn hát ta nha?" Lúc này nam nhân kia toàn thân run lợi hại hơn, trên mặt huyết sắc cũng một chút xíu biến mất, trở nên trắng bệch, khóe miệng còn có bọt màu trắng chảy ra. "Ngươi không phải ăn ba bao đều không có chuyện sao? Cứu mạng nha, mau tới người đây này." Ngay tại vừa rồi, phụ nhân kia còn hung thần ác sát, khí thế hùng hổ, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị nàng giẫm tại dưới chân. Nhưng mà, thời khắc này nàng lại hoàn toàn mất đi lúc trước uy phong, chỉ có thể như cái bất lực hải tử, mờ mịt nhìn qua rộn rộn ràng ràng đường đi, miệng bên trong càng không ngừng cầu khẩn đi ngang qua đám người. Thanh âm của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng lo nghĩ, nhưng là chung quanh đại đa số người chỉ là ôm xem náo nhiệt tâm tính, xa xa đứng xem, không ai chân chính nguyện ý lên trước hỗ trợ. Phụ nhân kia thấy không có người để ý tới, liền càng phát ra lo lắng, nàng lại rắc cuống họng hô vài tiếng, nhưng mà đáp lại nàng chỉ có lạnh lùng cùng trầm mặc. Rốt cục, đang kêu số cuống họng về sau, kia phụ người ý thức được không có người sẽ đến giúp đỡ nàng, thế là nàng ôm tên nam tử kia, lảo đảo đi tới Lý Long bọn hắn trước gian hàng. "Các ngươi còn không đem nam nhân ta đưa bệnh viện?" Phụ thanh âm của người mang theo tiếng khóc nức nở, hắn là ăn các ngươi thuốc mới bị náo thành như vậy. Ngay từ đầu, khi thấy tên nam tử kia bị huyên náo thống khổ như vậy lúc, tất cả mọi người đối Lý Long bọn hắn bán thuốc sinh ra hoài nghi, cho rằng khả năng này không phải thuốc giả. Thế là, có mấy người bắt đầu xuống lại tới, muốn mua loại thuốc này. Nhưng mà, đang lúc đường chết còn chưa kịp hỏi thăm càng đa tình huống lúc, phụ nhân kia lại đột nhiên lại xuất hiện, cũng đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Lý Long trên người bọn họ. Dông Lý đều nhanh bị chọc giận quá mà cười lên, hắn vốn chính là một cái tiểu lưu manh, ném ở trong tay gói thuốc, vén tay áo lên chỉ vào phụ nhân kia mắng, ngươi cái hàng nát, lao tử nhịn ngươi rất lâu, nói chúng ta bán thuốc giả chính là ngươi, rót nam nhân của ngươi uống thuốc vẫn là ngươi, bây giờ nghĩ đem trách nhiệm ỷ lại trên đầu của chúng ta. Không nhìn ngươi là nữ nhân, lão tử hôm nay không đập chết ngươi cái bức phụ nhân. Bên cạnh cũng có người nhìn không được, đối phụ nhân kia nói ra, ta nói vị này nữ đồng chí, ngươi còn giảng hay không lý, mọi người chúng ta đều thấy là ngươi đem thuốc diệt chuột rót cho nam nhân của ngươi ăn, ngươi bây giờ nhanh đưa hắn đưa đi bệnh viện cứu giúp còn đi gấp, nếu là xảy ra sự tình, chúng ta đều có thể làm chứng, chính là ngươi đem nam nhân của ngươi giết chết. Phụ nhân kia nghe được tiểu nói này, cũng giật nảy mình, cẩn thận suy nghĩ một chút cũng vậy, nàng trước đó còn nói một câu thật náo chết chính nàng đi đền mạng, không nghĩ tới thật bị náo loạn. Sớm biết ta cũng không cần kia một góc tiền. Nói xong hung dữ trừng mắt liếc cái kia nói thẳng nói người, con nàng nam nhân liền hướng bệnh viện phương hướng chạy tới. Dương Quân gặp phụ nhân kia đi, đối nguyện ý giúp hắn làm chứng nam nhân kia nói câu tạ ơn, kia nam nhân cười nói ra, cái này kêu là ác hữu ác báo. Dương Quân đưa tiếng người, sau đó lại nhìn về phía Đường Chiết, nói ra, đúng rồi, ngươi là hỏi Thu Sơn Hàng hai người kia đúng không? Chương 333, chương nhị bì chương 333, chương nhị bì Đường Chiết đối Lý Long cùng Dương Quân bây giờ biến hóa cảm thấy một chút vui mừng. Dù sao, bọn hắn bây giờ mua bán thuốc diệt chuột mặc dù thật giả hỗn tạp, nhưng so với quá khứ đương thổ phỉ hành vi đã là tốt lên rất nhiều. Dương Quân tiếp lấy nói ra, thu mua dược liệu người ngay ở phía trước cái kia chỗ khúc quanh, mà thu mua da lông người thì phải tại rẽ ngoặt về sau lại đi hơn vài chục gạo mới có thể đến đạt. Người đến nơi đó tự nhiên là sẽ thấy. Đường Chiết nói tiếng cảm ơn, đang muốn quay người rời đi, Dương Quân lại vội vàng gọi lại hắn, ngươi có phải hay không có tốt lâm sản à? Ta cùng Lý Long cũng có thể thu mua nha. Đường Chiết liền vội vàng lắc đầu, không có. Lý Long thấy thế, xen vào hỏi, vậy ngươi đánh nghe bọn hắn làm gì vậy? Đường Chiết háng giọng một cái, đơn giản đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Lý Long sau khi nghe xong, lập tức giận không kèm được, mắng, là cái nào đáng đâm ngàn đao ra hỏa, lá gan lại to lớn như thế, ngay cả huynh đệ ngươi hàng hóa cũng dám đoạt. Ngươi yên tâm, hai huynh đệ chúng ta tại trong thành này vẫn có chút tình mọn, nếu để cho chúng ta phát hiện tên kia, khẳng định sẽ thay ngươi hung hăng giáo huấn hắn một trận. Dương Quân gấp tiếp lấy nói ra, Đường ca, đợi lát nữa chúng ta thu quán về sau, liền để con chuột đi giúp ngươi hỏi thăm một chút tin tức. Đường Chiết nghe xong, nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó cười nói, tốt, xem lại các ngươi hiện tại biến hóa, ta thật vui vẻ. Lý Long thấy thế, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thật thà, cười hắc hắc hai tiếng sau nói ra, cái này còn phải may mắn mà có ngươi à, nếu không phải ngươi lần kia đem chúng ta cho đánh thức, ta cùng Quân Quân bọn hắn qua thời gian vẫn là giống như nằm mơ. Đúng, trước đó còn thiếu huynh đệ ngươi một chút tiền thuốc men, thật sự là không có ý tứ a, chúng ta cũng là vừa mới bắt đầu bán cái này, ngươi cũng biết, cái này thị trường gần nhất mới bắt đầu quản được lòng một ít, cho nên căn bản không có kiếm được bao nhiêu tiền. Có thể hay không lại cho chúng ta mấy ngày thời gian a? Đường Chiết ngay cả đội khoát qua tay, cười lấy nói ra, chuyện quá khứ cũng đừng xét à, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết nhà. Hắn người này luôn luôn như thế, người khác đối tốt với hắn một phần, hắn liền sẽ gấp bội hồi báo đối phương. Mà lại bản thân hắn cũng không thiếu tiền, nhị cậu bên kia tiền thuốc men hắn cũng sớm đã hỗ trợ ra. Hiện tại Lý Long bọn hắn phải bồi thường, kỳ thật cũng chính là bồi cho mình mà thôi. Lý Long hoàn toàn không có dự liệu được Đường Chiết vậy mà như thế thông tình đạt lý, hắn không khỏi mừng rỡ, vội vàng cười rạng rỡ nói ra, vậy nhưng tuyệt đối không được à, Đường ca. Trước đó đều là các minh đệ không phải, chúng ta đi đường quân co, cái này đều tại chúng ta chính mình. Bất quá ngài lợi hại, chúng ta đều là tự mình lãnh giao qua. Nếu là ngài lúc ấy không có hạ thủ lưu tình lời nói, chỉ sợ ta hiện tại còn phải tại trên giường bệnh nằm hơn nửa năm đâu. Đường Chiết kỳ thật cũng không muốn lại cùng Lý Long tiếp tục nói chuyện phiếm xuống dưới, hắn trực tiếp nói ra, các ngươi trước bận bịu các ngươi đi, ta qua bên kia nhìn xem. Nhưng mà, Lý Long lại tựa hồ như đối Đường Chiết rất là ân cần, hắn gấp vội vàng nói, Đường ca, ta cùng ngài cùng một chỗ đi thôi. Ngài khả năng không rõ lắm, kia hai cái Thu Sơn Hàng người cũng là đông môn cầu địa đầu xa đâu, người bình thường bọn hắn đều không thèm chịu nể mặt mũi. Lời còn chưa dứt, Lý Long liền bước nhanh đi đến phía trước, cho Đường Chiết dẫn đường. Hai người đi không bao xa, quẹo qua một cái cua quẹo về sau, liền thấy cách đó không xa có một gia đình đại môn mở rộng ra, trên cửa còn thình lình viết Thu Sơn Hàng dược liệu vài cái chữ to. Lý Long đi thẳng tới trước cửa, cao giọng hô, Yến lão bản, xin ý thịnh bữa a. Lúc này, cái kia họ Yến lão bản chính trong phòng kiểm điểm dược liệu. Nghe được có người gọi hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền nhận ra đứng tại cửa ra vào Lý Long. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Lý Long cũng không phải cái dễ trêu nhân vật, mà lại gần nhất cũng tại trên con đường này kiếm không ít tiền. Thế là, hắn vội vàng thả ra trong tay công việc, tiến ra đón, vẻ mặt tươi cười hỏi, "Nha, đây không phải Lý lão bản nha, ngài đại gia Quang Lâm, có chuyện gì không?" Lý Long trên mặt mang nụ cười hiền hòa, giọng nói nhẹ nhàng mở miệng hỏi, "Ha ha, không có đại sự gì, chính là nghĩ nghe ngóng ngươi một chút, ngươi hôm nay có hay không thu được cái gì ra lông à?" Nhưng mà, họ Yến người lại mặt không biểu tình, một mặt âm trầm hồi đáp, "Ngươi đây là đang nói đùa chứ? Ta nhưng cho tới bây giờ không thu ra lông, ta chỉ lấy dược liệu. Ngươi nếu là có ra muốn bán, đi tìm Trương Nhị bị đi, hắn cái gì ra đều thu." Lý Long thấy thế, liền cũng không nói thêm gì nữa, hắn biết lại tiếp tục dây dưa tiếp cũng sẽ không có kết quả gì. Thế là, hắn quay người mang theo Đường Chiết, hướng phía Trương Nhị bị phương hướng đi đến. Trương Nhị bị năm nay đã hơn 30 tuổi, nhưng nhân sinh của hắn kinh lịch lại có chút phong phú. Nhớ năm đó, hắn nhưng là hồng vệ binh bên trong phần tử tích cực, thời điểm đó hắn có thể nói là phong quang vô hạn, đông môn cầu vùng này người, không ít bị hắn sửa trị. Nhưng mà, vật đổi sao dời, hắn hôm nay, mặc dù vẫn là cái kia Trương Nhị bị, nhưng sớm đã không có làm năm bị phong. Bây giờ Trương Nhị Bì một mực không có có một phần công việc nghiêm túc, cả ngày chơi bời lêu lổng, không có việc gì. Bất quá, đoạn thời gian gần nhất, hắn tựa hồ đột nhiên tìm được một đầu kiếm tiền phương pháp, thu mua da lông lâm sản. Nghe nói, những vật này có thể cầm đi đổi ngoại hối, mà lại thị trường nhu cầu lượng rất lớn, căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Thế là, Trương Nhị Bì liền đem gia sản của mình thành điểm thu mua, lợi dụng nhà mình sân viện làm chợ giao dịch chỗ, mà đem nhà chính thì đổi thành nhà kho, chuyên môn dùng để cất giữ thu mua được da lông lâm sản. Lý Long cùng Trương Nhị Bì trước kia cũng đánh qua mấy lần bài, hai người cũng coi là bài bạn. Trương Nhị Bì gặp rồng Lý mang theo một người vào cửa, vội vàng nhiệt tình cười ha hả, cười hỏi: "Ngươi không hảo hảo bán ngươi thuốc chuột, chạy đến ta chỗ này đến làm cái gì nha?" Lý Long vừa nói, một bên dùng ngón tay chỉ đứng ở một bên đường chết, tiếp tục giới thiệu nói: "Đến, giới thiệu cho ngươi người bằng hữu nhận thức một chút." Trương Nhị Bì nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu, vừa nói đùa vừa nói thật nói ra: "Nha à, bằng hữu của ngươi. Đây còn không phải là vậy một cái hầm lò bình lăn xuống sườn núi, không có một cái nào mạo xương đống, tốt nha." Đường chết đối mặt Lý Long lời nói, vậy mà không có chút nào vẻ giận, phản phất những lời này với hắn mà nói liền như là gió bên tai. Trên thực tế, nghiêm ngặt tới nói, hắn cùng Lý Long ở giữa cũng không phải là đúng nghĩa bằng hữu quan hệ. Đường chết khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, cũng không mở miệng đáp lại. Nhưng mà, Lý Long hiển nhiên đối Đường chết phản ứng cảm thấy có chút tức giận. Hắn trừng to mắt, đề cao âm lượng nói ra: "Hai gia, con mẹ nó ngươi đừng trong khe cửa nhìn người, đem người đều coi thường. Hôm nay ta mang tới vị huynh đệ kia, cũng không phải người bình thường." Trương Nhị Bì thấy thế, không chỉ có không có thu liễm, ngược lại cười đùa hồi đáp: "Ta đương nhiên biết hắn không phải người bình thường a, khẳng định là hai người mà." Ha ha, nói một chút, ngươi cái tên này hơn nửa năm đều không có lộ diện, đoạn thời gian trước còn nghe con chuột nói ngươi bị đánh đến canh trứng đều uống không trôi, gần nhất nghe nói ngươi đang bán thuốc diệt chuột, là không phải là bởi vì bán thuốc giả bị người ta đuổi kịp, cho nên mới tới tìm ta giúp ngươi bãi bình chuyện này a?" Chương 334, bừng tỉnh đại ngộ. Chương 334, bừng tỉnh đại ngộ. Lý Long nghe vậy, xấu hổ nhìn thoáng qua Đường Chết, sau đó hung hăng trừng mắt Trương Nhị Bì, phản bác: "Ngươi mới bán thuốc giả đâu? Lão tử bán thế nhưng là không thể giả được chân dược. Mới vừa rồi còn có cái phụ nhân bắt hai thành cho nàng nam nhân ăn, kết quả người nam kia trực tiếp được đưa đi bệnh viện cứu chữa." Trương Nhị Bì nghe xong, xem thường nở nụ cười, nói ra: "Nha à, vậy cũng chỉ có thể quái người nam kia vận khí không tốt lạc. Nếu là hắn sớm ngày đến mua ngươi thuốc diệt chuột, đoán chừng đem ngươi sạp hàng bên trên thuốc ăn hết tất cả, tối đa cũng chính là chướng gần chết mà thôi." Ngừng một chút tiếp tục nói ra: "Đúng rồi, ta nghe nói đánh các ngươi tên kia nhưng lợi hại đâu. Bốn người các ngươi người thế mà đều đánh không lại hắn, còn bị hắn đánh cho một trận, thậm chí đem ngươi đều cho đảo bình tĩnh. Ha ha, tên kia đến cùng là từ đâu xuất hiện a? Như vậy như bức hống hống." Lý Long nghe được Trương Nhị Bì, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng tiếu dung, nói ra: "Khám phá không nói toạc, còn là bạn tốt." Sau đó hắn chỉ bên người Đường Chết, đối Trương Nhị Bì giải thích nói: "Kỳ thật à, trước đó chính là cùng vị này Đường Chết huynh đệ phát sinh một chút hiểu lầm nhỏ, bất quá bây giờ đều đã qua." Trương Nhị Bì nghe Lý Long, lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến Đường Chết trên thân. Hắn trên dưới đánh giá một phen Đường Chết, chỉ gặp Đường Chết thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, nhưng mặc lại hết sức mộc mạc, hiển nhiên một cái nông dân dáng vẻ. Bất quá Trương Nhị Bì vẫn là từ trên thân Đường Chết cảm nhận được một cỗ không giống bình thường khí chất, đó là một loại chỉ có đã từng đi lính người mới sẽ có khí chất. Trương Nhị Bì trước kia cũng là hồng vệ binh, cũng rất nhiều làm lính người đều đã từng quen biết, cho nên hắn đối loại khí chất này không thể quen thuộc hơn nữa. Vừa nghĩ tới Lý Long nói Đường Chết lợi hại như thế, Trương Nhị Bì vội vàng nhiệt tình hô: "Ai nha, nguyên lai là dạng này à? Huynh đệ, thật sự là không có ý tư à? Ta cùng Lý Long là người quen cũ, bình thường thường xuyên nói đùa, quen thuộc, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng à." Đường Chết tùy ý khoát tay áo, mặt mỉm cười nói ra: "Ai nha, ngài đừng nói như vậy. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi nha. Kỳ thật đâu, ta là muốn hướng ngài nghe ngóng cái sự tình. Ngài nhìn a, buổi sáng hôm nay có người hay không đến ngài chỗ này bán qua lông chó ra đâu?" Trương Nhị Bì nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền chỉ nhà chính, hồi đáp: "Lời này của ngươi hỏi được thật đúng là kỳ quái a. Ta chính là làm nghề này, mỗi ngày mở cửa làm ăn, từ buổi sáng đến bây giờ, đều đã có mấy nhóm người ra bán ra nữa nha. Mà lại a, lông chó ra ta cũng thu hai tấm đâu. Làm gì, kia ra có vấn đề gì sao?" Đường Chết nghe đến đó, trong lòng vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn là ra vẻ chấn định nói ra: "À, nguyên lai là dạng này a Trương đại ca, ngài nhìn có thể hay không để cho ta xem một chút ngài thu kia hai tấm ra đâu?" Trương Nhị Bì nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ có chút do dự. Đường Chết thấy thế, đội vàng giải thích nói: "Trương đại ca, ngài đừng hiểu lầm ha. Ta chính là muốn nhìn một chút kia hai tấm ra như thế nào, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Ngài yên tâm, ta xem xong liền đi, tuyệt đối sẽ không cho ngài thêm phiền phức." "Tốt a." Hắn nhàn nhạt lên tiếng, nhưng sau đó xoay người đi vào nhà chính. Chỉ chốc lát sau, hắn lại đi ra, cầm trong tay hai tấm hỏa hồng sắc lông chó ra. Cái này hai tấm da nhan sắc tiên diễm, tính chất mềm mại, vừa nhìn liền biết là thượng hạng mặt hàng. Hắn đi đến Đường Chết trước mặt, đem hai tấm da triển khai, biểu hiện ra cho Đường Chết nhìn, đồng thời nói ra: "Huynh đệ, ngươi nhìn một cái này đều là thượng đẳng da a. Người ta là dùng kẹp, chỉ gãy chân, toàn bộ trên người da đều hoàn hảo không chút tổn hại đâu. Ngươi nếu có thể có dạng này da lấy ra, lão ca ta khẳng định cho ngươi một cái giá tốt." Đường Chết cẩn thận chu đáo lấy cái này hai tấm da, xác thực như hắn nói, là bị kẹp, mà lại da chân trước chỗ còn có một nửa không có. Nhìn, Trương Nhị Bì cũng không hề nói dối. Đường Chết hài lòng gật đầu, sau đó đem ra còn đưa Trương Nhị Bì, nói ra: "Trương ca, cái này ra quả thật không tệ. Về sau ta nếu là có hàng tốt, khẳng định quên không được ngươi. Bất quá hôm nay ta tới, chủ yếu là nghị xin ngươi giúp một chuyện. Đêm qua ta ném đi 8 cái lông chó ra, trong đó có mấy chương là vết thương đạn bắn, còn có mấy chương là cắn xé tổn thương. Làm phiền ngươi lưu ý một chút, nếu là có người ra bán dạng này ra, nhất định giúp bận bịu hỏi thăm một chút là ai. Đường Chết để hắn hỗ trợ lưu ý vừa ra miệng, liền nghe đến ra bên trên có tổn thương, hắn lập tức đau lòng nhức óc kêu lên, ai nha, ngươi cũng thật là a. Những cái kia mèo hoang nhỏ chút, thì lại bán không giá khởi điểm tiền, toàn bộ nhờ một chương tốt ra đâu. Ngươi làm sao lại đem ra cho làm bị thương đâu? Dạng này ra có thể bán không lên giá tốt ta. Lý Long thấy hắn như thế kích động, không nói hai lời, đưa tay liền trên vai của hắn hung hăng vỗ một cái, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ nói ra, con mẹ nó ngươi đến cùng có hay không đang nghe người ta nói cái gì à? Trương Nhị bị một tát này đánh cho một cái giật mình, cái này mới hồi phục tinh thần lại, hì hì cười lấy nói ra, biết, đã biết rồi. Không phải liền là lưu ý một chút có người hay không ra bán loại kia ra nhà, ta khẳng định sẽ lưu ý tốt á. Một khi phát hiện, ta liền lập tức đem Long ca ngươi gọi qua, người liền giao cho ngươi xử lý, dạng này có được hay không vậy? Lý Long gặp hắn cuối cùng minh bạch chính mình ý tứ, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nói ra, ừm, lúc này mới đúng mà. Yên tâm đi, ta người huynh đệ này thế nhưng là rất có bản lĩnh à, hắn đánh không ít giá hàng đâu. Lúc ấy chúng ta mấy cái nếu không phải nhớ cái kia điểm giá hàng, cũng không trở thành sẽ khiến cho ta trên giường trọn vẹn nằm 2 tháng đâu. Mặc dù bị Đường Chết đánh đau đớn 2 tháng, nhưng là hiện tại cảm giác có thể cùng Đường Chết dạng này người kết giao bằng hữu, chịu một trận đánh kỳ thật cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Đường Chết tại trong huyện thành bốn phía nghe ngóng cả một cái buổi sáng, phát hiện toàn huyện thành có thể thu mua da lông địa phương cũng chỉ có 2 cái này mà thôi. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy hoang mang chính là, 2 địa phương này đều không có thu được giản khoa quân bị cướp đi những cái kia lông chó ra. Phát hiện này để Đường Chết ý thức được, cái kia cướp đi giản khoa quân da lông người, rất có thể căn bản còn chưa kịp đem những này lông chó ra lấy ra bán ra. Kể từ đó, liền chỉ còn lại một loại khả năng tính, những cái kia da vẫn lưu tại bát gia hiển. Nghĩ tới đây, Đường Chết trong lòng rộng mở trong sáng, hắn lập tức hướng Lý Long cùng Trương Nhị bị nói lời cảm tạ, sau đó vội vàng rời đi. Nhìn xem Đường Chết dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Trương Nhị bị đột nhiên mở miệng hỏi, "A Long, ngươi chính là bị gia hỏa này đánh à?" Lý Long yên lặng nhìn chăm chú Đường Chết đi xa phương hướng, chậm rãi gật gật đầu. Trương Nhị bị thấy thế, không khỏi tò mò truy vấn, "Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì a? Làm sao lợi hại như vậy?" Lý Long như có điều suy nghĩ hồi đáp, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là hắn tựa như là xưa kia thổ công sát người. Trương Nhị bị nghe xong, như có điều suy nghĩ á nhất thành, sau đó liền rơi vào trong trầm tư. Liền ngay cả Lý Long lúc rời đi cùng hắn chào hỏi, hắn tựa hồ cũng hoàn toàn không có phát giác được. Chương 335, Ma Ngọc có tội. Chương 335, Ma Ngọc có tội. Đường Chết rời đi về sau, cũng không có lập tức trở về nhà, mà là xoay người đi một chuyến bệnh viện. Trong lòng của hắn một mực nhớ giản khoa quân sự tình, muốn lại đi tìm hiểu một chút tình huống. Đường Chết đi vào phòng bệnh lúc, Thân Nhị Cẩu đang cùng giản khoa quân tán gẫu. Đề tài của bọn họ rất phổ thông, đơn giản là liên quan tới trong nhà ruộng đồng trồng cái gì hoa màu tương đối tốt, cùng như thế nào trồng mới có thể thu được tốt hơn thu hoạch vân vân. Nhìn thấy Đường Chết tiến đến, Thân Nhị Cẩu đội vàng đứng lên, vẻ mặt tươi cười hỏi, "Đường ca, sự tình làm được thế nào?" Đường Chết nhẹ gật đầu, ra hiệu hết thảy thuận lợi, sau đó đi đến bên giường ngồi xuống. Đường Chết nhìn xem giản khoa quân, nghiêm túc nói ra, "Khoa quân à, ta hôm nay trong thành dạo qua một vòng, cũng nghe ngóng, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào thu qua lông chó ra đâu. Cho nên ta đoán chừng, gõ ngươi buồn bực đổng người kia khẳng định còn đem lông chó ra giấu ở nhà. Mà lại, người này tuyệt đối là chúng ta đại đội, không phải hắn không có khả năng đối hành tung của các ngươi hiểu như thế rõ ràng." Giản khoa quân nghe Đường Chết phân tích, mặc dù cảm thấy có chút đạo lý, nhưng trong lòng vẫn là tồn có một ít nghi hoặc. Hắn nhíu mày, nói ra, "Vấn đề là, ta tại đại đội bên trong giống như cũng không có đắc tội qua người nào a." Đường Chết một mặt nghiêm túc nói với giản khoa quân, "Ngươi có nghe hay không qua một câu nói như vậy, thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội a? Mặc dù ngươi cũng không có đắc tội qua bất luận kẻ nào, nhưng là ngày đó ngươi khi về nhà, cẩn thận hồi tưởng một chút, có phải hay không có chút quá kiêu ngạo đây? Giữa ban ngày liền chọn nhiều như vậy trương lông chó ra trở về, cái này không thể nghi ngờ sẽ khiến một số người ghen tị và bệnh đau mắt ta." Thân Nhị Cẩu ở một bên cũng phụ họa nói, "Đúng vậy à, khoa quân, Đường ca trước kia không phải thường xuyên nói nha, kim hoàng ngân bạch, người khác gặp liền đỏ mắt tâm hắc loại người này nhưng có nhiều lắm." Giản khoa quân nghe lời của hai người, vẫn còn có chút xem thường, hắn giải thích, "Kia mấy tấm da chính là treo ở nhà ta trên tường hoang khô, nếu là trại bên trong quen thuộc người, đã sớm trông đi, làm gì chờ tới bây giờ đâu." Đường Chết lắc đầu, kiên nhẫn giải thích nói, "Ngươi ngẫm lại xem, cha mẹ ngươi bọn hắn cả ngày đều đợi trong nhà, mà lại cha ngươi lỗ thai lại đặc biệt linh mẫn, cho dù là khuyết ác, chỉ cần có người hơi đi động một cái, hắn khẳng định đều có thể phát giác được. Cho nên, nếu có người đi trong nhà người trộm đồ, cái này không phải tương đương với rõ ràng nói cho các ngươi biết, đây là ăn trộm gây nên sao?" Giản khoa quân suy nghĩ một lát sau, chậm rãi gật đầu, biểu thị tán đồng Đường Chết thuyết pháp, "Cha ta kia lỗ thai xác thực rất linh, chúng ta giêu ra loan người, dù chỉ là từ trước cửa đi ngang qua, hắn không cần nghe thanh âm, bằng vào nghe được tiếng bước chân, liền có thể chuẩn xác phân biệt ra được là người nào." Đường Chết mỉm cười, tiếp lấy nói ra, "Cái này là được rồi, phụ thân ngươi mặc dù con mắt mù, nhưng trong lòng của hắn cùng gương sáng mà đồng dạng rõ ràng. Cái kia người tập kích ngươi, khẳng định đối với các ngươi nhà hiểu rõ vô cùng, cho nên mới sẽ tự cho là thừa dịp ngươi sau khi ra cửa, ở nửa đường gõ ngươi một côn, liền có thể để mọi người nghĩ lầm ngươi là bị địa phương khác người cướp đi. Nhưng mà, hắn làm như vậy ngược lại biến khéo thành vụng, bại lộ ý đồ của mình. bởi vậy ta có thể khẳng định ngươi mất đi những cái kia ra còn tại Bát Gia Hiển, nói chính xác hơn hẳn là ngay tại các ngươi Diêu Gia Loan. Thân nhị cầu nghe đến đó cảm xúc có chút kích động, hắn không kịp chờ đợi hô, vậy còn chờ gì đâu, chúng ta bây giờ liền nhanh đi về từng nhà điều tra, một khi lục soát ra tại nhà ai liền trực tiếp đem bọn hắn cho xử lý. Đường Chết một mặt nghiêm túc nhìn xem nhị cậu, thấm thía nói ra, nhị cậu à, ngươi làm sao vẫn là xúc động như vậy đâu? Ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, mặc kệ làm chuyện gì, đều phải động não a. Ngươi dạng này lỗ mang đi lục soát, chẳng những không có khả năng lục soát thứ ngươi muốn, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn, làm cho đối phương có chỗ cảnh giác. Mà lại, ngươi cảm thấy người khác sẽ để cho ngươi dễ dàng như vậy đi lục soát sao? Ngươi đem mình làm người nào? Thân nhị cậu bị Đường Chết như thế dừng lại quả trách, lập tức ý thức được mình nói sai, mặt của hắn bá một chút liền đỏ lên, như cái làm sai sự tình hải tử, xấu hổ cúi đầu, không còn dám nhìn Đường Chết một chút. Một bên Giản Khoa Quân thấy thế, vội vàng xen vào hỏi, kia bây giờ nên làm gì đâu? Đường Chết thoáng suy tư một chút, sau đó hồi đáp, những chuyện này ngươi cũng đừng quan tâm nữa. Ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tại trong bệnh viện thanh thản ổn định dưỡng thương, cái khác đều giao cho ta xử lý. Còn phí tổn phương diện, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta mặc dù không tính là giàu có, nhưng ít nhiều vẫn là có chút tiền nhàn rỗi. Còn đến cùng là ai đem ngươi làm thành như vậy, ta sau khi trở về nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tra cái tra ra manh mối. Giản Khoa Quân nghe xong Đường Chết, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, môi hắn khẽ nhếch, muốn nói cái gì, nhưng thiên ngôn vạn ngữ phảng phất đều ngạnh tại trong cổ họng, để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào biểu đạt. Hắn chỉ cảm thấy hốc mắt phát nhiệt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thời gian dần qua mơ hồ ánh mắt. Đường Chết tự nhiên chú ý tới Giản Khoa Quân cảm xúc biến hóa, hắn nhưng không muốn nhìn thấy một đại nam nhân giống nữ nhân đồng dạng động một chút lại khóc sướt mướt, thế là vội vàng nói, được rồi, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, an tâm dưỡng bệnh, nghỉ ngơi thật tốt. Giản Khoa Quân nghe vậy, nhẹ gật đầu, dùng tay dụi dụi con mắt, cố gắng để tâm tình của mình bình phục lại. Đường Chết gặp đây, liền quay đầu đối một bên Thân Nhị Cầu nói, nhị cầu, chúng ta đi về trước đi, để Giản Khoa Quân nghỉ ngơi thật tốt. Thân Nhị Cầu lên tiếng, sau đó cùng Đường Chết cùng đi ra khỏi phòng bệnh. Ngay tại Đường Chết xoay người một sát na, hắn đột nhiên giống là tựa như nhớ tới cái gì, dừng bước lại, từ trên thân lấy ra một chương 10 nguyên tiền giấy, nhẹ nhàng đặt ở Giản Khoa Quân phía dưới gối đầu. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới tiếp tục cất bước rời đi, hướng phía Quốc Doanh thị trưởng phương hướng đi đến, đi tìm Triệu Bình. Triệu Bình đưa xe ngựa đuổi tới một gốc dưới cây ngô đồng hóng mát, mình thì mệt mỏi co lại trong xe đi ngủ, thẳng đến Đường Chết đem hắn đánh thức, hắn dương mắt hỏi, ngươi chuyện bên kia làm xong chưa? Đường Chết nhẹ gật đầu. Triệu Bình lại hỏi, ngươi người huynh đệ kia thế nào? Bị thương có nặng hay không? Đường Chết bình thản nói, còn tốt, không nguy hiểm đến tính mạng. Mấy người hàn huyên vài câu, liền đi tìm địa phương ăn cơm, gần nhất thành nhiều mở hai nhà bán đậu xanh phấn cùng đậu hoa bát cháo cửa hàng. Triệu Bình ăn đậu xanh phấn, cười nói, xem ra trời thật là thay đổi đâu, trước kia cái nào dám dạng này mở tiệm. Đoán chừng nhọn mũ đều muốn mang chết. Nghe được mang nhọn mũ, Thân Nhị Cầu trong lòng lập tức liền nghĩ tới hắn công bị kéo đến đại đội đi đứng trên đài mang theo nhọn mũ tình hình, nói ra, thay đổi tốt, thay đổi, cũng thiếu bao nhiêu cầm lồng gà làm lệnh tiếng người, hiện tại thổ địa cũng hạ hộ, thiên biến, cũng làm cho dân chúng có cái hy vọng. Ba người tùy tiện ăn một điểm, liền đánh xe ngựa đi trở về. Ra khỏi thành không có bao xa, đã đến Sông Phượng, hai bên đều là huyện sườn núi Tây Bích, nhưng là người vĩ đại dân dựa vào trí tuệ cùng kiên nghị, ngạnh sinh sinh tại cái này trên vách đá dựng đứng chụp ra một đầu treo bích đường cái tới. Triệu Bình chính đánh xe ngựa, đột nhiên phát hiện con đường phía trước bên trên bị cố ý chất lên một đống tảng đá, vừa vặn chặn bọn hắn đường đi. Chương 336, hoan ra ngõ hẹp chương 336, hoan ra ngõ hẹp. Triệu Bình bỗng nhiên ghim lại dây cương, xe ngựa phát ra một trận tiếng thắng xe chói tai, vững vàng đứng tại giữa đường. Hắn tức giận nhảy xuống xe ngựa, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ nói, cái nào đồ chó hoang thất đức như vậy, đem nhiều như vậy tảng đá ném ở giữa đường, một điểm lòng công đức đều không có. Đường Chết cùng Thân Nhị Cầu thấy thế, cũng đội vàng từ trên xe nhảy xuống, cùng đi chuyển những cái kia cản đường tảng đá. Chính đương ba người bọn họ vùi đầu gian khổ làm ra thời điểm, sau lưng truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Triệu Bình nhìn lại, chỉ gặp 7-8 cái cầm trong tay đòn gánh hoặc cầm cuốc người chính hướng bọn họ đi tới. Đường Chết bọn hắn một lòng nghĩ nhanh đưa Đường Thanh ra đến, tốt tiếp tục đi đường, cho nên cũng không có quá để ý mấy người này. Bọn hắn coi là những người này cũng là đi ngang qua đi chợ khách, chỉ là hiếu kỳ nhìn thoáng qua, liền lại tiếp tục vùi đầu khiêng đá. Nhưng mà, đưa mấy người kia đi đến bên cạnh xe ngựa lúc, bên trong một cái đột nhiên không có dấu hiệu nào rỗi ra đòn đánh, phanh nhất thanh hung hăng đập vào thùng gỗ lớn bên trên. Thùng gỗ trong nháy mắt vỡ tan. Bất thình lình tiếng vang, đem con ngựa dọa cho phát sợ. Nó hoảng sợ tê minh nhất thanh, móng trước cao cao giơ lên, sau đó như tiễn rời cùng, giống như nổi điên hướng về phía trước chạy như điên. Triệu Bình thấy thế, trong lòng kinh hãi, hắn không để ý tới trách cứ cái kia gõ phá thùng gỗ người, vội vàng ném trong tay tảng đá, giống một trận gió giống như xông lên phía trước, gắt gao giữ chặt dây cương, ý đồ để bị hoảng sợ con ngựa dừng lại. Thân Nhị Cầu thì ở một bên tức hồn hển mà quát, ngươi cái đồ con rùa có phải hay không sọ não rèn sắt ta? Xe ngựa của chúng ta lại không chọc tới ngươi, ngươi làm cái gì thành tựu mà? Vừa rồi cái kia cầm trong tay đòn gánh manh kích thùng gỗ ra hỏa, dùng một loại tràn ngập địch ý cùng ánh mắt khinh thường liếc xéo lấy Thân Nhị Cầu, miệng bên trong còn lẩm bẩm, lão tử chính là nhìn các ngươi khó chịu. Đúng lúc này, Đường Chết ánh mắt đột nhiên trong đám người bắt được hai cái thân ảnh quen thuộc, nhìn kỹ, lại là trước đó tại đường trung nhà thu lươn liều khai giang hỏa điển nho bảng. Trong lòng của hắn giật mình, lập tức cầm trong tay nắm chặt tảng đá ném tới trên mặt đất, sau đó tựa như tia chớp cấp tốc lách mình đến Triệu Bình bên người, hạ giọng nói với hắn, Triệu Bình, ngươi tranh thủ thời gian đi trước. Triệu Bình hiển nhiên bị bất thình lình tình huống khiến cho có chút không nghĩ ra, hắn mở mịt nhìn xem Đường Chiết, nghi hoặc mà hỏi thăm, chuyện gì xảy ra à? Đường Chiết lo lắng thúc giục nói, đừng hỏi nhiều như vậy, ta để ngươi đi trước, ngươi cũng nhanh đi, đừng quản chúng ta. Triệu Bình mặc dù vẫn là không hiểu ra sao, nhưng gặp Đường Chiết khẩn trương như vậy, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng lên tiếng, sau đó vội vàng đem trên đường mấy tảng đá rời, để cho xe ngựa có thể miễn cưỡng thông qua. Thân nhị cậu cũng chú ý tới hai người kia, hắn nhìn xem Đường Chiết, cẩn thận từng ly từng tí hạ thấp giọng hỏi, Đường ca, hai người kia có phải hay không trước mấy ngày muốn trộm nhà ngươi lục lục kia hai cái à? Đường Chiết nhẹ gật đầu. Thân nhị cậu nhìn một chút xung quanh, ngoại trừ trên đường cái tảng đá bên ngoài, cũng không có cái gì những vật khác, nghĩ đến Triệu Bình trên xe ngựa còn có một đầu đòn đánh, đó là vì dỡ hàng thời điểm dùng để dự bị, liền tiến lên đuổi đến mấy bước, từ trên xe đem đòn gánh rút trong tay. Liêu Khai Giang mặt không thay đổi từ trong đám người chậm rãi đi ra, trong tay của hắn nắm chặt một cây lưới búa đem, kia lưới búa đem ở trong tay của hắn hiện đến nặng dị thường, phảng phất tùy thời đều có thể bị hắn cơ múa. Trên mặt của hắn lộ ra một tia âm trầm thiếu dung, để cho người ta không rét mà run. Liêu Khai Giang dùng một loại lạnh lùng mà lại dẫn giọng rêu cợt nói với Đường Chiết, tiểu thư, ta đã sớm nói ngươi sẽ có hôm nay hạ trạng, ngươi cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay ta. Hôm nay, ngươi hoặc là liền ngoan ngoãn quỳ xuống cho bọn lao tử dập đầu, sau đó từ lao tử đũng quần dưới đáy chui qua, hoặc là liền đợi đến người nhà của ngươi đến nhặt xác cho ngươi đi. Đứng tại Liễu Khai Giang bên cạnh Điền Nho Bảng cũng phụ hòa nói, đúng đấy, cùng hắn loại này đổ con rùa phí là gì? Các minh đệ, chính là cái này tạm chủng làm hại ta cùng Mở Giang Đô ném đi công việc, hôm nay chúng ta có thể hay không xả cơn giận này, liền đều xem các vị huynh đệ. Thân nhị cầu nhìn trước mắt tình thế, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng. Hắn phát hiện đối phương người đông thế mạnh, mà lại Liễu Khai Giang trong tay còn có một cây hung khí, mà mình mặc dù trong tay có một cây đòn đánh, nhưng Đường Chiết lại là tay không tấc sắt. Hắn vội vàng nói với Đường Chiết, Đường ca, ngươi cùng Triệu Bình đi trước, ta ở chỗ này đỉnh trước lấy bọn hắn một hồi. Đường Chiết quay đầu, nhìn thân nhị cầu một chút, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại kiên định cùng quyết tuyệt. Hắn nói ra, nhị cầu, ngươi cảm thấy ta sẽ là loại kia vứt bỏ huynh đệ người sao? Sau đó, hắn lại đưa ánh mắt về phía Liễu Khai Giang bọn người, không sợ hai chút nào nói ra, chỉ bằng các ngươi mấy cái này nát rán, cũng dám ở chỗ này nói mạnh miệng. Cẩn thận cái lưỡi gây mất. Ngay tại vừa rồi, cái kia gõ xấu thùng gỗ đại hán đột nhiên phát ra nhất thanh trầm thấp hát âm thanh, ngay sau đó liền tức miệng mắng to, tốt ngươi cái tiểu tạp chủng, khẩu khí thế mà so bệnh phụ chân còn lớn hơn. Có gan ngươi cho lão tử trở lấy, nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Hắn vừa mắng, một bên cuốn lên tay áo, lộ ra cánh tay trắng kiện, tựa hồ chuẩn bị lập tức xông lên phía trước cùng đối phương phân cao thấp. Đứng ở một bên Liễu Khai Giang thấy thế, ngay cả đội vươn tay giữ chặt đại hán kia, lo lắng nói ra, cường tử, đường nội. Ta tại đường ra sơn thời điểm, thường xuyên nghe bọn hắn chạy bên trong người nhắc lên người này, đều nói hắn có chút bản lĩnh thật sự, ngươi nhưng ngàn bạn không thể phất lờ à. Nghe được Liễu Khai Giang, cường tử hơi do dự một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bộ kia phách lối bộ dáng, khinh thường hừ một tiếng, nói ra, có cái gì không tầm thường. Lão tử mới không sợ hắn đâu. Lúc này, Điền Nho Bảng cũng bu lại, phụ hòa nói, chính là, cường tử nói đúng. Muốn lên liền cùng tiến lên, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ không giải quyết được hai người bọn họ. Trực tiếp giết chết bọn chúng được. Cái kia gọi cường tử nói ra, các ngươi xem thường ta. Chỉ bằng hắn, lão tử nhắc lên hắn giống sách cái gà đồng dạng vùng hắn 24 chuyện. Nói xong cũng không đợi Liễu Khai Giang bọn hắn mở miệng, liền hướng Đường Chiết cái này vừa đi tới. Tiểu tạp chủng, nghe nói ngươi đuồng địch khóa cửa khỉ thứ nhất, có loại tới cùng ta đọ sức một trận. Cường tử chỉ vào Đường Chiết nói. Đường Chiết cũng đi về phía trước hai bước, cũng không đáp lời, cường tử vừa xuống lại, cũng cảm giác được bụng một trận đau đớn, lại nhìn lúc, trước mắt căn bản cũng không có Đường Chiết cái bóng. Chờ hắn chậm một chút, hoa một miệng lớn, đem vừa trong thành ăn kia một chén lớn cặn bã đậu hoa bát cháo tất cả đều phun ra. Liễu Khai Giang hô lớn một tiếng, các minh đệ, bên trên, đánh chết bọn hắn ta phụ trách. Còn lại 7 người đồng loạt hướng phía Đường Chiết cùng thân nhị cầu liền lao đến. Thân nhị cầu trước đó đi theo Đường Chiết cùng một chỗ tại Ba Khê cùng Lý Long bọn hắn giao đấu hơn nữa, đã có thực chiến kinh nghiệm, nhìn xem những người này xung lại, cũng huy động đòn gánh nên đón tiếp lấy. Có câu nói rất hay, gan lớn sợ không muốn mạng, những người này nhìn xem thân nhị cầu kia một bộ phát điên dáng vẻ, tăng thêm trong tay hắn đòn gánh mua đến hổ hổ sinh phong, cũng là không nguyện ý cùng hắn cứng đối cứng, đều lấy Đường Chiết cái này trong tay cái gì ra hỏa đều không có quả hờ mềm đến bóp, lại không nghĩ đây là bọn hắn đời này hối hận nhất lựa chọn. Chương 337, Tiểu Lưu Manh chương 337. Tiểu Lưu Manh Đường Chiết tại gặp hai lần đòn gánh cùng một lần cầm quốc công kích mãnh liệt về sau, nguyên bản kịch liệt trên đường tiếng đánh nhau đột nhiên im bặt mà dừng. Hiện trường một mảnh hỗn độn, nổ ngang lộn xộn nằm đầy đất rên thống khổ người. Đường Chiết khó khăn tựa ở giữa lộ bên cạnh trên vách đá dựng đứng, miệng lớn thở hổn hển, phá vất vừa mới kinh lịch một trận sinh tử vật lộn. Sau gáy của hắn bị cầm quốc cùng nhất biển gánh hung hăng đánh trúng, còn có nhất biển gánh xoa qua trán của hắn, lưu lại một đạo thật sâu vết thương, máu tươi đang không ngừng từ trong vết thương vun ra. Cùng Đường Chiết so sánh, thân nhị cậu tình huống phải tốt hơn nhiều. Một phương diện, trong tay hắn nắm chặt đòn gánh làm vũ khí. Cái này khiến cho hắn tại cùng địch nhân đối kháng bên trong có nhất định ưu thế. Một phương diện khác, Liễu Khai Giang hòa Điển Nho Bảng đám người lực chú ý hoàn toàn tập trung ở Đường Chiết trên thân, bọn hắn một lòng chỉ muốn cho Đường Chiết ngã xuống, căn bản không có đem thân nhị cầu để vào mắt. Thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, thân nhị cầu mới cảm giác được cái chán truyền đến một trận nhói nhói. Hắn duỗi tay lần mò, phát hiện cái chán đã bị máu tươi nhiễm đỏ, thậm chí ngay cả mắt trái đều bị huyết thủy mơ hồ ánh mắt. Hắn nhịn không được thấp giọng mắng một câu, thao. Sau đó, thân nhị cầu cố nén đau đớn, chậm rãi đi đến giữa đường. Hắn xoay người nhấc lên đã ngã xuống đất không dậy nổi Liễu Khai Giang. Không khách khí chút nào cảnh cáo nói, hôm nay ta liền tạm thời buông tha các ngươi, nhưng là nếu như các ngươi còn có lần nữa, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nói xong, hắn tiện tay hất lên, Liễu Khai Giang giống ném rác rưởi đồng dạng tùy ý ném ra ngoài, giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy ra, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cuối cùng vẫn không thể giữ vững thân thể, bịch nhất thanh nặng nề mà té lăn trên đất. Bất quá, Liễu Khai Giang cũng không có liền từ bỏ như vậy, hắn cố nén đau đớn trên người, hai tay chống địa, khó khăn muốn từ dưới đất bò dậy. Trải qua một phen cố gắng, hắn rốt cục thành công đứng lên, nhưng thân thể lại có chút lung la lung lay, phản phất tùy thời đều có thể lần nữa ngã xuống. Lại nhìn những người khác, mặc dù cũng đều bị thương, nhưng tình huống cũng không phải là rất nghiêm trọng. Đường Chết xuất thủ hiển nhiên rất có chừng mực, chỉ là để bọn hắn cảm thấy đau đớn mà thôi, cũng không có đả thương được xương cốt. Đương nhiên, trong này có một ngoại lệ, đó chính là Điền Nho Bảng. Hắn bị thân nhị cầu tại trên lưng hung hăng đánh nhất biển đánh, lần này cũng không nhẹ, dẫn đến hắn hiện tại còn nằm trên mặt đất, căn bản là không có cách tự mình đứng lên tới. Ban đầu bị đánh cường tử cùng Liễu Khai Giang đội vàng chạy tới, đem Điền Nho Bảng từ dưới đất đỡ lên. Nhưng mà, Liễu Khai Giang trong lòng hiển nhiên còn kìm nén một cỗ khí, hắn hung tợn trừng mắt Đường Chết, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Họ Đường, ngươi chờ đó cho ta. Chỉ cần ngươi hôm nay không đánh chết ta, lão tử nhất định tìm cơ hội chơi chết ngươi." Đường Chết đối với Liễu Khai Giang uy hiếp lộ ra có chút bình tĩnh, hắn thậm chí đều chưa từng có nhiều đi trả lời, chỉ là mặt không thay đổi quét đối phương một chút, lập tức liền đem ánh mắt rời, phản phất Liễu Khai Giang đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nhưng mà, một bên thân nhị cầu lại không giống Đường Chết lãnh tĩnh như vậy. Hắn nghe xong Liễu Khai Giang nói ra nói như vậy, lập tức giận không kềm được, hỏa khí vụt một chút liền bốc lên. Chỉ gặp trong tay hắn đòn gánh bỗng nhiên vung lên, miệng bên trong càng là hùng hùng hổ hổ nói, "Ra đồ chó hoang, ngươi thật đúng là đem mình làm dễ hành đúng không? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đường ca, ta nhìn lão giả này chính là thích ăn đòn, dứt khoát chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem chân của hắn đánh gãy, nhìn hắn còn thế nào phép lối." Liễu Khai Giang bị thân nhị cầu bất thình lình cử động giật nảy mình, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Nhưng hắn dù sao cũng là có chút lịch duyệt người, mặc dù trong lòng sợ hãi, trên mặt vẫn còn mạnh giả trang ra một bộ trấn định bộ dáng, đối thân nhị cầu nói ra, "Ngươi cái tiểu tử, ngươi không muốn quá đắc ý, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, lão tử tạm thời buông tha ngươi. Bất quá ngươi cho lão tử nhớ cho kỹ, lão tử cũng nhớ kỹ ngươi. Trừ phi các ngươi về sau đều đừng có lại đến trong thành hỗn, bằng không, chỉ cần để lão tử xem lại các ngươi một lần, lão tử liền đánh các ngươi một lần." Đường Chết nhìn thấy tình cảnh trước mắt, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng để cho người ta không rét mà run cười lạnh. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà lại lạnh lùng, phản phất đối đây hết thảy đều không thèm để ý chút nào, chỉ là nhàn nhạt nói ra, "Được à, vậy chúng ta liền chờ xem, nhìn xem đến tuột cùng là ai xương cốt cứng hơn một chút. Ta hôm nay tạm thời thả các ngươi một ngựa, bất quá các ngươi tốt nhất mau cút cho ta, nếu là lại nói nhảm hết bài này đến bài khác không chịu đi, cũng đừng trách ta thay đổi chủ ý." Điền Nho Bảng nghe Đường Chết, trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng biết hiện tại tình thế gây bất lợi cho bọn họ, thế là hắn tranh thủ thời gian đi ngược chiều sông nói, "Mở sông, về sau nhiều cơ hội chính là, trước tiên đem ta đưa đi bệnh viện đi, kia tiểu tư mà ra tay quá ác, ta cảm giác hai cái chân cắn đều không cảm giác." Liễu Khai Giang đội vàng đáp, "Được rồi, ta cái này đưa ngươi đi bệnh viện." Nói, hắn liền cùng cường tử đỡ lấy Điền Nho Bảng, khập khiễng rời đi hiện trường. Chờ bọn hắn đi về sau, Đường Chết cái này mới chậm rãi ngồi thẳng lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí khom lưng đi xuống, đem trên mặt đất đoạt đánh, cờ bốc, đũa đem các thứ từng cái nhặt lên. Động tác của hắn có vẻ hơi chậm chạp, phản phất những vật này đều có nặng ngàn cân. Đường Chết một bên nhặt, vừa hướng đứng ở một bên thân nhị cầu nói ra, "Nhị cầu à, những này dụng cụ mặc dù nhìn bình thường, nhưng thật đến phải dùng thời điểm, thật đúng là khó được chế tác đâu. Ngươi liền đem bọn nó mang về nhà đi thôi, đặt vào cũng có thể phát huy được tác dụng." Thân nhị cầu nghe Đường Chết, liền vội vàng gật đầu đáp, "Đúng vậy à, Đường ca, ta cũng chính có ý nghĩ này đâu. Ngươi nhìn cái này mấy đầu đòn đánh, chất lượng đều cũng không tệ lắm, mang về nhà đi khẳng định có thể cần dùng đến." Nói, hắn liền đi tới giúp Đường Chết cùng một chỗ thu thập những cái kia dụng cụ. Chỉ chốc lát sau, trên đất đồ vật liền đều bị thu thập xong. Thân nhị cầu nhìn xem những này bị chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng dụng cụ, nói với Đường Chết, "Đường ca, hôm nay thật không nên liền dễ dàng như vậy thả bọn họ đi, a những người này xem xét cũng không phải là vật gì tốt, đều là trong thành tiểu lưu manh, về sau khẳng định còn sẽ tới tìm phiền toái." Đường Chết nghe thân nhị cầu, bất đắc dĩ cười cười, nói ra, "Không thả bọn họ thì phải làm thế nào đây đâu? Chẳng lẽ còn có thể đem bọn hắn trừ thoát, giết ở chỗ này hay sao? Giết người nhưng là muốn đền mạng a, nhị cầu, ngươi cũng đừng xúc động. Yên tâm đi, những người này bất quá chỉ là chút tiểu nhân vật, là không nổi cái gì sóng lớn. Bọn hắn đơn giản chính là nghĩ đùa nghịch cửa khảm khỉ, cho chúng ta tìm một chút không thoải mái mà thôi." Thân nhị cầu tựa hồ còn muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng khi hắn nghe được Đường Chết trả lời như vậy về sau, liền cũng không tranh cãi nữa xuống dưới. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại không tự chủ được rơi vào Đường Chết cái trán trên vết thương, lo lắng mà hỏi thăm, "Ngươi cái này trên trán tổn thương nhìn xem thật nghiêm trọng a, muốn không phải đi bệnh viện khe hở mấy chấm a?" Chương 338, u đầu sức trán. Chương 338, u đầu sức trán. Đường Chết nghe được thân nhị cầu về sau, trong lòng hơi động, vô ý thức đưa tay phải ra, nhẹ nhàng sờ đụng một cái mình vết thương trên đầu. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia đạo ước chừng dài 2 cm lỗ hổng, mặc dù miệng vết thương máu chảy đã dần dần chậm lại, nhưng vẫn có vẻ mơ hồ đau đớn truyền đến. Đường Chết nhíu nhíu mày, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều khó chịu, mà là nói với thân nhị cầu, "Không cần, ta trở về đến Thẩm Dương nhà tìm một chút thuốc băng bó một chút liền tốt. Cái này một chút vết thương nhỏ, không có gì lớn." Ngữ khí của hắn rất nhẹ nhàng, tựa hồ đối với thương thế của mình cũng không thèm để ý. Thân nhị cầu nghe Đường Chết, vẫn là có chút không yên lòng mà nhìn xem hắn. Hắn nhìn chằm chằm Đường Chết vết thương trên đầu, lẩm bẩm nói, nhưng dạng này thoạt nhìn vẫn là có chút dọa người đâu, tựa như trên đầu người lớn một cái sừng, mà lại kia sừng còn mở ra huyết buồn đại khẩu dáng vẻ. Thân nhị cầu hình dung để Đường Chết không khỏi cười ra tiếng. Đường Chết cảm thấy thân nhị cầu lời nói mặc dù có chút khoa trương, nhưng cũng thật thú vị. Hắn cười vô vô thân nhị cầu bà bay, an ủi, được rồi, ta thật không có việc gì à, ngươi liền đừng lo lắng. Đi thôi, chúng ta nhanh đi truy một chút Triệu Bình, nhìn xem có thể hay không đuổi kịp hắn. Ngay tại Đường Chết cùng thân nhị cầu chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa rồn rập vang vọng bên hai. Hai người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp Triệu Bình thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là Triệu Bình trong tay không biết từ chỗ nào tìm tới hai cây gậy gỗ, hắn nắm thật chặt cái này hai cây gậy gỗ, như là cầm hai thanh lợi kiếm, chính đánh xe ngựa như gió táp hướng bọn họ lao vùn tới. Thân nhị cầu rắc uống họng hô lớn, Triệu Bình à, ngươi thế nào cái làm lên à, tới trễ như vậy, ngươi nếu là tới trễ một chút nữa, sợ là ngay cả rửa chén nước đều không có uống lạc. Triệu Bình nghe được tiếng la, vội vàng nắm chặt dây cương, để xe ngựa chậm rãi dừng lại. Hắn nhanh nhẹn từ trên xe nhảy xuống, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem thân nhị cậu, lo lắng hỏi, những cái kia tạp chủng đều đi ba. Đường Chết đứng ở một bên, mỉm cười gật đầu, biểu thị những người kia xác thực đã rời đi. Triệu Bình mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Trong lòng của hắn âm thầm cô, đây chính là khoảng chừng 8 người a, mà lại mỗi người đều mang ra hỏa, khí thế hung hăng bộ dáng, làm sao lại dễ dàng như vậy liền đi đâu. Nhìn lại Đường Chết, trên trán còn mang theo màu, Triệu Bình trong lòng nhất thời minh bạch mấy phần. Hắn xem chừng, hơn phân nửa là Đường Chết cùng những người kia lên xung đột, bị đả thương. Những người kia gặp Đường Chết thụ thương, xả giận, cũng liền lười nhác dây dưa nữa, trực tiếp phủi mông một cái đi. Nghĩ tới đây, Triệu Bình không khỏi nói lẩm bẩm, đồ chó hoang chút, đem ta hoàng thùng đều đập nát. Thân nhị cầu nhìn thấy loại tình huống này, vội vàng đem kia một bó đòn đánh, cầm quốc các loại vật phẩm ném tới Triệu Bình trên xe ngựa, sau đó an ủi hắn nói, được rồi, đừng nóng giận, những vật này liền để cho ngươi, coi như làm là bồi thường tổn thất của ngươi đi. Triệu Bình nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, tựa hồ có chút ra ngoài ý định, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, nhếch miệng nở nụ cười, nói ra, ha ha, bọn hắn thế mà đem những này đòn gánh lưu lại à? Cái này đều là đồ tốt nha. Thân nhị cầu thấy thế, cũng cười theo, vội vàng giải thích nói, bọn hắn mới không nỡ lưu lại đâu. Là Đường ca kiên trì muốn bọn hắn lưu lại, bọn hắn nào dám không nghe a? Triệu Bình nghe thân nhị cầu, cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao Đường Chết bị thương, mà lại từ thân nhị cầu miêu tả đến xem, những người kia tựa hồ đối với Đường Chết còn rất khách khí. Thế là hắn hỏi, nhị cầu, ngươi liền đừng nói giỡn, Đường Chết đầu đều u đầu sức chán, tình huống thế nào a? Có cần hay không đi bệnh viện khe hở một chút đâu? Đường Chết lắc đầu, hồi đáp, không cần, ta trở về mình làm chút thuốc băng bó một chút liền tốt. Triệu Bình một mặt lo âu nhìn xem Đường Chết, thầm thì nói, người vết thương này đến tranh thủ thời gian xử lý một chút, không phải coi như tốt cũng sẽ lưu lại vết sẹo. Đường Chết lại không hề lo lắng hồi đáp, lưu đầu thẳng sẹo cũng thật đẹp mắt ta, dù sao cũng so khe hở mấy châm mạnh hơn đi, đến lúc đó trên trán liền cũng treo đầu lôi công trùng, con giết, nhiều khó khăn nhìn à. Phải biết, thời điểm đó chữa bệnh điều kiện cũng không giống như hiện tại như thế phát đạt, khâu vết thương dùng đều là phổ thông tuyến, hơn nữa còn đến cắt chỉ, không giống bây giờ dùng tuyến không cần hủy đi, cuối cùng sẽ trực tiếp hóa tại trong thịt, cho dù là mấy cm sẹo cũng rất khó coi ra. Triệu Bình thấy thế, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, liền thăm dò tính mà hỏi thăm, ngươi sẽ không phải là sợ mấy người kia còn canh giữ ở vào thành địa phương a? Thân nhị cầu đột nhiên cười lạnh nhất thanh, xen vào nói ra, sợ bọn họ. Bọn hắn hiện tại chính hướng trong bệnh viện đuổi đâu, cũng không nhìn một chút bọn hắn chọc tới chính là ai, nếu là những người kia không mang ra hỏa, Đường ca một người liền có thể dễ dàng mà đem bọn hắn cho thu thập. Triệu Bình nghe thân nhị cầu, kinh ngạc đến không ngậm miệng được, hắn trợn to mắt nhìn Đường Chết, khó có thể tin mà hỏi thăm, đây là sự thật sao? Đường Chết lại chỉ là nhàn nhạt cười cười, nói ra, đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Dứt lời, hắn cũng không đợi Triệu Bình phản ứng, phối hợp xuất ngồi trước lên xe ngựa. Triệu Bình mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem thân nhị cậu, tựa hồ đối với hắn còn có chút khó có thể tin, thế là lại hỏi tới một lần, ngươi xác định những người này đều là Đường ca đánh ngã? Thân nhị cậu vẻ mặt thành thật hồi đáp, ta lừa ngươi làm cái gì mà? Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta cái gì thời điểm cùng ngươi thổi qua ra châu nha, trong những người này đâu, ta cũng chỉ đánh một cái khác đều là Đường ca một người thu thập nha. Triệu Bình nghe lời này, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, thuận tay đem trong tay mình kia hai cây gậy gỗ vứt xuống một bên, cảm khái nói, ta còn một mực tại lo lắng đâu, chỉ sợ các ngươi ra cái gì sự tình, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, một người liền đem nhiều người như vậy đều cho đánh ngã. Thân nhị cầu thấy thế, không khỏi nở nụ cười, trêu chọc nói, ngươi nhìn ngươi, mang nhà mang người, Đường ca khẳng định không được để ngươi đi lên đánh nhà. Lại nói, ngươi nhìn xem chính ngươi, dáng dấp nhã nhặn, xem xét liền hiểu được không phải có thể đánh liệu. Triệu Bình bị thân nhị cầu tiểu nói này, lập tức có chút xấu hổ, hắn cười khan hai tiếng, sau đó trừng to mắt nói ra, nếu không hai chúng ta đến cáo, thử, một a sao? Nhìn xem ta đến cùng biết đánh nhau hay không. Thân nhị cầu đội vàng khoát tay, cười nói, tính lạc, ta mới không được cùng ngươi cao à, vạn không cẩn thận đem ngươi làm bị thương, đến lúc đó lao bà ngươi khẳng định phải trách ta, không cho ta cơm ăn đều là chuyện nhỏ, nếu là đem ta đuổi ra ngoài, vậy nhưng trở ngại đại sự lạc. Nói xong, hắn cũng giống như Đường Chết, thoải mái mà nhảy lên xe ngựa. Triệu Bình nói, nhị cầu, ngươi một ngày liền như bức hông hống, ngươi mới mấy tuổi, khiến cho thật giống như rất biết đánh nhau dáng vẻ. Thân nhị cầu tựa ở còn không có bị đánh xấu thùng gỗ lớn kia bên trên, nói ra, tại Đường ca dẫn đầu dưới, ta cũng là từng có nhiều lần kinh nghiệm thực chiến người. Triệu Bình cũng leo lên ngồi xe ngựa, quay một roi, con ngựa hất ra móng hướng phía ngư tuyển đại đội chạy như bay. Chương 339, phế vật chương 339, phế vật ngay tại đường chết bọn hắn còn tại vội vàng đi đường thời điểm, cung thủy trong thành Trương Nhị Bị trong tiệm, lại chính diễn ra một trận cãi vã kịch liệt. Trương Nhị Bị mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tay của hắn nắm thật chặt một con tinh mỹ tráng men chén, phản phất sau một khắc liền muốn đem nó bóp nát. Đột nhiên, hắn giống như là cũng không còn cách nào chịu đựng phẫn nộ trong lòng, mạnh đem cái ly trong tay hung hăng quăng xuống đất. Phanh một tiếng vang dọn, cái chén đứng thanh mà nát, mảnh sứ vỡ vang khắp nơi. Trương Nhị Bị tiếng giống cũng vang lên theo, phế vật. Tất cả đều là phế vật. Tám người à, thế mà bị hai người đánh cho tè ra quần, cái này nói ra chẳng phải là chuyện cười lớn. Đứng ở một bên Cường Tử, tựa như một cái đã làm sai chuyện tiểu hoa nhi, cúi đầu, mặc cho Trương Nhị Bị lở trách như mưa to gió lớn đánh tới, lại ngay cả một câu phản bác cũng không dám nói. Mà Liêu Khai Giang thì ở một bên cười theo, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nhị ca, ngài bất giận, cái kia họ Đường hoàn toàn chính xác thực rất có thể đánh. Lần này là trong tay hắn không có có cái gì, nếu là hắn cầm được có cái gì, chỉ sợ lúc này ngài phải đi giúp đỡ chuyển thi. Trương Nhị Bị nghe nói lời ấy, lập tức trợn mắt tròn xoe, hung hăng trừng mắt Liêu Khai Giang, mặt mũi tràn đầy nộ khí quá lớn, ta người anh em đến cùng thế nào? Liêu Khai Giang thấy thế, không dám thất lễ, vội vàng trả lời, chim sẻ bọn hắn ngay tại bệnh viện huyện bên trong chiếu khán đâu, nghe nói lớn bảng chân bị đánh gãy. Trương Nhị Bị nghe xong, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Liêu Khai Giang, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ truy vấn, kia họ Đường trong tay cái gì ra hỏa đều không có, làm sao có thể tay không tấc sắt đem lớn bảng chân đánh gãy? Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, hiển nhiên đối thuyết pháp này trong lòng còn có lo nghĩ. Liêu Khai Giang bị Trương Nhị Bị chất vấn làm cho có chút xấu hổ, hắn do dự một chút, sau đó ấp há ấp úng giải thích nói, lớn bảng không phải bị họ Đường tiểu tử kia đánh, là cùng hắn cùng nhau cái kia tiểu tư nhi tử, ra tay đặc biệt hung ác, đơn giản tựa như không muốn sống nữa đồng dạng. Trương Nhị Bị ồ một tiếng, hơi tỉnh táo một chút, nhưng ánh mắt của hắn ý nguyên sắc bén, tiếp tục hỏi, cũng là không muốn mạng ra hỏa. Ngươi biết hắn nền tảng sao? Liêu Khai Giang nhẹ gật đầu, hồi đáp, ừm, tại Đường Gia Sơn thời điểm gặp qua mấy lần, giống như kêu cái gì nhị cậu, thường xuyên cùng họ Đường tiểu tử kia cùng một chỗ, họ Đường làm cái gì đều mang hắn. Trương Nhị Bị trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi về sau muốn lưu ý nhiều, một khi hai người kia là đàn, liền không chút lưu tình hung hăng thu thập bọn họ. Liêu Khai Giang vội vàng gật đầu xác nhận, trên mặt lộ ra định nọ tiểu dung, nhị ca, ngài đây thật là nói đến chúng ta tâm khảm mà bên trong đi, chúng ta lúc đầu cũng đang có ý này đâu. Trương Nhị Bị nhẹ hừ một tiếng, tựa hồ đối với Liêu Khai Giang phụ họa cũng không hết sức hài lòng, hắn tiếp lấy nói ra, các ngươi nhưng biết cái kia Lý Long. Liêu Khai Giang hơi suy tư một chút, hồi đáp, à, ta nhớ ra rồi, chính là đi Vạn Sơn đảo mấy năm chu xà cái kia à. Nghe nói hắn gần nhất đang bán thuốc diệt chuột đâu, làm sao rồi? Lúc ấy bị giáo dục lao động người, đại bộ phận đều là đưa đi đảo chu xà. Trương Nhị Bị vững vàng ngồi tại trên ghế đầu, ánh mắt có chút phiêu hốt, như có điều suy nghĩ nói ra, sáng sớm hôm nay chính là hắn mang theo họ Đường đến ta trong tiệm. Mà lại, Lý Long cùng Dương Quân bọn hắn trước kia tại Ba Khê đương đồng lão nhị thời điểm, nhưng không ăn ít tiểu tử kia thua thiệt. Liêu Khai Giang bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi ai nhất thanh, sau đó vội vàng xích lại gần Trương Nhị Bị, hạ giọng nói ra, nhị ca, tiểu tử kia xác thực tùy tiện rất à, khắp nơi gây thù hằn, đơn giản chính là cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Theo ta thấy, chúng ta không ngại liên hợp Lý Long mấy người bọn hắn, tìm cơ hội thích hợp, lại cho kia họ Đường một điểm nhan sắc nhìn xem, ta cũng không tin hắn có thể có khả năng bao lớn, còn có thể mọc ra ba đầu sáu tay phải không? Trương Nhị Bị thật sâu thở dài, tựa hồ trong lòng có vô tận phiền não cùng bất đắc dĩ. Hắn trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói ra, trước như vậy đi, ngươi đi bệnh viện huyện bên kia tìm ta người anh em, đem tình huống nói rõ với hắn một chút. Dì ta nương bên kia, ta sẽ đích thân đi nói. Các ngươi miệng đều cho ta chặt chẽ điểm, liền nói hắn mấy ngày nay đi nơi khác cho ta đưa hàng đi, cái khác cái gì đều đừng lắm miệng. Liêu Khai Giang nghe Trương Nhị Bị như chút được gánh nặng liên tục gật đầu, liên tục không ngừng đáp, muốn được, nhị ca, ta hiểu rồi. Vậy nếu là không cái gì chuyện, ta liền đi về trước nhà. Nói xong, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, Trương Nhị Bị lại đột nhiên gọi hắn lại, dùng một loại có chút bất mãn ánh mắt lườm hắn một cái, tức giận mắng, cút đi, ngươi cái đồ vô dụng. Về sau ít tại trước mặt người khác nói ngươi cùng ta hai gia hỗn, con mẹ nó chứ đều cảm thấy mất mặt. Liêu Khai Giang sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi, lúc xanh lúc trắng, phản phất bị người trước mặt mọi người quạt một bạt hai. Hắn cười xấu hổ cười, muốn giải thích thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là yên lặng thối lui ra khỏi cửa hàng, bước chân có chút lảo đảo. Trương Nhị Bị nhìn xem Liêu Khai Giang bóng lưng rời đi, lửa giận trong lòng thoáng lắng lại một chút. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào một mực đứng ở một bên Cường Tử trên thân, theo miệng hỏi, Cường Tử, ngươi đến nói một chút nhìn, ngươi cảm thấy mở sông có phải hay không đang khoác lác bức à? Thật có hắn nói có thể đánh như vậy người sao? Cường Tử ngay từ đầu biểu hiện được nhất là tùy tiện, nhưng mà khiến người không tưởng tượng được chính là hắn vậy mà trở thành trừ Điền Nho bảng bên ngoài, tại những người này ở trong bị đánh thảm nhất một cái. Cứ việc bề ngoài nhìn cũng không có rõ ràng ngoại thường, nhưng trong bụng của hắn lại giống như là rời sông lấp biển, từng trận đau nhức không ngừng đánh tới. Đối mặt loại tình huống này, Cường Tử cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể kiên trì nói với Trương Nhị Bị, nhị ca, mở sông thật không có khoác lác, cái tiêu tạm trùng sát thực phi thường có thể đánh. Trương Nhị Bị nghe nói như thế, hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối Cường Tử thuyết pháp cũng không hài lòng. Trương Nhị Bị truy vấn, Cường Tử, ngươi thế nhưng là thủ hạ ta đắc lực nhất người a, ngay cả ngươi cũng nói như vậy, chẳng lẽ liền mang ý nghĩa chúng ta đối người kia hoàn toàn không thể làm gì sao? Cường Tử suy nghĩ một lát sau hồi đáp, thế thì cũng không nhất định, hắn coi như lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là một người mà thôi. Nếu không chúng ta thử một chút gõ buồn bực đồng a. Dù sao chúng ta đã biết hắn là bắt ra điển người, ta có thể tìm mấy cái huynh đệ đi bọn hắn đại đội bên kia phòng thủ tới hai ngày, cũng không tin thủ không đến hắn. Trương Nhị bị một bên liên tục quát tay, một bên bội vội vàng nói, không được à, tuyệt đối không được. Đây chính là địa bàn của người ta à, có câu nói rất hay, cường lòng không ép địa đầu xà, người đi trên địa bàn của người ta tìm hắn gây phiền phức, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Mà lại những cái kia trại người ở bên trong hận nhất chính là địa phương khác người chạy đến bọn hắn nơi đó đi khi dễ người, nếu như bị bọn hắn phát hiện, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy trốn được sao? Đến lúc đó chỉ sợ ngươi chính là chắp cánh cũng khó chạy thoát, không chết cũng phải lột ra a. Cương Tử nghe Trương Nhị Bì, cảm thấy hắn nói đến xác thực có mấy phần đạo lý, thế là liền trầm tư một lát, sau đó đột nhiên giống là tựa như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra, đúng rồi, ta đột nhiên lại nghĩ đến một người, bất quá người này hiện tại đã điên rồi. Chương 340, Võ Tú Tài chương 340, Võ Tú Tài Trương Nhị Bì nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, hắn bụt một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, ngươi nói sẽ không phải là Võ Tú Tài a? Cương Tử nhẹ gật đầu, trả lời khẳng định nói, ừm, chính là hắn. Ta đoán chừng tại cái này cung thủy trong thành, nếu muốn tìm một người có thể cùng hắn đơn đả độc đấu người ra, chỉ sợ cũng chỉ có Võ Tú Tài. Trương Nhị Bì nói, hắn lợi hại là lợi hại, đều đã điên lên rồi, còn không phải hòa thượng gà, không có gì chứng dụng. Cương Tử khoe miệng mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, nhị ca, ngươi có chỗ không biết ta, tên kia đơn giản chính là cái lúc tên điên. Có đôi khi là thật nổi điên, có đôi khi lại là giả ngây giả dại đâu. Trương Nhị Bì nghe vậy, đông nhiên ngẩng đầu đến, trong mắt lóe lên một tia yêu kỳ, truy vấn, ồ, đây là có chuyện gì? Ngươi cho ta kỹ càng nói một chút. Cương Tử thoáng cả sửa lại một chút suy nghĩ, tiếp tục nói ra, chuyện này à, người bình thường còn thật không biết, nhưng ta nhiều ít vẫn là hiểu rõ một chút. Hắn kỳ thật cũng không phải là điên thật rồi, mà là cố ý giả ngây giả dại, mục đích đúng là vì trốn tránh công khai xử lý tội lỗi. Nhưng mà, cái này giả điên giả đến thời gian lâu dài, ngay cả chính hắn đều nhanh phân không rõ thật giả, có đôi khi nhìn xem thật đúng là giống người điên đâu, hắn tên thật cũng không gọi Võ Tú Tài. Trương Nhị Bì như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đột nhiên lại hỏi, vậy hắn đến cùng tên gọi là gì a? Cương Tử hồi đáp, tên thật của hắn gọi Nhậm Minh Kiến, không qua mọi người đều gọi hắn Võ Tú Tài. Trương Nhị Bì nói ra, ta biết tất cả mọi người gọi hắn Võ Tú Tài, còn tưởng rằng hắn họ Vũ đâu, cái tên này có cái gì rời núi quản, lai lịch sao? Cương Tử giải thích nói, danh tự này tồn tại a, còn phải từ hắn tổ phụ Mặc Cho Mậu Tài nói lên. Mặc Cho Mậu Tài thế nhưng là cung thủy huyện thành tại Mãn Thanh thời kỳ thi đậu cuối cùng một giới Võ Tú Tài đâu. Nói lên Mặc Cho Mậu Tài năm đó đi võ đài tỷ võ tình cảnh, Cương Tử hào hứng tựa hồ lập tức bị nhấc lên, sinh động như thật miêu tả nói, khi đó huyện thái gia ngay tại thành lâu bên trong nhàn nhã quất lấy thuốc phiện đâu. Khả xảo chính là Nhâm gia tại cung thủy nơi này người đặc biệt nhiều. Khi báo ra họ Nhậm thí sinh tiến võ đài lúc, ở đây tất cả họ Nhậm người xem đều hưng phấn cao quát lên, muốn được ca à, muốn được hà, thanh âm kia quả thực là đình thai nhất có ca. Huyện thái gia đứng ở trên thành lầu, nghe đến phía dưới truyền đến trận trận tiếng hô hoán, thanh âm ồn ào lại đình thai nhất có. Hắn cũng không có cẩn thận nghe rõ mọi người tại hô cái gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy thanh âm này tựa hồ cùng lần này Võ Tú Tài tuyển chọn có quan hệ. Huyện thái gia nghĩ thầm, đã tất cả mọi người như thế la lên, chắc là đối cái này Mặc Cho Mậu Tài có chút tán thành đi. Thế là hắn không chút do dự phân phó, đã tất cả mọi người nhận vì cái này Mặc Cho Mậu Tài muốn được a, kia lần này Võ Tú Tài chính là hắn. Thời gian thấm thoát, Mãn Thanh Vương triều hủy diệt về sau, Mặc Cho Mậu Tài cùng con của hắn cùng nhau dấn thân vào quốc quân. Nhưng mà không có qua mấy năm, bọn hắn lại đi lên một đầu con đường hoàn toàn khác, đi Hắc Sơn đỉnh bị lừa rồi Đồng Lão Nhị thổ phỉ. Sau giải phóng, Mặc Cho Mậu Tài hai cha con việc các rốt cục nhận lấy vốn coi trừng phạt, song song bị kéo đến hầu tử xó não, pháp trường an cụ lạc, bị xử bắn. Bởi vì lúc ấy Nhậm Minh Kiến tuổi còn nhỏ, có thể may mắn thoát khỏi, nhưng hắn y nguyên bị định tính vì phản cách mạng phân tử, thường xuyên bị kéo đi công khai xử lý tội lỗi. Trường kỳ tao thụ dạng này tra tấn, Nhậm Minh Kiến tinh thần dần dần sụp đổ, cuối cùng nổi điên, kỳ thật hắn đều là giả vờ. Lần trước ta nửa đêm muốn đi máy móc nhà máy làm điểm ống đồng ra, liền đụng phải hắn vừa vặn từ bên trong trộm mấy đống nó ba, ta cũng thường xuyên nghe nói hắn thường xuyên bán chút sắt vụn cái gì, tất cả mọi người cho là hắn là điên tiến không điên ra, bất quá lúc kia ta liền nhìn hắn phi thường thanh tỉnh, về sau liền cố ý tiếp cận qua hắn, mới biết được hắn thật là. Chăng cũng là lúc kia, ta mới biết được, hắn khi còn bé từng theo hắn công cùng phụ thân tập võ, vẫn là có nhất định thân thủ. Tại đơn đả độc đấu lúc, 4-5 người đều khó mà cẩn thân. Trương Nhị Bì nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi nói ra, cái này ta ngược lại thật ra biết một chút, có một lần bọn hắn trong đội chiếu phim, chúng ta cũng đi xem. Lúc ấy thật đúng là náo nhiệt a, chàng diện kia, người đông nghìn nghịt. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người tập trung tinh thần xem phim thời điểm, đột nhiên liền xảy ra chút tình trạng. Hắn dừng một chút, nói tiếp đi, nguyên lai à, là bọn hắn đại đội mười mấy dân binh muốn để lại một người, nhưng ngươi đoán làm gì? Kia mười mấy dân binh quả thực là không có theo được hắn. Ngươi nói người này đến bao nhiêu lợi hại a? Cương Tử ở một bên nghe đến mê mẩn, nhịn không được chen miệng nói, kia nhị ca, ngươi cảm thấy người này có thể dùng sao? Trương Nhị Bì sờ lên cái cằm, suy tư một lát, sau đó hồi đáp, như vậy đi, Cương Tử, ta cho ngươi mấy khối tiền, ngươi đi cung tiêu xã đánh 2 cân rượu, lại mua quả ướp lạnh đường. Sau đó thì sao? Ngươi cầm những vật này đi nhà hắn tìm một cái hắn. Nếu như có thể cùng hắn đáp lời, đem hắn mang đến ta trong tiệm này, ta cùng hắn hảo hảo tâm sự. Cương Tử vội vàng lên tiếng, đưa tay từ Trương Nhị Bì trong tay tiếp nhận tiền. Hắn quay người đi vài bước, đột nhiên giống là tựa như nhớ tới cái gì, lại quay người trở lại, hỏi, nhị ca, lúc trước Liêu Khai Giang nói, tìm Lý Long nhóm hắn cùng một chỗ, mọi người liên hợp lại, còn sợ kia bắt con bay hay sao? Không có gặp ngươi tỏ thái độ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chủ ý này không được? Trương Nhị Bì cau mày nói ra, ta trước đó không phải đều cùng các ngươi nói qua nha, hôm nay chính là Lý Long mang theo hắn tới. Ta cũng không rõ ràng hắn đến cùng có biết hay không lớn bảng cùng họ Đường ở giữa có mâu thuẫn, là cố ý đem hắn mang tới đâu, hay là bởi vì sợ hai họ Đường, cho nên mới làm như vậy. Trước mắt chúng ta còn không có cách nào biết rõ ràng nguyên do trong này, nếu như bây giờ liền lô mãng đi tìm bọn họ, vạn nhất thật là loại tình huống thứ hai, đây chẳng phải là sẽ đem chúng ta trực tiếp bại lộ trước mặt họ Đường. Hậu quả này không thể tưởng tượng nổi a. Cương Tử nghe Trương Nhị Bì, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, miệng bên trong lên tiếng, "Nhà." Một lát sau, hắn giống như đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, nói ra, "Kia như vậy, ta trước đi một chuyến Nhâm gia trại nhìn xem tình huống đi." Đường Chết cùng thân nhị cầu đội vàng chạy về đại đội, liền thẳng đến Đường Hiếu Hiền nhà, lại chỉ thấy Đường Lòng cùng Đường Hổ hai huynh đệ tại giai xuôi theo lề phương phía dưới móc chạm đất châu được chơi đùa. Đường Chết thấy thế, liền vội vàng hỏi, "Tiểu Long, cha ngươi đâu?" Đường Long ngẩng đầu, nhìn xem Đường Chết, hồi đáp, "Hắn đi Thanh Minh Điển nhường đi à, Đường Chết ca ca, ngươi nếu là có chuyện gì muốn nói với hắn, liền nói với ta à, chờ hắn trở về ta sẽ truyền cáo hắn." Đường Chết mỉm cười, đưa tay sờ sờ Đường Long cái đầu nhỏ, nói ra, "Không có việc gì à, Tiểu Long, các ngươi đi trước buồng địch." Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía thân nhị cậu, ra hiệu hắn cùng đi Thanh Minh Điển tìm Đường Hiếu Hiển. Chương 341, báo án chương 341, báo án hai người ra khỏi phòng, hướng phía Thanh Minh Điển phương hướng đi đến. Thanh Minh Điển cùng Tiên Khâu bảng khác biệt, nơi này nguồn nước tương đối hơi ít, cho nên tới tiêu dùng nước cần từ Thiên Khâu bảng bên kia tu kiến một đầu điện câu dẫn tới. Mà lại, mảnh này ruộng đồng tới tiêu là thay phiên tiến hành, từng nhà đều có cố định đường thời gian. Đương Đường Chết cùng thân nhị cậu đi vào Thanh Minh Điển lúc, bọn hắn xa xa liền thấy Đường Hiếu Hiển ngay tại ruộng bên cạnh bận rộn. Đường Hiếu Hiền ngẩng đầu một cái, chú ý tới Đường Chết vết thương trên đầu, hắn vội vàng thả ra trong tay công cụ, bước nhanh đi tới, lo lắng mà hỏi thăm, "Đường Chết, trên đầu ngươi tổn thương là chuyện gì xảy ra a?" Đường Chết ngay cả vội khoát khoát tay, nói ra, "Hiếu Hiền thúc, thương thế kia không có gì ghê gớm, chính là không cẩn thận dập đầu một chút, về sau lại cùng ngài nói rõ chi tiết đi. Hôm nay ta trong thành dạo qua một vòng, thăm dò được giản khoa quân nhà lông chó ra còn không có cầm đi bán đi đâu, ta đoán chừng hẳn là còn ở nào đó một nhà bên trong, cho nên a, chuyện này còn phải dựa vào ngài hỗ trợ hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không thăm dò rõ ràng cái này lồng chó ra đến cùng tại trong tay ai." Đường Hiếu Hiền một mặt lo âu hỏi, "Khoa quân hiện tại tình huống thế nào?" Đường Chết nói, "Ngài yên tâm, hắn đã không có nguy hiểm tính mạng, nhưng trước mắt vẫn là trước đừng nói cho cha mẹ của hắn tương đối tốt, ta lo lắng kia mù lòa biết được tin tức này về sau, lại bởi vì cảm xúc kích động mà chạy tán loạn khắp nơi, vạn nhất lại xảy ra chút gì ngoài ý muốn sẽ không tốt." Đường Hiếu Hiền thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói ra, "Không có vấn đề gì lớn liền tốt, ngươi nói xác thực có đạo lý. Ta trở về sau, cũng chỉ là tại Diêu gia Loan phụ cận đi lòng vòng, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường địa phương, còn chưa kịp đi địa phương khác nhìn xem đâu." Đường Chết nghĩ nghĩ, hỏi, "Ngài có hay không đi đồn công an báo án đâu?" Đường Hiếu Hiền nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thiếu dung, giải thích nói, "Tạm thời còn không có đâu, dù sao loại chuyện này, nếu như chúng ta mình có thể tra rõ ràng tốt nhất, nếu là báo lên, có thể sẽ dẫn tới càng nhiều phiền phức." Đường Chết đương nhiên minh bạch Đường Hiếu Hiền lo lắng, hắn làm phiến khu vực này người phụ trách, nếu như chỉ hạ phát sinh vấn đề trị an, công xã khẳng định sẽ trách tội xuống, đến lúc đó không thể thiếu muốn chịu một trận phê bình. Đường Chết nghĩ sâu tính kỹ một phen về sau, một mặt ngưng trọng nói với Đường Hiếu Hiền, "Hiếu Hiền thúc, theo ý ta, chuyện này vẫn là phải cùng đồng chí của đồn công an điện thoại cái bi rượu. Dù sao lần này sự kiện suýt nữa náo chết người, đây cũng không phải là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ à." Đường Hiếu Hiền hơi chần chờ một chút, sau đó như có điều suy nghĩ đáp lại nói, "Đường Chết à, nếu là thật báo đồn công an, chỉ sợ cũng sẽ đả thảo kinh xả. Ngươi nghĩ à, người ta như thế nào lại ngu dốt đến đem kia mấy tấm da còn để ở nhà đâu?" Đúng lúc này, thân nhị cậu đột nhiên xen vào nói, "Lại đội trưởng, chuyện nghiêm trọng như vậy, nếu như không có đồn công an tham gia xử lý, đến lúc đó sợ rằng sẽ cho ngài mang đến rất nhiều phiền phức à." Đường Chết ngay sau đó cũng phụ hòa nói, "Đúng vậy à, Hiếu Hiền thúc, liền coi như chúng ta cuối cùng tra ra là tên nào đoạt khoa quân ra, đồng thời đả thương người, nhưng đại đội cũng không có quyền đối tiến hành tính thực chất trừng phạt, nhiều nhất bất quá là phê bình giáo dục một chút thôi. Kia khoa quân bên kia lại nên như thế nào bàn giao đâu?" Đường Hiếu Hiền nghe xong lời của hai người, trong lòng âm thầm cân nhắc lợi hại, cảm giác đến bọn hắn lời nói không phải không có lý. Trầm mặc một lát sau, hắn rốt cục quyết định, nói ra, "Vậy được rồi, liền chiếu các ngươi nói xử lý, ta cái này đi đồn công an đi một chuyến." Đường Chết nói ra, "Thúc, ta còn có cái chủ ý, bất quá chỉ là muốn phiền phức một chút ngươi còn có bay lên cùng mấy cái kia thanh niên trí thức." Đường Hiếu Hiền nhìn một chút trong ruộng nước thả không sai biệt lắm, liền dùng giải quốc đào chút bùn đem miện câu lô hồng chắn, nói ra, "Nói một chút." Đường Chết nói ra, "Nghĩ mời ngươi tìm bọn hắn thương lượng một chút, tìm một cái lấy cớ, đối các nhà các hộ tiến hành tham biếng đăng ký, ngươi liền tùy tiện tìm một cái lấy cớ đều được, cái nào sợ chính là vì bảo hộ nay thu giờ nghỉ lương trung thu, đăng ký các nhà các hộ hiện hữu tài sản những thứ này." Đường Hiếu Hiền gật đầu nói, "Điều này cũng đúng cái biện pháp, cứ như vậy, có thể nhìn một chút nhà ai có người không ở nhà, hoặc là ở nhà có biểu tình gì biến hóa." Thân nhị cậu nghe, nói ra, "Vẫn là Đường ca ý tưởng nhiều, cứ như vậy, ai chột dạ một chút liền biết, đại đội trưởng, thanh niên trí thức bên kia cùng đảng phi ca nơi đó ta đi cùng bọn hắn nói, để bọn hắn đều đến đại đội chờ ngươi." Kể từ khi biết Tô Chiêu Ân đang đuổi thân đại phượng về sau, Tô Chiêu Ân đi thân ra thời gian liền tương đối nhiều, thân nhị cậu cũng không phải là đối Tô Chiêu Ân có đổi mới, mà là không muốn sóng tốn thời gian. Đường Hiếu Hiền nói ra, vậy được, ta bây giờ lập tức đi một chuyến đồn công an. Thu hồi quốc về sau, nói với Đường Chiết, ngươi cũng mau trở về xoa chút thuốc đi, vết thương nặng như vậy, ngươi cái hoa hoa miệng đồng đạm. Ba người ngay tại chỗ phân biệt, Đường Chiết ngay cả nhà cũng chưa có trở về, liền đi Thẩm Nguyệt ra. Thẩm Nguyệt vừa vặn đem châu gấp trở về, trời quá nóng, châu nước chịu không được phơi, đoạn thời gian trước thu lươn lúc đào cái kia hố hiện tại vừa vặn có đất dụng võ, thành nhà bọn hắn đầu này bạch châu nước bùn tắm trung tâm. Vừa thấy được Đường Chiết cái dạng kia, Thẩm Nguyệt trong lòng kinh hãi, vứt xuống trong tay buộc châu dây thừng liền chạy tới, Chiết ca, ngươi làm sao? Làm sao bị thương nặng như vậy? Đường Chiết an ủi, không có chuyện gì, chính là hôm nay trở về thời điểm đụng phải mấy tên côn đồ, không cẩn thận chịu bọn hắn một chút, ta chính là đến tìm một cái cha ngươi có hay không lưu một chút hảo dược. Thẩm Nguyệt đưa tay tại trên vết thương của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, bận bịu lại rút về, có đau hay không? Đường Chiết lắc đầu, đã đau nhức chết lặng, cảm giác không thấy đau nhức. Thẩm Nguyệt lôi kéo tay của hắn nói, trước cùng ta vào nhà đi. Tiến vào nhà chính, cùng Thẩm Quốc Trương lên tiếng chào, Thẩm Nguyệt liền lôi kéo hắn tiến vào phụ mẫu gian phòng, từ dưới giường lôi ra tới một cái hòm gỗ lớn, nói với Đường Chiết, Chiết ca, ngươi muốn cái gì thuốc tự mình tìm đi, ta cũng không biết. Thẩm Thúy Đình cho hắn kia thời lang sổ tay hắn đã bất thời gian thấy cái 7-8 phần, liền dựa theo phía trên ghi chép tìm mấy vị thuốc, lại hướng Thẩm Nguyệt yêu cầu một ít rượu đế, hôn cùng một chôn đệm nhỏ vụn, trong dương vừa vặn còn có một số băng gạc, liền giao cho Thẩm Nguyệt thay hắn băng bó lại. Thẩm Nguyệt một bên băng bó, một bên rơi lệ, Chiết ca, nếu không, chúng ta không đi huyện thành bán cá đi, trước đó vài ngày còn nghe anh của ta nói, ngươi cùng người khác đánh một trận, hôm nay lại nhìn thấy ngươi cùng người khác đánh nhau, nếu là thật có chuyện bất trắc, ta làm sao bây giờ? Đường Chiết nắm chặt tay của nàng, đặt ở bên môi khẽ hôn một cái. Thẩm Nguyệt có chút xấu hổ rút về tay đi, nói ra, Chiết ca, ta nói chính là chăm chú, tiền là kiếm không hết, mỗi ngày dạng này chạy tới chạy lui, mệt mỏi còn không nói, trên đường cường đạo động lão nhị chút lại càng hằn dỡ, ta không muốn ngươi mạo hiểm. Đường Chiết cười nói, Tiểu Nguyệt, ta thật không có sự tình, điểm ấy tổn thương không tính là gì, đúng, ca của ngươi đâu? Chương 342, lương bạn năm lúc chương 342, lương bạn năm lúc Thẩm Nguyệt chân mày hơi nhíu lại, mặt lộ vẻ không thích, nói lầm bầm, ngươi xem một chút ngươi, ta lo lắng như vậy thương thế của ngươi, ngươi lại luôn nhìn trái phải mà nói hắn. Anh ta ngay tại trong ruộng đánh lương thanh đầu, ngươi tìm hắn đến cùng có chuyện gì à? Trong giọng nói của nàng để lộ ra một chút hờn dỗi ý vị. Đường Chiết thấy thế, khoe miệng giơ lên một vòng tiêu dung, vội vàng an ủi, được rồi, đừng nóng giận à, ta chính là thuận miệng hỏi một chút nha. Đúng, ngươi học tập tình huống kiểu gì à? Có phải hay không sắp khảo thí à nha? Thẩm Nguyệt khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp, ừm, là nhanh khảo thí. Nhưng mà, lời vừa nói ra được phân nửa, nàng đột nhiên dừng lại một chút, tựa hồ có chút do dự. Một lát sau, nàng mới tiếp tục nói ra, Chiết ca, ta kỳ thật không quá muốn đi tham gia cuộc thi lần này. Đường Chiết nghe vậy, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, truy vấn, chuyện gì xảy ra đâu? Ngươi là lo lắng cho mình thi không khá sao? Thẩm Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, phủ định Đường Chiết suy đoán. Thẩm Nguyệt nhìn xem Đường Chiết đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy dũng khí nói ra trong lòng mình lo lắng, Chiết ca, chúng ta đều muốn kết hôn, thế nhưng là nếu như ta thi lên đại học, kia không phải chúng ta liền phải tách ra. Đường Chiết khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, hắn ôn nhu mà nhìn xem Thẩm Nguyệt, nhẹ giọng nói ra, ngươi nếu là không nghĩ tách ra, ngươi thi ở đâu, ta liền đi thành thị nào buổi tiếp ngươi nha. Thẩm Nguyệt trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, nàng hờn dỗi trên ngực Đường Chiết nhẹ nhàng đập một cái, lẩm bẩm, ai nha, người ta cùng ngươi nói chăm chú, ngươi lại mở lên trò đùa. Đường Chiết ngay cả vội vàng nắm được Thẩm Nguyệt tay, nghiêm túc nói, ta cũng là rất nghiêm túc cùng ngươi nói nha, cùng lắm thì ngươi ở trường học đọc sách, ta liền tại phía ngoài trường học làm điểm buôn bán nhỏ thôi, dạng này chúng ta liền có thể mỗi ngày gặp mặt nha. Thẩm Nguyệt nghe Đường Chiết, trong lòng hơi an tâm một chút, nhưng nàng vẫn còn có chút bận rộn. Dù sao lên đại học cùng kết hôn đều là nhân sinh bên trong đại sự, nàng không biết nên lựa chọn như thế nào. Đường Chiết tựa hồ nhìn ra Thẩm Nguyệt tâm tư, hắn an ủi, đừng sợ, ngươi hảo hảo ôn tập một đoạn thời gian, đem trước đó rơi xuống nhìn lại, Tiểu Nguyệt, ngươi phải biết, từ khôi phục thi đại học đến bây giờ, cũng mới năm thứ 4, nếu không phải lần này ngươi bảo đảm ra mặt, ngươi muốn thi còn không có cơ hội đâu, cho nên nhất định phải bắt lấy cơ hội khó có này, thi lên đại học. Tốt a. Thẩm Nguyệt thanh âm thấp đủ cho giống con muỗi gừ, đầu của nàng gần như sắp muốn rủ xuống tới trên mặt đất, tựa như một cái làm chuyện sai lầm hài tử, không dám ngẩng đầu nhìn Đường Chiết một chút. Đường Chiết thấy thế, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng vẫn là cứng rắn lên tâm địa nói với nàng, "Tốt, ta còn có chuyện, ngươi trước mau lên." Nói xong, hắn quay người đi ra cửa. Mắt thấy Đường Chiết liền muốn ra cửa, Thẩm Nguyệt đột nhiên giống như là lấy lại tinh thần, vội vàng hô, "Ngươi muốn đi đâu?" Đường Chiết dừng bước lại, quay đầu nhìn xem nàng, nhàn nhạt hồi đáp, "Ta còn chưa có về nhà đâu, trước đi một chuyến đến ra." Trần Thu Vân lúc này cũng chú ý tới Đường Chiết trên đầu băng bó băng gạc, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi, lo lắng hỏi, "Nhi tử, đầu của ngươi thế nào? Làm sao lại thụ thương?" Đường Chiết bất đắc dĩ thở dài, đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói cho mẫu thân. Trần Thu Vân sau khi nghe xong, tức giận đến toàn thân phát run, nàng chỉ vào Đường Chiết đầu, chửi ầm lên, "Cái này Liều Khai Giang Hòa Điển nho bảng, đơn giản quá phận. Bọn hắn sao có thể đối ngươi như vậy đâu? Còn có cái kia đại trùng, cũng là không có đầu óc, người nào không tốt giao, hết lần này tới lần khác muốn giao những này hồ bằng cầu hữu." Đường Chiết nghe mẫu thân của trách, trong lòng mặc dù có chút ủy khuất, nhưng vẫn là an ủi, "Mẹ, ngươi cũng đừng quá tức giận, chuyện này cũng không thể toán trách người khác. Ta đi trước ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút liền tốt." Trần Thu Vân nhìn xem nhi tử dáng vẻ mệt mỏi, tâm thương yêu không dứt, chấm dứt cắt hỏi vài câu, xác định hắn không có đáng ngại khác về sau, mới yên lòng để Đường Chết đi ngủ. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, trời đã sắp tối rồi, mẫu thân chính làm tốt cơm chờ hắn, Đường Tự Lập vẻ mặt buồn tiêu ngồi tại nhà chính bên trong quất lấy thuốc lá sợi, Đường Nhạc thì là càng không ngừng khóc, đối Đường Tự Lập cùng Trần Thu Vân nói, nhị thuốc, nhị thẩm, đều là anh ta không tốt, nếu không phải hắn làm loại bạch, cũng không trở thành để Chết ca bị đánh. Đường Tự Lập thở dài một hơi, nói ra, Nhạc Nhạc, ngươi thẩm chính là ngoài miệng nói ca của ngươi một câu, nàng hoàn toàn không có quái ngươi ý tứ, ngươi đừng khóc. Đường Nhạc vẫn là càng không ngừng khóc, Đường Tự Lập nói với Trần Thu Vân, ta nói ngươi cũng là nói nhiều, ngay trước qua nhi mặt ngươi nói những này làm loại nào nha. Trần Thu Vân ái tử sốt ruột, cũng là một bụng khí, đối Đường Tự Lập chỉ trích, nàng lần đầu tiên đỉnh trở về, ta nói thế nào? Giống như ngươi cả một đời làm hảo hảo tiên sinh, người ta cưới trên đầu ngươi đi, ngươi ngay cả cái dám cũng không dám thả, ta chính là muốn trách hắn đại trùng, nếu không phải hắn gây nên những cái kia đảo lão nhị trở về, nhà ta ai chết nơi nào sẽ ra chuyện như vậy. Ngươi nhìn, đều ngủ một cái xế chiều, đến bây giờ còn không có tỉnh, ta cùng ngươi giảng, thật có cái gì không hay xảy ra, ta cũng không sống nha. Đường Tự Lập cảm thấy tình thế khó xử, hắn bất đắc dĩ nói, ta vừa rồi đi xem A Chiết, hắn vẫn còn ngủ say bên trong, đánh lấy phúc hàm, nhìn hẳn là không có gì đáng ngại. Bất quá gần nhất đại trung thời gian thật đúng là không dễ chịu a. Trước đó bán lươn tiền, đều bị hai người kia dỗ dành hắn đi đánh bài, kết quả thua sạch sẽ, thậm chí còn thiếu người ta một chút lươn tiền đâu. Trần Thu Vân nghe, hung hăng trừng Đường Tự Lập một chút, tức giận bất bình nói, hắn nợ tiền cùng chúng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi còn dự định từ ra lấy tiền đi lấp bổ hắn cái kia hang không đấy sao? Đường Tự Lập vội vàng giải thích nói, ta không phải ý tứ này, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Đại trung cũng là bị hai người kia cho tính kế a. Nào có người mỗi ngày đánh bài còn mỗi ngày thua đâu. Biết rất rõ ràng bọn hắn là cùng một chỗ hùn vốn thu lương, kết quả đến cuối cùng ngay cả đại trung tiền vốn đều bị bọn hắn cho thắng đi, trên đời này nào có dạng này hùn vốn người làm được đâu. Trần Thu Vân mới chợt hiểu ra, nguyên lai Đường Trung cũng bị hai người kia bỏ bỡn, hơn nữa còn thua không ít tiền. Như thế một tương đối, mặc dù Đường Trung tao nộ kém xa con trai mình thụ thương như vậy làm cho người đau lòng, nhưng trong nội tâm nàng nhiều ít vẫn là dễ chịu một chút, kia là hai bọn hắn nương mẫu tự tìm. Ngươi không nhìn thấy trước đó thu lươn mấy ngày nay người cái kia tẩu tẩu bản mặt nhỏ kia, con mắt đều muốn nhìn thấy bầu trời, cái loại người này ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình đều không cần người, đáng đợi lương vạn năm lúc. Đường Tự Lập nhìn thoáng qua Nhạc Nhạc, mặc dù nàng còn mang theo nước mắt, trên mặt lại không có cái gì biểu lộ, cũng thế nàng bị mẫu thân cùng ca ca bị thương quá sâu, liền xem như Trần Thu Vân ở trước mặt nàng cỡ trách nàng mẫu thân, nàng căn bản cũng sẽ không để ý cái gì. Đúng lúc này thân nhị cậu chạy trước vào phòng, nhị bà bá, nhị bà nương, Đường ca đâu? Chương 343 chạy. Đường Tự Lập thấy là thân nhị cậu đến, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhiệt tình chào hỏi, nhị cậu nha, mau vào ngồi. Hắn còn đang ngủ đâu, ngươi ăn cơm tối sao? Thân nhị cậu lắc đầu, một mặt lo lắng nói ra, còn không có đâu, ta có chút việc gấp tìm hắn. Đường Tự Lập thấy thế, vội vàng nói, vậy ta đi gọi hắn. Nói xong, hắn chuẩn bị đứng dậy đi gõ Đường Chết cửa gian phòng, thân nhị cậu vội nói, nhị bà bá, ngươi ngồi, ta đi tìm hắn là được rồi. Kỳ thật, Đường Chết đã sớm tỉnh lại, hắn nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt, nhìn như vẫn còn ngủ say. Nhưng trên thực tế, lỗ tai của hắn lại dựng thẳng, một mực tại nghe lén phụ mẫu nói chuyện. Khi hắn nghe được thân nhị cậu nói muốn gọi hắn lúc, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn thực sự không muốn được nghe lại phụ mẫu đàm luận Đường Trung sự tình, bởi vì hắn cảm thấy phụ thân tính cách chính là như vậy, cuộc sống của mình đã qua đến rối tinh rối mù, lại luôn không thể gặp người khác chịu khổ. Ngay tại Đường Chết suy nghĩ lung tung thời điểm, thân nhị cậu chạy tới bên giường của nó. Đường ca, trên đầu ngươi thương thế tốt lên chút rồi sao? Thân nhị cậu lo lắng mà hỏi thăm. Đường Chết cái này mới chậm rãi mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy, sờ lên vết thương trên đầu, nói ra, tốt hơn nhiều, chính là còn có chút đau. Trời đang chuẩn bị âm u, ngươi đến có chuyện gì không? Thân nhị cậu không có trả lời ngay, mà là tại Đường Chết trên mép giường ngồi xuống, sau đó thần thần bí bí mà nhìn xem hắn, nói ra, nói cho ngươi một tin tức tốt, khoa quân nhà lồng chó ra tìm được. Đường Chết nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, hắn đội vàng nhìn xem thân nhị cậu, hỏi đội, thật sao? Nhanh như vậy đã tìm được? Làm sao tìm được? Thân nhị cậu nuốt từng ngụm nước bọt, mới tiếp tục nói ra, ta hôm nay đi mời thanh niên trí thức về sau, vẫn tại khoa quân ra. Về sau đại đội trưởng cùng thanh niên trí thức nhóm đi từng nhà nhìn một vòng, không bao lâu lại có công an đến, phía sau nhất tại Diêu Dung Quân nhà điều trong hố tìm tới. Diêu Dung Quân. Đường Chết một mặt hồ nghi, cảm thấy có chút ngoài ý muốn lại tựa hồ hợp tình hợp lý, hỏi, ngươi xác định là hắn? Thân nhị cầu khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, khẳng định gật đầu, tuyệt đối không sai, đây chính là thiên chân vạn sát sự tình. Hơn nữa, còn là một vị công an đồng chí tự mình xuống dưới đem hắn tìm ra đây này. Đường Chết ngay tại suy nghĩ sâu xa, thân nhị cầu thấy thế, vội vàng giải thích nói, nghe nghiêm thanh niên chi tức nói, bọn hắn đi Diêu Dung Quân ra đăng ký một ít chuyện thời điểm, liền phát hiện thần sắc của hắn có chút không thích hợp. Không đợi công an đồng chí đến, Dương Sống Tê Dại liền chú ý tới nhà bọn hắn dưới bậc thang mặt mới đào một cái điều hố, phía trên còn cần một chút đồ vật loạn thất bát tao che lại, nhìn xem liền rất khả nghi. Thế là Dương Sống Tê Dại liền đem tình huống này nói cho vị kia công an đồng chí. Chờ bọn hắn xuống dưới xem xét lúc, quả nhiên tại điều trong hố phát hiện hai chói lông chó ra. Đường Chết truy vấn, kia Diêu Dung Quân bây giờ bị mang đi sao? Thân nhị cầu gật gật đầu, ngữ khí trả lời khẳng định nói, ừm, đã bị mang đi. Kia hai chói lông chó ra cũng bị đại đội trưởng đưa đi cho khoa quân nhà lão giả. Đường Chết còn nghĩ tiếp tục truy vấn một chút chi tiết, đột nhiên nhà chính bên trong truyền đến Đường Nguyện Thanh Thúy tiếng hô hoán, ca, mau dậy đi ăn cơm á. thanh âm trong không khí quanh quẩn, đánh gãy hai người đối thoại. Thân nhị cậu thấy thế, từ trên mép giường đứng dậy, mỉm cười nói với Đường Triết, "Đường ca, ngươi trước đi ăn cơm đi, nói không chừng chờ một lúc đại đội trưởng liền sẽ tìm đến ngươi đây." Đường Triết nhìn xem thân nhị cậu, lo lắng mà hỏi thăm, "Ngươi cũng còn không ăn đi? Muốn không cùng lúc đi ăn?" Ngay tại mọi người lúc ăn cơm, Đường Hiếu Hiền đột nhiên đi đến. Hắn liếc mắt liền thấy được thân nhị cậu, trên mặt lộ ra tiểu dung, nói ra, "Nhị cậu, ngươi chạy thật là khá nhanh a." Nói như vậy, Đường Triết cũng đã biết chuyện này a. Đường Triết nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy, cho Đường Hiếu Hiền nhường ra một cái chỗ ngồi. Trần Thu Vân thấy thế, liền vội vàng đứng lên chuẩn bị đi cho Đường Hiếu Hiền xới cơm. Nhưng mà, Đường Hiếu Hiền lại gấp bận bịu khoát tay, nói ra, "Nhị tẩu, không cần làm phiền, buổi tối hôm nay đại đội bên trong tới hai vị công an đồng chí, còn có chúng ta đại đội thanh niên trí thức nhóm, đều tại nhà ta ăn cơm đâu. Ta là lo lắng Đường Triết chờ đến sốt ruột, cho nên tới trước nói với hắn nhất thanh." Thân nhị cậu nghe đến đó, vội vàng xen vào hỏi, "Diêu Dũng Quân loại kia bổng lão nhị, ngươi thế mà còn muốn quản hắn cơm?" Đường Hiếu Hiền cười cười, hồi đáp, "Nuôi cơm. Quản cái rắm, hắn bây giờ bị công an đồng chí dán tại đại đội bộ trên cây của đâu, thật là, cái tốt không học, hết lần này tới lần khác đi học người ta làm bổng lão nhị." Đường Tự Lập đối với chuyện này còn không rõ lắm, thế là mau đuổi theo hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đường Hiếu Hiền liền đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói với hắn một lần. Sau khi nghe xong, Đường Tự Lập không khỏi thở dài nói, "Hiện tại những người tuổi trẻ này à, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Từng ngày không học tốt, chỉ toàn học chút thứ vài môn tà đạo." Đường Hiếu Hiền khỏe miệng mỉm cười, chợt ung dung nói ra, "Theo ta thời à, chuyện này đều là có dễ mấn. Ngươi còn nhớ rõ Diêu Tam nhà lão giả không?" Đường Tự Lập nhẹ gật đầu, "Nhớ kỹ nha, trước kia chính là tại Long Môn Thung Lũng đương cấp đường tặc, khi đó còn không có giải phóng đâu, liền bị người cho đánh chết nha. Nếu là hắn còn sống, khẳng định cũng giống nhị cậu hắn công, đến bị phê bình đấu nha." Đường Chết bận bịu chen miệng nói, "Vậy nhưng không đồng dạng, nhị cậu nhà công thế nhưng là đường đường chính chính bởi ta ma tử, họng súng đối ngoại. Diêu Dũng Quân nhà công đây chính là mười phần hại dân tặc, hai cá tính chất liền không giống nhau." Thân nhị cậu nghe được Đường Triết giúp hắn công nói chuyện, cảm kích nhìn thoáng qua. Đường Nguyện bưng bát, ở một bên nhẹ giọng nói với Đường Triết, "Ca, vẫn là tiểu Nguyệt tỷ tỷ tốt, nếu là đổi thành Diêu Giao, ngươi cả đời này nhưng có đến thụ lạc." Đường Triết chừng nàng một chút, tức giận nói, "Nhanh ăn cơm của ngươi đi đi." Đó lấy, Đường Triết quay đầu nói với Đường Hiếu Hiền, "Hiếu Hiền thúc, đã người đã bị bắt được, kia khoa quân bên kia tiền thuốc men làm như thế nào tính đâu?" Đường Hiếu Hiền thở dài, hồi đáp, "Khoa quân lần này chỉ sợ chỉ có thể tự nhận không may rồi. Diêu Tam nhà tình huống ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn chút, trước mấy ngày nhà hắn thả bom đem phòng ở đều cho nổ, thật vất vả mới làm chút vật liệu gỗ đến che lại, ngay cả mảnh ngói đều không có, vẫn là đi sườn núi bên trên cắt non cỏ tranh đâu. Muốn hắn bồi thường tiền, sợ là có chút khó nha." Đường Triết nói, "Phạm sai lầm không thể nói một câu không có tiền coi như xong nha. Có heo dắt heo, không có heo khiến nhưu, heo trâu đều không có, liền hủy đi đầu cột." Đường Hiếu liền nói, "Cái này nha, ngươi đi cùng hai vị kia công an đồng chí nói đi, hủy đi nhà hắn đầu cột. Mấy cây sinh bổng đồng lấy ra nhóm lửa đều trên nó là bạo khói củi. Ta nhìn à, giống hắn loại người này, lần này nhất định phải hùng hăng cho hắn cái giáo huấn, làm gì cũng phải đưa đi đảo mấy năm chu sa mới được." Đang nói đây, Nghiêm Thiên Minh thở hồng hộc chạy tới, nhìn thấy Đường Hiếu Hiền tại Đường Triết ra, bận bịu nói với hắn, "Đường đội trưởng, không xong, Diêu Dũng Quân chạy." Chương 344, Siếp Khỉ chương 344, Siếp Khỉ. Đường Hiếu Hiền nghe được Nghiêm Thiên Minh nói Diêu Dũng Quân chạy, như là bị người tại trên mông hung hăng đạp một cước, phủi đất một chút từ trên chỗ ngồi bắn lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quát, "Cái gì? Chạy?" Nghiêm Thiên Minh nhìn xem Đường Hiếu Hiền phản ứng, có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, biểu thị xác thực như thế. Đường Hiếu Hiền lông mày chăm chú nhăn lại, ngữ khí gấp rút truy vấn, "Không phải có người nhìn xem sao? Làm sao lại để hắn chạy?" Nghiêm Thiên Minh mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, giải thích nói, "Tô Chiêu Ân nói hắn đột nhiên bụng vô cùng đau đớn, liền chạy đi nhà xí. Chờ lúc hắn trở lại, Diêu Dũng Quân liền đã không thấy bóng dáng." Đường Hiếu Hiền sắc mặt càng thêm khó coi, hắn trừng to mắt, khó có thể tin mà hỏi thăm, "Các ngươi liền dễ dàng như vậy mà tin tưởng hắn nói?" Nghiêm Thiên Minh đầu thấp đủ cho thấp hơn, ngập ngừng nói, "Lúc ấy tình huống khẩn cấp, chúng ta cũng không nghĩ nhiều." Đường Hiếu Hiền đánh gãy hắn, lo lắng hỏi, "Vậy các ngươi có hay không cùng hai vị kia công an đồng chí nói chuyện này?" Nghiêm Thiên Minh lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói, "Tô Chiêu Ân sợ bị công an đồng chí quở trách, hiện tại còn trốn ở đại đội bên trong không dám ra đến đâu. Ta tới trước cùng ngươi điện thoại cái, thương lượng một chút làm như thế nào cùng bọn hắn giải thích tương đối tốt." Đường Hiếu Hiền nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, nổi giận nói, "Còn giải thích cái giam a? Loại chuyện này nhất định phải chi tiết hướng bọn hắn báo cáo, kéo dài thời gian sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng hỏng bét." Dứt lời, hắn cũng không lo được cùng những người khác chào hỏi, quay người liền cùng Nghiêm Thiên Minh vội vàng rời đi, lưu lại một đám người đưa mắt nhìn nhau, một mặt mở mịt. Thân nhị cầu há hốc mồm, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn về phía Đường Triết, lắp bắp hỏi, "Đường, Đường ca, hiện làm sao bây giờ a?" Đường Triết một mặt bất đắc dĩ nói ra, "Còn có thể làm sao đây? Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng chính phủ thôi, dù sao hắn lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Cứ việc lúc này nơi đây cũng không có giám sát thiết bị, nhưng vô luận hắn muốn chạy trốn hướng nơi nào, đều tất nhiên cần nơi đó chủ quản bộ môn vì đó xuất cụ các loại chứng minh vật liệu mới được, coi như hắn chạy tới chỗ xa hơn, vậy cũng có hắn tội chịu." Đúng lúc này, Đường Tự Lập đột nhiên đặt chén trong tay xuống, tức giận bất bình nói ra, "Cái thằng chó này, đến cùng là cái nào gân dựng sai a? Đánh người nên phụ trách cho người ta trị liệu mới đúng chứ, nhưng hắn ngược lại tốt, thế mà trực tiếp đường chạy. Như thế rất tốt, tính chất hoàn toàn khác nhau, hắn đây không phải tự tìm khổ sao? Chỉ sợ phải đem ngồi tù mục xương lạc." Đường Chết nghe, cũng phụ họa nói, đúng vậy à, coi như hắn không chạy, cuối cùng cũng là khó thoát lao ngục thai hương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia Tô Chiêu Ân làm việc cũng quá không đáng tin cậy đi, ngay cả người đều nhìn không ở. Một bên thân nhị cậu càng là giận không chỗ phát tiết, chen miệng nói, còn không phải sao, ta nhìn kia Tô Chiêu Ân chính là cái thành sự không có bại sự có dư ra hỏa, ta nhìn hắn chỗ nào đều không vừa mắt. Trần Thu Vân ở bên cạnh nghe lấy bọn hắn nghị luận, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Đường Nguyện, "Tiểu Uyển à, chúng ta mới vừa nói đến Tô thanh niên trí thức, ta đột nhiên nhớ tới, ngày đó hắn đến nhà ta lúc ăn cơm, tại sao ta cảm giác hắn đối với các người viên lão sư có chút ý tứ đâu?" Đường Nguyện nghe xong, lập tức lộ ra một bộ khinh thường biểu lộ, co miệng lên, xem thường nói ra, liền hắn cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu cân lượng, chúng ta viên lão sư con mắt lại không ngủ, làm sao lại coi trọng hắn đâu. Đường Chết trong lòng rất rõ ràng, Tô Chiêu Ân cùng thân đại phượng ở giữa sự tình trước mắt cũng không có bao nhiêu người biết được, liền ngay cả Đường Chết phụ mẫu đều đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy, đương Trần Thu Vân nói lúc, hắn lựa chọn giữ im lặng, cũng không đáp lại. Trần Thu Vân tiếp lấy nói ra, ngươi tiểu ai nhi này a, có thể biết cái gì đâu. Tô thanh niên trí thức thế nhưng là người có học thức người, cùng các ngươi viên lão sư rất xứng. Nhưng mà, Đường Nguyện lại xem thường phản bác, ta mới mặc kệ đâu, dù sao chúng ta viên lão sư căn bản chướng mắt Tô thanh niên trí thức cái loại người này. Mặc dù Tô thanh niên trí thức luôn đi tìm viên lão sư, nhưng viên lão sư sau lưng cùng người khác đều nói hắn là cái hoa ngôn xảo ngữ, dịu dàng người. Đường Tự Lập nghe được Đường Nguyện nói như vậy, lập tức chừng nàng một chút, trách nói, ngươi một cái nữ hài tử nhà, làm sao chỉ toàn học chút không đồ tốt, còn nói loại này lời thô tục. Đường Nguyện thấy thế, nghịch ngậm thẻ lưỡi, giải thích nói, đây cũng không phải là ta nói à, là chúng ta viên lão sư chính miệng nói đâu. Trần Thu Vân thấy thế, vội vàng hòa giải nói, được rồi, Tiểu Uyển cũng không phải cố ý, ngươi cũng đừng trách cứ nàng nha. Tất cả mọi người ăn xong a. Tiểu Uyển, nhanh đi cầm chén tẩy. Đường Nhạc liền vội vàng đứng lên, nói ra, vẫn là để ta đi. Đường Nguyện nói, ta cùng đi với ngươi. Nói xong hai tỷ muội cùng một chỗ thu thập xong, ôm bắt liền đi phòng bếp. Thân nhị cầu nhìn sắc trời cũng tối xuống, nói với Đường Chiết, Chiết ca, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Đường Chiết hiểu ý đứng dậy, đi theo thân nhị cầu đằng sau. Một mực hướng về thân gia lĩnh phương hướng đi, đã đi chưa bao xa, thân nhị cầu nói, Đường ca, tỷ ta cùng cái kia Tô Chiêu Ân sự tình, nếu không ngươi đi khuyên ngăn tỷ ta. Đường Chiết nói ra, cái này khuyên như thế nào đâu? Chỉ cần tỷ ngươi có thể thủ được danh giới cuối cùng, thời gian lâu dài một điểm, nàng cũng có thể thấy rõ Tô Chiêu Ân người này không đáng tin. Thân nhị cậu vẫn là rất lo lắng, nói ra, ta từ nhỏ cha mẹ đều đi, chỉ có ta công cùng tỷ ta là ta người thân nhất, ta không nghĩ nàng chịu khổ. Đường Chiết nói ra, vậy được đi, chúng ta đi nhà ngươi ngồi một chút, nhìn xem tỷ ngươi là cái gì cái ý tứ. Thân nhị cậu cao hứng nói, muốn được, Đường ca, tỷ ta khẳng định nghe ngươi. Đến thân nhị cậu ra, thân hậu thực một người tại đang ăn cơm, trong chén liền một điểm chỉ toàn khoai lang, gặp lấy Đường Chiết đến, hắn bận bịu mời hắn đi vào ngồi. Đường Chiết nhìn thấy thân hậu thực trong chén ăn, nói với thân nhị cậu, ra không có thước, ngươi cũng không biết được mua một điểm trở về sao? Thân nhị cậu nghi ngờ nói, không có khả năng nha, nhà ta dẹp trong thùng còn có 20-30 cân gạo mới đúng. Thân hậu thực bận bịu giải thích nói, ai, ta một cái lao đầu ở nhà, ăn dễ làm như vậy cái gì? Có cái này một bát khoai lang ăn, không riêng ngọt, còn đỉnh no bụng. Thân nhị cậu hỏi đội, ngươi ở nhà một mình, thì đi nơi nào? Thân hậu thực nói ra, lúc trước cái kia Tô Chiêu Ân lại tới gọi nàng đi, không biết đi nơi nào. Đường Chiết hỏi đội, chuyện xảy ra khi nào? Thân hậu thực nói ra, chính là chuẩn bị nấu cơm thời điểm, hắn đến gọi ngươi tỷ đi đại đội nhìn sức khỉ, gạo đều ngâm cũng không có nấu, liền đi. Sức khỉ. Đường Chiết cùng thân nhị cậu đồng thời nổi lên nghi ngờ, lại đột nhiên là suy nghĩ minh bạch cái gì, thân nhị cậu bận điệu nói với thân hậu thực, công, ngươi ăn sớm nghỉ ngơi một chút, ta cùng Đường ca lại đi ra ngoài một chuyến. Thân hậu thực ồ một tiếng, nhìn xem đi ra ngoài thân ảnh, hô, về sớm một chút. Lại tự nhủ nói ra, đại đội có sức khỉ, nhà khác tại sao không có đi xem? Nghĩ nghĩ, lại tự nhủ, ai, hiện tại không thể công khai xử lý tội lỗi, liền nhìn hy đều không thông chi mọi người rồi. Chương 345, tỷ lệ cãi lộn chương 345, tỷ lệ cãi lộn tại Bát Gia Hiển đại đội bên trong, có mấy cái thanh niên trí thức đang cùng Đường Hiếu Hiển cùng hai vị công an đồng chí ngồi vây chung một chỗ. Mà Tô Chiêu Ân thì giống một cái phạm sai lầm hài tử, lặng lặng đứng ở trong góc nhỏ, cúi đầu, không dám nói câu nào. Tô Chiêu Ân mặt mũi tràn đầy hối hận mà nhìn xem mọi người, rốt cục lấy dũng khí nói ra, hai vị đồng chí, Đường đội trưởng, đều là ta không tốt. Hôm qua ta nhặt được chút gỗ thông khuẩn trở về ăn, có thể là không có đun rồi, kết quả ăn về sau vẫn tiêu chảy, lúc này mới làm trễ nải chuyện lớn như vậy, thật là lỗi của ta à. Hắn càng nói càng kích động, thậm chí hận không thể cho mình hai cái to mồm. Trương Nguyệt Nga lườm hắn một cái, nói ra, gỗ thông khuẩn là ta xào, tất cả mọi người ăn, đều vô sự, liền ngươi tương đối quý giá. Nghiêm Thiên Minh cũng nói, đúng nha, Chiêu Ân, hôm qua nhìn ngươi cũng không có ăn bao nhiêu nhà, còn muốn hay không gấp. Nếu không đi công xã vệ sinh chỗ nhìn xem. Tô Chiêu Ân vội vàng lắc đầu, không cần, kéo đến cũng không phải rất nghiêm trọng, sớm qua đi là được rồi. Lúc này, bên trong một cái công an đồng chí mở miệng, hắn là đồn công an sở trưởng, cũng họ Nghiêm, tên là Nghiêm Tiến Quốc. Hắn an ủi Tô Chiêu Ân nói, được rồi, ngươi cũng đừng quá tự trách, sự tình như là đã phát sinh, chúng ta cũng đừng lại xoắn xuýt tại quá khứ, vẫn là thương lượng một chút tiếp xuống nên làm sao bây giờ. Đường Hiếu Hiền gấp tiếp lấy nói ra, Nghiêm đồn trưởng, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta có thể tổ chức một chút chúng ta đại đội dân binh, mọi người cùng nhau tiến hành một lần lục soát núi hành động. Hắn thứ gì đều không mang, khẳng định chạy không xa, ta đoán chừng hắn hẳn là nút ở phía sau mặt trên núi. Thân đằng phi ngay sau đó phụ hòa nói, đường đội trưởng nói cực phải, ta đối với cái này cũng rất là tán thành. Trước mắt chính vào trong núi đồ ăn rất phong phú nhất thời khắc, đầm đều, các loại cua cùng nấm chờ sơn chân thịt rừng khắp nơi có thể thấy được. Nghiêm Kiến Quốc làm sơ sau khi tự hỏi đáp lại nói, nếu như giống các ngươi nói như vậy, nghi phạm quả thật tận thân tại trong núi rừng, ngược lại cũng không phải là việc khó. Nhưng mà, nếu như hắn trốn ra bên ngoài địa, kia truy tung công việc chỉ sợ cũng sẽ trở nên dị thường khó giải quyết. Bất quá, đường đội trưởng lời nói không phải không có lý, giờ phút này sắc trời đã tối, lại chúng ta chỗ bên trong chỉ có hai người, bây giờ đều đã đến quý đại đội. Dám ở đây, lục soát núi sự tình đều có thể lưu lại chờ ngày mai lại đi xử lý. Ngoài ra, đêm nay còn cần làm phiền quý đại đội điều động hai tên dân binh đồng chí hiệp giúp bọn ta giám thị một chút Diêu gia tình trạng, để phòng hắn thừa dịp lúc ban đêm lẻ về. Một khi phát hiện tung tích dấu vết, cần phải lập tức áp dụng bắt hành động. Đường Hiếu Hiền nghe thấy lời ấy, vội vàng đáp, Nghiêm đồn trưởng cứ việc yên tâm, việc này bao trên người ta. Ta cái này đi an bài tương quan công việc. Nói xong, hắn lập tức đứng dậy, cất bước đi ra ngoài cửa. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được chính là, Đường Hiếu Hiền vừa mới đạp ra khỏi cửa phòng, liền thoáng nhìn Đường Chích cùng thân nhị cậu chính đứng ở ngoài cửa. Đường Hiếu Hiền thấy thế, không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc, bật thốt lên hỏi, Đường Chích, nhị cậu, các ngươi ở chỗ này làm gì? Đường Chích một mặt hưng phấn nói ra, Hiếu Hiền thúc, chúng ta vừa mới nghe nói đại đội đang diễn xiếc khỉ đâu, cho nên liền tranh thủ thời gian chạy tới xem một chút á. Đường Hiếu Hiền nghe được xiếc khỉ cái từ này, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hắn không hiểu hỏi, xiếc khỉ? Cái gì xiếc khỉ a? Ta thế nào cái chưa nghe nói qua đâu. Đứng ở một bên thân nhị cậu chen miệng nói, chính là cái kia Tô thanh niên trí thức đi chúng ta phòng đầu nói lặc, hắn còn gọi tỷ ta sang đây xem xiếc khỉ lặc, Tô thanh niên trí thức, tỷ ta người đâu? Nói xong, thân nhị cậu liền nhón chân lên, giương cổ lên hướng trong phòng nhìn quanh, đồng thời dắt cuống họng hướng trong phòng la lớn. Ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng rơi vào Tô Chiêu Ân trên thân, nhưng mà, đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến thân nhị cậu tiếng hô hoán, thanh âm kia tại trống trải trong viện quanh quẩn, lộ ra phá lệ chói tai. Đường Hiếu Hiền thấy thế, ngay cả vội vươn tay giữ chặt thân nhị cậu, lo lắng nói ra, nhị cậu à, ngươi chớ muốn ở chỗ này quỷ hô quỷ kêu nha, trong chúng ta đầu chính đang học lặc, nào có cái gì xiếc khỉ cho ngươi xem nha. Thế nhưng là, thân nhị cậu nhưng căn bản không nghe Đường Hiếu Hiền khuyên cáo, hắn cứng cổ, lý trực khí tráng phản bác, đây chính là Tô thanh niên trí thức chính miệng nói lặc, ta mới không được tin ngươi lặc, ngươi nếu là không tin, liền đem Tô thanh niên trí thức kêu đi ra hỏi một ta mà. Ngay tại thân nhị cậu cùng Đường Hiếu Hiền tranh chấp không hạ thời điểm, Tô Chiêu Ân còn chưa kịp từ trong nhà ra đâu, thân đại phượng lại giống làm ảo thuật, siêu một chút từ trong một góc khác xông ra. Nàng ba chân bốn cẳng vọt tới thân nhị cậu trước mặt, một phát bắt được cánh tay của hắn, hung hăng quát, nhị cậu, ngươi cái chặt xó não, ở chỗ này hung hăng cản quấy chút cái gì nha? Người ta bên trong chính đang họp, ngươi lại như thế cái lột, cẩn thận người ta đem ngươi nắm lên giam lại nha. Thân nhị cậu tập trung nhìn vào, phát hiện đứng ở trước mặt lại là tỷ tỷ của mình, hắn không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, ngay cả bận bịu mở miệng hỏi, tỷ, công không phải nói ngươi cùng Tô thanh niên trí thức đến đại đội nhìn xiếc khỉ sao? Làm sao nơi này chỉ có một mình ngươi a? Những người khác đi đâu đâu? Nghe được đệ đệ hỏi thăm, thân đại phượng sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, nàng có chút bối rối nhìn chung quanh, sau đó hạ giọng nói với thân nhị cậu, ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì nha? Nhanh đừng nói nữa, chúng ta mau về nhà đi, có chuyện gì về nhà lại nói. Nhưng mà, thân nhị cậu lại cũng không tính như vậy bỏ qua, hắn bỗng nhiên hơi buông tay, tránh ra khỏi thân đại phượng tay, không khách khí chút nào nói ra, ngươi để công một người trong phòng ăn chỉ toàn quay lang, mình lại chạy đến cùng Tô thanh niên trí thức nhìn xiếc khỉ, cái này đúng sao? Hôm nay ngươi nếu là không đem sự tình nói cho ta rõ, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi về nhà. Đối mặt đệ đệ chất vấn, thân đại phượng hốc mắt dần dần ẩm ướt, nàng gần như sắp muốn khóc lên, mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói, nhị cậu à, tỷ tỷ cầu văn ngươi, chúng ta đừng tại đây mà ở mỹ, đi về nhà có được hay không? Sau khi về nhà, tỷ tỷ cái gì đều nói cho ngươi, được hay không a? Thân nhị cậu một mặt kiên quyết, nói ra, không được, tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong phòng chính là đại đội cán bộ còn có công an đồng chí, ngươi ở trước mặt mọi người nói rõ ràng. Đường Hiếu Hiền không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng thân đại phượng là theo chân thân nhị cậu bọn hắn cùng đi, thẳng đến nghe nói là cùng Tô Chiêu Ân đến xem xiếc khỉ, ngược lại cũng có chút minh bạch, cũng ở một bên hỏi, đại phượng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đem sự tình nói rõ ràng là được rồi, hai tỷ đệ xảo lai xảo khứ như cái gì nói? Thân đại phượng muốn nói lại thôi, hướng trong phòng nhìn hồi lâu, lại cũng không thấy Tô Chiêu Ân ra, miệng bên trong một bụng ta nói. Thân nhị cậu nghiêm túc nói ra, tỷ, ngươi cần phải hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngươi không nói, đến lúc đó muốn nói sẽ trễ. Đường Hiếu Hiền hỏi vội, đại phượng, Diêu Dũng Quân chạy trốn, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Người trong phòng nghe được Đường Hiếu Hiền, đều từ bên trong đi ra, Tô Chiêu Ân đi tại cuối cùng, sắc mặt hết sức khó coi. Chương 346, không tử tế chương 346, không tử tế đương Tô Chiêu Ân từ bên trong đi tới lúc, thân đại phượng con mắt liền giống bị nam châm hấp dẫn lấy, nhìn chằm chằm hắn, phảng phất hắn chính là mình, thầy cỏ cứu mạng. Nghiêm Kiến Quốc chú ý tới thân đại phượng ánh mắt, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiêu dung. Hắn chậm rãi đi đến thân đại phượng trước mặt, nhẹ giọng hỏi, vị này nữ đồng chí, nhìn ngươi nhìn chằm chằm vào vị đồng chí này, có phải hay không biết chút ít cái gì nha? Nếu như có, không ngại nói với chúng ta nói. Chỉ cần là đối với chúng ta phá án có trợ giúp manh mối, công an cơ quan đều sẽ dành cho ngợi khen nha. Nhưng mà, đối mặt Nghiêm Kiến Quốc hỏi thăm, thân đại phượng nhưng thủy chung khép chặt đôi môi, không nói một lời. Nghiêm Kiến Quốc thấy thế, cũng không có nhục chí, hắn thoáng dừng lại một chút, tiếp lấy nói ra, nhưng mà, nếu là ngươi biết rất rõ ràng tình huống lại cố ý giấu giếm không báo, một khi bị chúng ta điều tra ra, vậy coi như sẽ bị xem như đồng phạm xử lý nha. Câu nói này như là một đạo sấm sét giữa trời quang, tại thân đại phượng bên tai nổ vang. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi dị. Mà lúc này, một mực đứng ở một bên giữ im lặng Tô Chiêu Ẩn, càng làm cho thân đại phượng tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Rốt cục, thân đại phượng cũng không còn cách nào chịu đựng nội tâm sợ hãi cùng áp lực, nàng giống quả cầu ra xì hơi, đội vàng hướng Nghiêm Kiến Quốc nói ra, "Đồng chí, ta nói, ta tất cả đều nói." Một bên thân nhị cầu thấy thế, cũng không nhịn được oán giận nói, "Ngươi nhà, đã sớm nên nói." Thân đại phượng cao mày nói ra, "Hôm nay chạm vào tối, ta đang chuẩn bị làm cơm tối đâu, Tô thanh niên trí thức đột nhiên liền chạy tới nhà chúng ta đến, đứng ở trong sân lớn tiếng gọi ta. Ta công lúc ấy cũng tại, liền hỏi hắn có chuyện gì. Hắn cười hì hì nói muốn mang ta đi đại đội bộ nhìn xiếc khỉ." Thân đại phượng dừng một chút, nói tiếp đi, "Ta ngay từ đầu còn thật sự cho rằng là có xiếc khỉ nhìn đâu, dù sao loại chuyện này tại nông thôn cũng không thấy nhiều. Nhưng mà ai biết, đi đến trên nửa đường, hắn đột nhiên nói cho ta nói kỳ thật không phải nhìn xiếc khỉ, mà là dẫn ta tới nhìn Diêu Dũng Quân, nói Diêu Dũng Quân bị dán tại đại đội đầu cột bên trên đâu." Thân đại phượng thanh âm hơi tăng cao hơn một chút, có vẻ hơi kích động, "Ta vốn là không muốn tới, ta công chức kia liền thường xuyên bị kéo tới đại đội công khai xử lý tội lỗi, ta nhìn tình cảnh như vậy trong lòng liền không thoải mái, nhưng kia Tô thanh niên trí thức chết sống không buông tay, kéo lấy ta hướng đại đội bộ đi. Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn tới. Kết quả đến nơi này, căn bản là không có nhìn thấy Diêu Dũng Quân cái bóng." Thân đại phượng thở dài, tiếp tục nói ra, "Về sau hắn phát hiện sự tình bất thường, có thể là Diêu Dũng Quân ra chuyện gì, liền nhanh đi tìm đại đội trưởng các ngươi. Ta đây, liền nghĩ đã tới, không bằng đi hầm đá ngõ hẻm bên kia đảo điểm hoàng tinh trở về, cũng không tính một chuyến tay không. Ta đang ở nơi đó vùi đầu đảo hoàng tinh đâu, lại đụng phải Viên lão sư cũng đang đảo rau dại, ta liền đem hoàng tinh đưa cho nàng, nàng cứ gọi ta đến trường học ăn cơm, ta chưa từng gặp qua dầu hỏa lô, không biết nó là thế nào đâu, liền cùng nàng cùng đi, vừa rồi ăn xong còn không có rửa chén, liền nghe đến nhị cậu thanh âm, trong lòng ta bực, cái này nhị cậu thế nào chạy tới chỗ này? Thế là ta liền tới xem một chút là chuyện ra sao." Thân đại phượng nói xong, chậm rãi cúi đầu, tựa hồ có chút xấu hổ. Nghiêm Thiên Minh nghe thân đại phượng, lập tức nổi trận lôi đình, hắn trợn mắt tròn xoe, đối Tô Chiêu Ân quát, "Tô Chiêu Ân, ngươi bỏ tới đây cho lão tử, đem sự tình nói cho ta rõ." Tô Chiêu Ân đứng ở nơi đó, thân thể của hắn khẽ run, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Sự tình đã phát triển đến nước này, hắn quyết định không lại giống như kiểu trước đây nhát gan, mà là dũng cảm mà đối diện. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, "Không sai, ta thừa nhận ta nói dối, ta căn bản cũng không có tiêu chảy. Nhưng là, Diêu Dũng Quân chạy trốn chuyện này, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Các ngươi đều đi đội trưởng nhà, liền lưu ta một người ở chỗ này trông coi, ta thật sự là quá nhàm chán, cho nên mới nghĩ tìm người đến bồi theo giúp ta. Ai có thể nghĩ tới hắn thế mà thừa cơ chạy trốn đâu? Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Nghiêm Thiên Minh cùng Đường đội trưởng. Dù sao, Diêu Dũng Quân là các ngươi hỗ trợ trói lại, khẳng định là các ngươi bên trong một cái người ẩn giấu tư tâm, không có đem hắn buộc chặt, này mới khiến hắn có cơ hội chạy trốn." Tô Chiêu Ân lời nói này để người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người, Nghiêm Kiến Quốc sắc mặt cũng rất khó coi, lúc ấy trói Diêu Dũng Quân thời điểm, thế nhưng là hắn tự mình trói, Tô Chiêu Ân nói như vậy không phải liền là đang mắng hắn sao? Nghiêm Thiên Minh tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngón tay run rẩy chỉ hướng Tô Chiêu Ân, tức miệng mắng to, "Ta ít ngươi nhà tổ tiên tầm tấm. Ngươi cái đồ con rùa không cần loạn cắn người ha. Ai tàng tư tâm?" Nghiêm Thiên Minh thanh âm trong không khí quanh quẩn, tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Hắn cảm thấy mình nhận lấy cực lớn oan uổng, mà Tô Chiêu Ân chỉ trích càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Từ khi Tô Chiêu Ân bắt đầu truy cầu thân đại phượng đến nay, hắn đủ loại hành vi liền để Trương Nguyệt Nga cảm thấy bất mãn hết sức. Mà gần nhất phát sinh một sự kiện càng làm cho nàng đối Tô Chiêu Ân cách nhìn chuyển tiếp một lượt. Tô Chiêu Ân tại đường chết nhà đối Viên Viên biểu hiện ra một loại khinh bạc thái độ, cái này khiến người ở chỗ này đều cảm thấy hết sức khó xử cũng không thoải mái. Trương Nguyệt Nga tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng đối Tô Chiêu Ân chán ghét lại tăng lên mấy phần. Đưa mọi người đàm luận lên trước đó trông coi Diêu Dũng Quân sự tình lúc, Trương Nguyệt Nga rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra, "Nha, Chiêu Ân, đi lại đội trưởng nhà trước khi ăn cơm. Thế nhưng là chính ngươi chủ động xin đi muốn lưu lại trông coi Diêu Dũng Quân à, lại không có người khác bức ngươi." Nghiêm Thiên Minh vốn là đối Tô Chiêu Ân hành vi có chút tức giận, nghe được Trương Nguyệt Nga kiểu nói này, hắn cũng lập tức nghĩ tới, phụ hòa nói, "Chính là như vậy, lúc ấy vốn là ta cùng Thắng Học lưu lại trông coi, ngươi không phải nói hắn đã trói lại, một mình ngươi đều phải đi, còn để chúng ta mang cho ngươi cơm trở về." Dương Thắng Học cũng ở một bên nói ra, "Chiêu Ân, sai chính là sai, thừa nhận cái sai lầm có cái này bao nhiêu khó khăn sao?" Đối mặt đám người chỉ trích, Tô Chiêu Ân lại xem thường, hắn hừ một tiếng, "Phản bác, các ngươi đều châm đối với ta là à? Hắn chính Diêu Dũng Quân muốn chạy, ta có thể làm sao? Ta còn có thể đem mình cùng hắn buộc chung một chỗ hay sao? Ngươi đã làm không được, liền không nên đáp ứng." Trương Nguyệt Nga ngược lại là cái nhanh mồm nhanh miệng người, đáp ứng lại làm không được, ngươi biết thả chạy một cái cướp bóc phạm sẽ cho xã hội mang đến nhiều hậu quả nghiêm trọng sao? Đường Hiếu liền nói, sự tình đều đã phát sinh, chúng ta nhìn làm sao bổ cứu đi. Tô thanh niên trí thức, ngươi việc này làm được quá không tử tế. Nghiêm Kiến Quốc mặt đen lên nói, Đường đội trưởng, ta nhìn vẫn là phải mời vị này Tô thanh niên trí thức cùng chúng ta đi trong sở hiệp trợ điều tra một chút. Tô Chiêu Ân kinh hãi, hô, người cũng không phải ta thả, các ngươi bắt ta làm gì? Nghiêm Kiến Quốc nói, không có bắt ngươi, là mời ngươi đi hiệp trợ điều tra, chờ sự tình tra rõ ràng, ngươi liền có thể trở về. Nói xong, cũng mặc kệ Tô Chiêu Ân có nguyện ý hay không, hắn cùng một cái khác đồng chí một người bắt một cái tay, mượn còn không có hoàn toàn tối đen sắc trời hướng công xã tiến đến. Chương 347, do dự cái gì chương 347, do dự cái gì nhìn xem Tô Chiêu Ân bị mang đi, Thân Đại Phượng cảm giác lòng của mình giống như là bị xé nứt, máu tươi càng không ngừng chảy xuôi, sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, phản phất đã mất đi linh hồn, hoàn toàn không cách nào động đậy. Bọn người sau khi đi, Đường Hiếu Hiền thở dài, nói ra, "Tốt, mọi người tất cả giải tán đi. Ta đi an bài hai người nhìn chằm chằm Diêu Tam nhà, nhìn xem có cái gì động tĩnh." Thân Nhị Cầu thấy thế, ngay cả vội vươn tay giữ chặt Thân Đại Phượng tay, hô, "Tỷ, đi rồi. Ngươi còn ở nơi này phát cái gì ngốc đâu?" Thân Đại Phượng tựa như một khối gỗ, không phản ứng chút nào, mặc cho Thân Nhị Cầu nắm kéo nàng đi lên phía trước. Đường Chết cũng yên lặng cùng sau lưng bọn hắn, cùng nhau về đến nhà. Vừa vào cửa, Thân Hậu Thực ngay tại xoa tông dây thừng, ngẩng đầu lo lắng mà hỏi thăm, "Đại Phượng, ngươi ăn cơm sao?" Nhưng mà, Thân Đại Phượng lại giống không có nghe được hắn, trầm mặc như trước không nói. Thân Hậu Thực lúc này mới chú ý tới, Thân Đại Phượng sắc mặt dị thường khó coi, mà lại không chỉ nàng một người, sắc mặt của những người khác cũng không quá tốt. Thân Hậu Thực sinh lòng nghi hoặc, lại hỏi, "Các ngươi không phải đi nhìn xiếc khỉ sao? Làm sao cả đám đều cái bộ dáng này? Có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Thân Đại Phượng nghe nói như thế, trong lòng ủy khuất lập tức như vỡ đê hồng thủy sông lên đầu, nhưng nàng vẫn là cổ nén, một câu cũng nói không nên lời. Thân Nhị Cầu thấy thế, tức giận chen miệng nói, "Nàng đi xem cái dám xiếc khỉ a. Tô Chiêu Ân tên hỗn đản kia là lừa nàng, Diêu Dung Quân sớm liền chạy." Thân Hậu Thực suốt ngày ngoại trừ tại vùng đồng ruộng bận rộn, trên cơ bản không cùng người khác liên hệ, đối với chuyện bên ngoài hiểu rõ rất ít. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm, "Diêu Dung Quân, chính là Diêu Tam nhà cái kia Dung Quân sao? Hắn thế nào?" Thân Nhị Cầu đem Diêu Dung Quân gõ giản khoa quân buồn bực đồng, lại đoạt hắn lông chó ra sự tình một năm một mười nói ra. Thân Hậu Thực sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn nhíu mày nói ra, "Diêu Tam nhà chưa hề chính là như vậy, tháp hương sờ cái mông, tay chân cho làm hư." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Thân Đại Phượng, ngữ khí có chút nghiêm túc hỏi, "Đại Phượng, Diêu Dung Quân chạy trốn, cùng ngươi không có quan hệ à?" Thân Đại Phượng bị phụ thân hỏi lên như vậy, trong lòng có chút hốt hoảng, nàng đội vàng khoát tay giải thích nói, "Cùng ta có thể có quan hệ gì à? Công, cái loại người này, ta ước gì hắn bị bắt đâu." Thân Hậu Thực gặp nữ nhi trả lời như thế dứt khoát, nghi ngờ trong lòng thoáng giảm bớt một chút, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, trong nồi trả lại cho ngươi lưu lại bát khoai lang, ngươi nhanh đi ăn đi." Thân Đại Phượng lại lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, "Công, ta đã ăn rồi." Thân Nhị Cầu nói với Thân Đại Phượng, "Tỷ, cái kia Tô Chiêu Ân có gì tốt? Đoạn thời gian trước mọi người đều biết hắn là tại cùng Minh Mạnh Thúc nhà thân lị buồng địch bằng hữu, hiện tại lại tới truy cầu ngươi, loại kia hoa tâm đại la bậc ngươi cũng thích." Thân Đại Phượng nói, "Minh Mạnh Thúc không cho phép thân lị cùng hắn lui tới, hắn mới cùng ta thổ lộ, ngươi cũng biết, nhà chúng ta nghèo như vậy, người ta Chiêu Ân lại là cái phần tử trí thức, vẫn là người trong thành, về sau nếu là trở về thành, nhà chúng ta cũng có thể dính một chút ánh sáng." Thân Nhị Cầu không biết trả lời thế nào mới tốt, tỷ tỷ mặc dù là một phen hảo tâm, thế nhưng là nàng đây cũng là hy sinh chính mình cả đời hạnh phúc muốn cho Nhị Cầu đổi lấy nửa đời sau an nhàn sinh hoạt. Hắn là sẽ không đồng ý Đường Chết với đủ, "Đại Phượng, ngươi cũng còn nhỏ, Tô Chiêu Ân cùng ngươi cũng không phải là người một đường, cho dù có một ngày thanh niên trí thức trở về thành, nhưng hắn có thể hay không mang ngươi trở về còn hai chuyện." Tiếp trước thời điểm, Đường Chết thế nhưng là biết không ít bởi vì thanh niên trí thức về thành mà lưu tại nông thôn thê tử cùng hài tử sự tình, trong đó cũng không thiếu có thật nhiều là đồng nghiệp của hắn, cuối cùng trong thành ăn nhà, một lần nữa kết hôn sinh con, lại từ bỏ tại nông thôn bồi vợ chưa cưới của bọn hắn. Thân Đại Phượng lắc đầu nói, "Chiêu Ân hắn sẽ không, hắn cũng không phải tỉnh ngoài, chính là đồng thành người. Hắn nói qua vạn nhất ngày nào hắn có thể trở về thành, nhất định đem chúng ta người một nhà đều tiếp nhận đi hưởng phúc." Đường Chết cười khổ nói, "Đại Phượng, ngươi tỉnh đi, vậy chỉ bất quá là hoa ngôn xảo ngữ của hắn, lừa ngươi mà thôi, ngươi còn trẻ, lại chưa từng có đi ra ngoài qua, liền ngay cả Nhị Cầu đều biết, đi một chuyến tỉnh thành hoặc là huyện khác, thiếu đi đại đội cùng công xã chứng minh, ngươi liền xe đều ngồi không lên, hắn làm sao lại đem ngươi cùng ngươi công còn có ngươi đệ cùng một chỗ tiếp nhận đi đâu? Tiếp đi qua đường chợ đen nhân khẩu sao?" Thân Đại Phượng ngước mắt nhìn Đường Chết, "Không thể nào. Đi nơi khác liền sẽ trở thành chợ đen nhân khẩu sao?" Đường Chết nhẹ gật đầu, "Coi như ngươi có thể cùng hắn cùng đi đồng thành, hộ khẩu làm sao bây giờ? Qua hai năm các ngươi có thể kéo giấy hôn thú, nhưng là ngươi đệ cùng ngươi công hộ khẩu, là không thể nào rời quá khứ." Thân Đại Phượng nghĩ nghĩ, nói ra, "Liền coi như bọn họ không đi, Chiêu Ân trở về thành, cũng sẽ an trí công việc, đến lúc đó ta cũng có thể có dư thừa tiền gửi trở về cho Nhị Cầu." Thân Nhị Cầu hừ một tiếng, "Ta mới không muốn tiền của ngươi, Đường ca mang theo ta đã kiếm không ít tiền, ngươi hỏi một chút Tô Chiêu Ân, hắn một tháng có thể cầm mấy khối?" Thân Đại Phượng lườm hắn một cái, "Ngươi liền chỉ biết là cùng ta cưỡng, ta cái này còn không phải là vì ngươi tốt. Chẳng lẽ ngươi nghĩ cả một đời ở chỗ này cái chim không thèm bị địa phương quỷ quái, bị ngươi ta bạch nhãn?" Thân Nhị Cầu phản bác, "Nơi này có cái gì không tốt sao? Mặc dù nói điều kiện có thể là kém một chút, nhưng chỉ cần có thể kiếm được tiền, ở nơi nào sinh hoạt không đều như thế mà." Thanh âm của hắn thoáng có chút kích động, tựa hồ đối với vấn đề này rất là để ý. Một bên Thân Hậu Thực nghe đường này, rốt cục nhịn không được xen vào một câu miệng, "Đại Phượng nhà, có câu nói rất hay, gả hán, mặc quần áo ăn cơm. Công ta niên kỷ cũng lớn, không trông cậy vào ngươi có thể cầm bao nhiêu tiền trở về, chỉ cần ngươi có thể tìm thực tình đối ngươi người tốt, công ta cứ yên tâm nha." Ngữ khí của hắn rất là thành khẩn, để lộ ra đối Thân Đại Phượng quan tâm. Thân Đại Phượng nghe công vội vàng nói, "Chiêu Ân liền rất tốt nha." Trên mặt của nàng lộ ra một chút ngượng ngùng, hiển nhiên đối Tô Chiêu Ân rất có hảo cảm. Thân hậu thực nhíu nhíu mày, nói ra, ngươi nói cái kia Tô thanh niên trí thức à, ta trước kia không hiểu rõ lắm, bất quá mấy ngày nay ta cũng quan sát một chút. Ta cảm thấy hắn người này quá táo bạo, làm chuyện gì đều không có cái định tính, cái này dạng người làm sao có thể đáng tin đâu. Đại Phượng à, ngươi vẫn là nghe Đường Chết cùng ngươi đệ đệ đi, ngươi bây giờ còn trẻ, công ta cũng không phải loại kia trọng nam khinh nữ người, sẽ không ghét bỏ ngươi ở nhà ăn cơm. Chỉ cần công ta còn có một miếng ăn, hai chị em các ngươi liền tuyệt đối đói không đến. Lời của hắn trọng tâm dài, hy vọng thân Đại Phượng có thể thận trọng cân nhắc hôn nhân của mình đại sự. Thân Đại Phượng còn muốn nói điều gì, Đường Chết nói ra, Đại Phượng, ta cảm thấy ngươi hẳn là nghe ngươi công, tạm thời không nên đem chuyện tình cảm để ở trong lòng. Hiện tại quốc gia đề xướng cải cách mở ra, ngươi nếu là muốn đi xem một chút, chờ qua mấy ngày ta nghĩ một môn làm ăn, ngươi liền qua bên kia hỗ trợ đi, tiến vào trong thành, nam nhân tốt nhiều không phải. Thân Nhị Cầu luôn luôn rất tin tưởng Đường Chết, vội nói, tỷ, Đường ca đều nói, ngươi còn do dự cái gì? Chương 348, tin phục chương 348, tin phục thân Đại Phượng cúi đầu, có chút do dự nói ra, các ngươi cho ta suy nghĩ lại một chút đi. Thanh âm của nàng trầm thấp mà yếu ớt, tựa hồ tại ở sâu trong nội tâm đang tiến hành một trận kịch liệt dãy rủa. Đường Chết nhìn xem thân Đại Phượng, ánh mắt của hắn tràn đầy lý giải cùng kiên nhẫn. Hắn chậm rãi nói ra, "Tốt, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, dù sao đó là cái quyết định trọng yếu. Nhị Cầu, ngươi phải chiếu cố thật tốt một chút tỷ tỷ ngươi, có gì cần hỗ trợ tùy thời nói cho ta." Nói xong, Đường Chết quay người chuẩn bị rời đi thân Nhị Cầu nhà. Đường Chết bước ra thân Nhị Cầu nhà cửa lúc, hắn mới phát hiện sắc trời đã ngầm đến cơ hồ thấy không rõ đường. Trung quanh một mảnh tĩnh mịch, chỉ có nơi xa truyền đến vài tiếng chó sủa. Đường Chết hít sâu một hơi, quyết định mượn nhờ rừng trúc bên cạnh rơm rạ đến chiếu sáng đường về nhà. Hắn đi đến rừng trúc một bên, tiện tay rút ra hai thanh khô giáo rơm rạ, sau đó dùng diêm đưa chúng nó nhóm lửa. Rơm rạ trong tay bốc cháy lên, phát ra yếu ớt ánh lửa, chiếu sáng dưới chân hắn con đường. Đường Chết cẩn thận từng ly từng tí đi tới, sợ cái này yếu ớt ánh lửa lại đột nhiên dập tắt. Rốt cục, Đường Chết về tới nhà. Ra ánh đèn lộ ra phá lệ sáng tỏ, cùng phía ngoài hắc ám tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đường Tự Lập cùng Trần Thu Vân vẫn chưa có ngủ, bọn hắn ngồi trong phòng khách, mượn yếu ớt dầu hỏa đèn chỉ nhìn sách. Đường Nguyện cùng Đường Nhạc thì ở một bên chuyên chú xem sách, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong sách thế giới bên trong. Nhìn thấy Đường Chết trở về, Đường Tự Lập chậm rãi hỏi, "Ngươi đi Nhị Cầu nhà?" Đường Chết khẽ bước cằm, biểu thị khẳng định, hồi đáp, "Ừm." Đường Tự Lập nhìn xem nhi tử, tựa hồ muốn nói gì, nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, "Kia đi ngủ sớm một chút đi, trên người có tổn thương không nên đến chỗ chạy." Đúng lúc này, một bên Trần Thu Vân chen vào nói tiến đến, nàng nhìn xem Đường Chết, thầm tiếng nói, "A Chết nhà, ngươi cái tính tình này đến đổi một chút, bằng không về sau ăn thiệt thòi." Trong giọng nói của nàng để lộ ra một vẻ lo âu, hiển nhiên là đối với nhi tử tính tình có chút bất tâm. Đường Chết nghe lời của mẫu thân, trong lòng không khỏi có chút không vui. Hắn nhíu mày, phản bác, "Mẹ, người ta đều cưới trên cổ tới kéo phân, ta còn muốn làm sao nhẫn? Ta cũng không phải cha loại kia tính cách, sự tình gì đều có thể nhịn xuống tới. Nếu là có người khi dễ đến ta, ta khẳng định không sẽ nuốt giận vào bụng, ta nhất định phải đánh lại." Trong âm thanh của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, phản phất không có chút nào chỗ thương lượng. Trần Thu Vân gặp nhi tử như thế quả cường, trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng biết khuyên tiếp nữa cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đường Chết thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa, quay người hướng gian phòng của mình đi đến, vừa đi vừa nói, "Ta trước đi ngủ đây." Giản Khoa Quân thương thế không nghiêm trọng lắm, trải qua 4-5 ngày tĩnh dưỡng, miệng vết thương trên người hắn đã bắt đầu kết vảy, khôi phục được coi như không tệ. Bệnh viện Phương Diện cũng bắt đầu thúc giục hắn xuất viện, dù sao giường ngủ có hạn, còn có cái khác càng cần hơn trị liệu bệnh nhân. Đối với Giản Khoa Quân tới nói, một mực đợi tại trong bệnh viện quả thật có chút nhàm chán. Nhất là khi hắn biết được gõ hắn buồn bực đồng người lại là Diêu Dung Quân về sau, nghi ngờ trong lòng cùng phẫn nộ để hắn không kịp chờ đợi muốn trở lại trong thôn hỏi thăm rõ ràng. Diêu Dung Quân cùng Giản Khoa Quân mẫu thân mặc dù không phải thân huynh muội, nhưng bọn hắn cũng là dưới phòng đường huynh muội quan hệ. Dựa theo nông thôn thuyết pháp, giữa bọn hắn quan hệ máu mủ vẫn còn tương đối gần, vẹn vẹn vừa ra năm phục mà thôi. Dạng này quan hệ thân thích, vốn nên tương hỗ chiếu ứng, nhưng Diêu Dung Quân lại đối Giản Khoa Quân hạ như thế ngoan thủ, cái này thật sự là quá khi dễ người. Chính hôm đó, Đường Chết đi vào bệnh viện vì Giản Khoa Quân làm thủ tục xuất viện. Hết thảy đều làm thỏa đáng về sau, Giản Khoa Quân liền ngồi Triệu Bình xe ngựa bước lên đường về nhà. Tại trên đường về nhà, thân Nhị Cậu cùng Triệu Bình đều đối Giản Khoa Quân quan tâm đầy đủ. Bọn hắn sớm tại cung tiêu xã vì Giản Khoa Quân mua thật nhiều đồ vật, trong đó bao quát mạch sữa tinh, bạch đường cắt trở dinh dưỡng phẩm, còn có mấy cái mì sợi. Những lễ vật này mặc dù không đắt lắm nặng, nhưng lại tràn đầy nồng đậm nhân tình vị, để Giản Khoa Quân trong lòng rất cảm thấy ấm áp cùng cảm kích. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, Triệu Bình đột nhiên nói với Đường Chết, "Đường Chết à, chúng ta bán lâu như vậy cá, ta nhìn kia trong động cá lớn đã không có nhiều." Thân Nhị Cầu ở một bên phụ hòa nói, "Đường ca, Triệu Bình nói không sai à, hai ngày này ta cùng hắn cùng đi bắt cá, thật là muốn phí sức lực thật lớn mới có thể bắt đến một vàng thùng đâu, mà lại đại điều cá càng là khó bắt cực kỳ. Nếu không chúng ta tìm cái thời gian lại hướng trong động đi ngóng nó, nhìn xem còn có hay không địa phương khác có cá đâu." Đường Chết nghe xong, chậm rãi lắc đầu, nhưng sau nói ra, "Vẫn là thôi đi, trước đó chúng ta cũng hướng trong động đi một đoạn đường, phát hiện bên trong cá trên cơ bản đều tập trung ở chỗ đó, địa phương khác cũng không có bao nhiêu cá. Cho nên a, chúng ta cũng đừng lại phí cái kia sức lực đi bắt." Lại nói, cái kia Triệu Phát Minh không phải vẫn luôn ngóng trông chúng ta mau chóng rời đi sao? Triệu Bình vội vàng nói tiếp, trong khoảng thời gian này hắn ngược lại là không dám nói cái gì đó, dù sao ngươi thế nhưng là thật sự đem vàng dòng bạc trắng giao cho đại đội, hắn lại không tiền, thuần túy chính là đỏ mắt ghen ghét thôi. Đường Chết nhẹ gật đầu, nói tiếp đi, như vậy đi, chờ chúng ta sau khi trở về, ngươi lại đi mời các ngươi một chút bí thư chi bộ cùng đội trưởng tới, mọi người cùng nhau thương lượng một chút. Triệu Bình có hỏi đội, thương lượng cái gì? Đường Chết nói, đương nhiên là đem sổ sách cho thanh toán nhà, đã không có bao nhiêu cá, ta cũng nghe nói quốc doanh ngư trưởng bên kia chuẩn bị tại Nghĩ huyện đi dẫn cá tới bán, như vậy, Chu Đạt Sương bên này không có khả năng không tiếp chiêu, đến lúc đó chúng ta cá đưa vào thị trường số lượng cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Triệu Bình nghĩ nghĩ, nói ra, Đường Chết, ngươi nhìn dạng này chúng hay không, hai người các ngươi muốn rời khỏi, các ngươi rời khỏi, đại đội bên kia tạm thời không nên cùng bọn hắn nói, ta nhận lấy, thế nào? Thân nhị cầu cười nói, ngươi đổ chó hoang ngay từ đầu nhưng không là nghĩ như vậy, gần nhất đổi tính rồi. Triệu Bình cười hát hát nói, ai sẽ cùng tiền có thù nha? Đường Chết, ngươi cứ nói đi. Đường Chết nghĩ nghĩ, nói ra, cũng được, vừa vặn nhị cầu tỉ tỉ trong nhà không có chuyện gì làm, ta ngày mai lại đi trong thành thời điểm, tìm mặt tiền, cho hắn cũng mở một cái cá ngăn miệng, ngươi đưa hàng thời điểm, chiếu cố một chút nàng là được rồi. Triệu Bình cười nói, cái này không cần ngươi nói, ta có thể có hôm nay, cũng không thiếu được ngươi hỗ trợ. Giản Khoa Quân hâm mộ hỏi, Triệu sư phó, các ngươi bán cá, kiếm không ít ta? Triệu Bình cười ha ha nói, cũng không có bao nhiêu, hơn 2000 khối vẫn phải có. Giản Khoa Quân ha to miệng, hắn chỉ biết là Đường Chết mang theo thân nhị cậu còn có Triệu Bình bắt cá là kiếm lời chút tiền, không nghĩ tới như thế có thể kiếm tiền. Thân nhị cậu nhìn hắn bộ dáng, thập một chút eo của hắn, nói ra, hảo hảo đi theo Đường ca làm, về sau phát tài cũng không thiếu được ngươi. Giản Khoa Quân liên tục gật đầu, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đã bị Đường Chết nhân phẩm thật sâu tín phục, vội nói, ta cái mạng này đều là Đường Chết cho, về sau mặc kệ làm cái gì đều nghe hắn. Chương 349, giải thể cơm chương 349, giải thể cơm. Triệu Bình đối Giản Khoa Quân rất là tán thành, hắn nói ra, Khoa Quân ngươi nói đúng, nếu không phải gặp phải Đường Chết, ta cách cục cũng sẽ không đánh mở, đoán chừng đời này cứ dựa theo cha ta an bài, đuổi cả đời xe ngựa tính cầu. Cũng không lâu lắm, Đường Chết liền theo Triệu Bình đi tới nhà hắn. Vừa vào cửa, Triệu Bình liền nhiệt tình hô, Đường Chết ta, buổi tối hôm nay trước hết đừng trở về, liền ở ta nơi này mà ăn cơm rau dưa đi, ta để lao bà của ta đi chuẩn bị một chút. Đường Chết cũng không khách khí, cười hồi đáp, được à, vừa vặn chúng ta cũng có thể đem sổ sách cho tính một chút. Triệu Bình nghe xong, xoay người đi cùng lão bà hắn nói một tiếng. Lúc này chính vào đầu hạ, ven đường rau dại dáng dấp chính vượng, Triệu Bình không nói hai lời, lập tức đi ra cửa hái một thành tươi non vịt bản chân trở về. Lại thêm trong phòng mùa xuân lúc hái một chút rau dại làm, Triệu Bình lao bà tay chân lanh lẹ làm cả bản phong phú đồ ăn. Giản Khoa Quân thì ngồi tại sân viện phía ngoài dưới đại thụ, nhàn nhã nghỉ ngơi. Chờ đồ ăn chuẩn bị kỹ càng, ăn cơm thời điểm, Đường Chết cùng Triệu Bình cũng thuận lợi đem sổ sách cho tính toán rõ ràng. Nên cho Ngư Tuyển đại đội tiền, Đường Chết cũng cùng nhau giao cho Triệu Bình. Triệu Bình thu trả tiền về sau, cảm khái nói với Đường Chết, Đường Chết à, ngươi trông coi như thế một cái tụ bà buồn, lại dễ dàng như vậy liền thối lui ra khỏi, ta thật đúng là có chút ấy nấy đâu. Đường Chết cười nói, không tồn tại, về sau ngươi hảo hảo kinh doanh chính là. Thân nhị cầu hỏi, Đường ca, vậy sau này chúng ta làm sao bây giờ? Đối với thân nhị cầu tới nói, mỗi ngày đều có cố định thu nhập, mà lại một ngày thu nhập tương đương với người khác không sai biệt lắm nửa năm tiền lương, đã mất đi lớn Ngư Tuyển khối bảo địa này, với hắn mà nói vẫn là rất không nỡ. Đường Chết nói ra, rồi nói sau, chắc chắn sẽ có đường ra, lại nói chúng ta gần nhất cũng kiếm không ít tiền, nên lúc nghỉ ngơi cũng muốn nghỉ ngơi một chút, chờ ổn định lại tâm thần về sau, mới có thể đến tốt hơn đường ra. Đang khi nói chuyện, Triệu Bình lao bà tại nhà chính bên trong đã đem cái bàn dọn xong, còn nhiệt tình hô lấy bọn họ chạy tới ăn cơm. Triệu Bình nghe tiếng vội vàng đi tới cửa, đem đang ở trong sân cùng thân nhị cầu nói chuyện trời đất Giản Khoa Quân kêu trở về. Bữa cơm này, đối với Triệu Bình tới nói ý nghĩa phi phạm, nó không chỉ là dừng lại phổ thông bữa tối, càng là trong khoảng thời gian này đến nay bọn hắn hợp tác một cái giải thể cơm. Mặc dù mọi người đều có chút không bỏ, nhưng thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Triệu Bình ngày bình thường là cái không uống rượu người, nhưng hôm nay lại phá lệ uống gần một nửa bát rượu. Có lẽ là bởi vì trong lòng cảm khái, lại có lẽ là vì cho đoạn này hợp tác họa bên trên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Đợi mọi người sau khi cơm nước no nê, màn đêm sớm đã lặng yên giáng lâm, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Triệu Bình nhìn xem thời gian không còn sớm, liền đề nghị để Đường Chết bọn hắn lưu lại ở một đêm, ngày mai lại trở về. Nhưng mà, Giản Khoa Quân lại nói khéo từ chối đề nghị này. Hắn nói, ta đã rất lâu chưa có trở về qua nhà, cũng không biết ra hai vị lão nhân hiện tại thế nào. Nơi này cách nhà ta cũng liền khoảng 10 dặm đường, ta còn là sờ soạn trở về đi, dạng này cũng có thể sớm một chút nhìn thấy bọn hắn. Thân nhị cầu thấy thế, vội vàng an ủi, ngươi yên tâm đi, cha mẹ của ngươi đều tốt đây, chính là một ngày đến thiếu, nghĩ, ngươi, ngóng trông ngươi có thể về nhà sớm. Ta không dám nói với bọn hắn ngươi thụ thương nằm viện sự tình, liền chỉ nói cho bọn hắn ngươi đi giúp Đường Chết làm việc, qua mấy ngày liền sẽ trở về. Giản Khoa Quân nghe thân nhị cầu, trong lòng một hồi cảm động, hắn cảm kích nhìn thân nhị cầu một chút, nói ra, cảm ơn ngươi, nhị cầu, nhờ có ngươi tại trong nhà của ta chiếu ứng. Đường Chết nói thì nói thế, bất quá ngày đó đại đội cùng công an đồng chí đi bắt Diêu Dũng Quân, từ khi Diêu Dũng Quân trốn sau khi đi, ta là mỗi ngày nghe được Dũng Quân mẹ hắn đứng tại nhà ngươi sau phòng ngày quyết chỉ lên trời lương, chỉ thiên chửi loạn, mẹ ngươi nghe không được, cha ngươi đoán chừng đã biết cái đại khái. Nghe thấy Đường Chết nói như vậy, Giản Khoa Quân trong lòng càng không yên hơn bất an, hắn nhíu mày, mặt mũi tràn đầy sầu lo nói với Triệu Bình, Triệu sư phó, trong nhà ngài có hay không sáng hoa bản thảo a? Có thể hay không mượn mấy cây cho ta đâu? Ta thật đến mau về nhà. Triệu Bình nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Đường Chết, ánh mắt giao hội ở giữa tựa hồ tại hỏi thăm ý kiến của hắn. Đường Chiết thấy thế, vội vàng hướng Triệu Bình giải thích nói, "Triệu Bình à, ngươi liền chiếu khoa quân nói làm đi. Ngươi khả năng không hiểu rõ lắm nhà hắn tình huống, nhà bọn hắn là nhà đơn, ở chỗ đó, có chút tâm địa người không tốt liền chuyên môn thích lấn phụ bọn hắn một nhà người đâu." Triệu Bình nghe Đường Chiết, hơi chút sau khi tự hỏi nói ra, "Vậy được rồi, nếu không ta một cây đèn tin cho ngươi mượn dùng à?" Đường Chiết vội vàng khoát tay, nói ra, "Không cần, Triệu Bình, ngươi còn muốn bắt cá đâu, đèn tin đối với ngươi mà nói quan trọng hơn." Triệu Bình kiên trì nói, "Ngươi lúc đó mua ba tay đèn tin, vốn chính là dựa theo ba người chúng ta người một người một chi đến mua nha. Ta lưu lại một chi là đủ rồi, còn lại hai chi các ngươi lấy về sau cũng có thể thuận tiện chút." Đường Chiết nghĩ, cảm thấy Triệu Bình nói đến cũng có đạo lý, thế là nói ra, "Như vậy đi, Triệu Bình, ngươi lưu lại hai tay đèn tin, còn lại kia một chi liền lấy cho khoa quân đi." Thân nhị cậu gia đã sớm lấy lòng một chi mới đèn tin, mà chính Đường Chiết gia cũng có một chi. Dù sao, giản khoa quân về sau còn phải thường xuyên cùng hắn cùng nhau lên núi đi săn đâu, nếu như không có một đôi ánh mắt sáng ngời, vậy nhưng sao được đâu. Lấy đèn tin về sau, Triệu Bình nói với Đường Chiết, "Còn lại cái kia đại hoàng thùng, ta hai ngày nữa cho ngươi thêm đưa trở về đi, hai ngày này ta nghĩ mời ta bá cha giúp ta một lần nữa đánh một cái." Đường Chiết nghe xong, chỉ là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, cũng không nói thêm gì. Thế là, ba người liền đánh lấy chi kia đèn tin, cùng nhau hướng phía Bát Gia Hiển phương hướng đi đến. Đêm hè gió núi nhu hòa mà mát mẻ, quét ở trên người, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, đi trên đường cũng không chút nào cảm thấy nóng bức. Khi bọn hắn trải qua nghỉ chân tung lũng lúc, Đường Chiết cùng thân nhị cậu vốn hẳn nên ở chỗ này mỗi người đi một ngả. Nhưng mà, Đường Chiết nghĩ đến thân nhị cậu trong tay không có có thể chiếu sáng công cụ, liền quyết định quấn bên trên một vòng, trước đưa thân nhị cậu về nhà, sau đó lại đưa giản khoa quân trở về. Đi tới, khi bọn hắn đi vào chua cây lê phụ cận lúc, thân nhị cậu đột nhiên hạ giọng, nói với Đường Chiết, "Đường ca, ngươi nghe một chút nhìn, phía dưới là không phải có lợn rừng thanh âm à?" Bọn hắn lập tức dừng bước, liền nghe đến đường khảm hạ không xa một khối khoai tây trong đất, truyền đến sàn sạt thanh âm, Đường Chiết nhỏ giọng nói, "Chúng ta quấn xuống dưới nhìn một chút, nếu quả thật có lợn rừng xâm phạm hại hoa màu, ngày mai liền lấy thương đến đem nó đánh dụng." Nói xong, ba người nhốt đèn tin, sờ lấy hắc đi qua hai khối khoai tây thổ, cái thanh âm kia cách bọn họ là càng ngày càng gần, cũng chỉ tại vài mét có hơn, vì phòng ngừa bị lợn rừng tổn thương, Đường Chiết vội vàng mở ra đèn tin, hướng phương hướng âm thanh truyền tới chiếu đi, một cái bóng đen đột nhiên đứng lên, phi thân nhảy xuống thổ khảm, cũng mặc kệ chiều cao, liền chạy xuống núi. Chương 350, Đồng lão nhị bị bắt lại. Chương 350, Đồng lão nhị bị bắt lại cái nào? Thân nhị cầu lỗ hai đột nhiên dựng thẳng lên đến, giống con cảnh giác chó săn. Nhà mẹ siết dám đến trộm khoai tây, đừng chạy. Đường Chiết gần như đồng thời giống lên tiếng, đèn tin chỉ riêng bá đảo qua đi, chỉ gặp bờ ruộng bên trên hiện lên một đạo hắc ảnh, giống con bị hoảng sợ thỏ hoang, hai ba lần liền nhảy lên ra thật xa. Làm nhanh lên truy. Đường Chiết thoải mái rồi xoay người về phía trước, trên trán chưa lành vết thương bị gió thổi qua, ẩn ẩn làm đau, nhưng hắn không để ý tới những thứ này. Thân nhị cầu càng là lòng bàn chân sinh phong, cao hơn một mét thổ khảm tại dưới chân hắn cùng dẫm bậc thang, từ từ liền đi xuống. Giản khoa quân mới xuất viện không lâu, thân thể hoàn hư, chạy thở hổn hển, bước chân cũng có chút lảo đảo. Đường Chiết vừa nhảy xuống một đài thổ khảm, vết thương liền đau đến trước mắt hắn đưa ra kim tinh. Hắn cắn răng thả chậm bước chân, đem đèn tin chỉ riêng liệu mạng hướng thân nhị cầu bên kia chiếu. Đạo hắc ảnh kia chạy nhanh chóng, ba ngoặt hai quấn, xuyên qua một mảnh bắp rừng, mắt thấy là phải biến mất ở trong màn đêm. Thân nhị cầu lại theo đuổi không bỏ, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ, đồ con rùa, nhìn lao tử bắt được ngươi không nện chết ngươi. Trong chớp mắt, thân nhị cầu lại nhảy xuống một đài thổ khảm, thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Chờ Đường Chiết cùng giản khoa quân thở hồng hộc lúc chạy đến, chỉ nghe thấy phía trước ruộng mạ bên trong truyền đến bay nhảy tiếng nước. Chạy tới gần bữa chiếu, khá lắm, thân nhị cầu đang cùng một người tại trong nước bùn xoay đánh thành một đoàn. Vừa mới chuyển thanh mạ gặp hai bạn, ngã trái ngã phải ngồi phịch ở trong bùn, trên mặt nước trôi nát lá, hòa với nước bùn cuộn. Hai người toàn thân khỏa đầy bùn não, giống hai con chiến đấu bùn khỉ, căn bản không phân rõ ai là ai. Giản khoa quân không để ý tới cởi giày, phu phù nhảy vào trong ruộng hỗ trợ. Ba người lại xoay đánh một hồi lâu, mới rốt cục đem người kia gắt gao đặt tại trong bùn. Giản khoa quân rỗi tay vừa lộn, đèn tin chỉ riêng đánh vào trên mặt người kia, cả kinh hắn kém chút nhảy dựng lên, "Uy Nhi nha, là người Diêu Dũng quân." Nguyên lai cái này Diêu Dũng quân những ngày này một mực trốn ở trong núi sâu, cùng chỉ giá tựa như con khỉ. Đầu một đêm đói đến thực sự bị không ở, muốn sở về nhà tìm một chút ăn, cái nào hiểu được Đường Hiếu Hiền an bài dân binh cùng con cú giống như cảnh giác, bị hắn vừa phát hiện, đành phải lại xám xịt trốn về trên núi. Những ngày này hắn liền dựa vào đào rau dại lấp bao tử, còn học Đường Chiết dùng tê dại xoa dây gai, nghĩ bộ điểm thỏ rừng gà rừng bữa ăn ngon, kết quả ngay cả chỉ con chuột đều không có phụ lấy. Mắt nhìn thấy khoai tây có thể đào, hắn liền đánh lên ý nghĩ xấu. Gia hỏa này quỷ tinh, chuyên chọn cái khác đội địa, đông ra đào mấy cái, tây nhà đào mấy ổ, cùng giá heo ủi đất, đông một khối tây một khối, chính là nghĩ không bị người phát hiện. Đêm nay lúc đầu nhìn thấy đèn tin quang hắn còn tưởng rằng là dân binh, doa đến thở mạnh cũng không dám. Ai ngờ thân nhị cầu thính thai đến cùng tựa như thỏ, sớm nghe thấy được động tĩnh. Về sau hắn ngồi xổm đến chân nhà, vừa hơi nhúc nhích, liền bị Đường Chiết bọn hắn phát giác. Hắn nguyên lai tưởng rằng người đi, cái nào hiểu được Đường Chiết nuốt đèn tin sờ soạn bọc đánh, doa đến hắn nhanh chân liền chạy. Cái này thân gia linh hắn không quen, hoảng hốt chạy bừa, phù phù liền nhảy vào ruộng nước, hai cái chân rơi vào bùn nhão bên trong, nổ đều không nổ ra được, cũng không liền bị đuổi theo tới thân nhị cầu bắt được chân tướng. Giản khoa quân tức giận đến mặt đỏ bừng lên, như cái chín mùi cà chua, nước bọt trực phún, nhà ngươi mẹ nó Diêu Dũng quân. Ta cái nào điểm đắc tội ngươi rồi? Liên vì mấy trương lông chó ra, ngươi đổ chó hoang muốn hại mạng của lão tử. Nói, trên tay lại dùng sức đè lên. Diêu Dũng Quân bị đặt ở trong bùn, mặt chôn trong nước, chỉ lộ ra hai con mắt, lộc cộc cửa ra bong bóng, nhưng cô không rên một tiếng, cùng mượn hổ lô giống như. Thân nhị cầu vén tay áo lên, cơ lấy khối bùn liền muốn hướng Diêu Dũng Quân trên mặt dán, cùng cái này đồng lão nhị phí cái gì nữa bọn. Đánh chết tính cầu, tránh khỏi hắn về sau lại thai hòa người. Ánh mắt hắn trừng đến cùng trung đồng, mặt mũi tràn đầy hung tướng. Đường Chết vội vàng ngăn lại thân nhị cầu, xoay người đi bờ ruộng bên cạnh giật vài thất tông lá cây, trên phiến lá còn dính lấy hạt xương, băng lạnh lạnh. Hắn đem tông lá hướng Giản Khoa Quân trong tay bị lại, trầm giọng nói, Khoa Quân, chớ xúc động. Trói lại, giao cho đại đội xử lý. Ánh mắt của hắn kiên định, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Giản Khoa Quân tiếp nhận cây cỏ lá, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ, trên tay lại lưu loát đem Diêu Dũng Quân buộc chặt chẽ bước vàng, cùng trói bánh trưng giống như. Diêu Dũng Quân bị trói đến không thể động đậy, chỉ có thể tiếng trầm hừ hừ. Đường Chết nhìn xem chật vật Diêu Dũng Quân, lại nhìn nhìn bị tao đạp ruộng mạ cùng khoai tây địa, mày níu lại thành cái chữ xuyên bất quá trong lòng một khối đá cuối cùng là rơi xuống, đối Giản Khoa Quân cũng coi là có bằng dao. Một đoàn người áp lấy Diêu Dũng Quân đi trở về, gió núi gào thét, thổi được lòng người bên trong tóc thẳng sợ hãi. Diêu Dũng Quân du cụp lấy đầu, bùn nhão thuận tóc hướng xuống nhỏ, trên mặt đất ném ra từng cái hố nhỏ. Giản Khoa Quân ở phía sau đẩy hắn, miệng bên trong còn thỉnh thoảng mắng hai câu. Thân nhị cầu cơn giận còn chưa tan, đi ở bên cạnh, thỉnh thoảng đạp Diêu Dũng Quân một cước. Đường Chết đi ở trước nhất, đèn tin cầm tay cây gai ánh sáng phá hắc ám, chiếu lên cái bóng thật dài trên mặt đất lắc lư. Bọn hắn không có trực tiếp đi đại đội bộ, mà là trực tiếp đem người bắt giữ lấy thân đằng phi nhà, mặc dù bây giờ sắc trời cũng không phải là đã khuya, cũng liền 10 điểm qua, nhưng là đối với trên núi mặt trời mọc thì làm người mà nói, khi trời tối liền xem như rất muộn. Thân đằng phi ngay tại lão bà hắn trên thân ra sức cày tấy, giống một đầu cày lão hoàng lưu đồng dạng thở hổn hển, lại nghe được bên ngoài hò hét ở mỹ địa, còn có đập cửa thanh âm, trong miệng hắn nhỏ giọng mắng một câu, mẹ nhà hắn là ai vậy, tới thật không phải lúc. Nói xong lại ra sức xung thứ mấy lần. Lão bà hắn nghe ngoài phòng càng không ngừng tiếng đập cửa, đem hắn đẩy ra, nói ra, ngươi nhanh đi nhìn một chút đi, xử lý chuyện này lại không thể coi như ăn cơm. Hắn đành phải hậm hực rời giường mặc quần áo, cầm dầu hỏa đèn đi ra ngoài, chờ hắn mở cửa lớn ra lúc, nhìn thấy ba cái bùn lăn như heo người đứng ở bên ngoài, gõ cửa chính là thân nhị cậu. Hắn không khỏi có chút tức giận, nhị cậu, ngươi a lị nhiều, đã trễ thế như vậy còn tới gõ cửa làm loại nào? Thân nhị cậu chỉ bị trói thành bánh trưng Diêu Dũng Quân, nói ra, đàng phi ca, cái này bổng lão nhị bị chúng ta bắt lấy, ngươi nhìn. Thân đàng phi giơ cao lên dầu hỏa đèn, Đường Chết thì là đem đèn tin hướng Diêu Dũng Quân trên mặt chiếu đi. Lần này hắn thấy đặc biệt rõ ràng, mặc dù trước mắt người này đặc biệt chật vật, đúng là bọn họ tìm vài ngày Diêu Dũng Quân. Hắc, thật đúng là Diêu Dũng Quân, các ngươi ở nơi nào bắt được? Thân nhị cầu nói, cái này đồ chó hoang làm bộ lợn rừng tại chua cây lê thổ đầu đuổi khoai tây, vừa lúc bị chúng ta nghe đến, ngay từ đầu chúng ta cũng tưởng rằng lợn rừng, không nghĩ tới đèn tin nhoáng một cái là cái bóng người, chờ đổi tới, mới phát hiện là hắn. Đúng, Đặng Phi ca, ngươi cùng Cắt Tường bá nói một tiếng, vừa rồi bắt Diêu Dũng Quân thời điểm, tại nhà hắn ruộng mạ bên trong đánh một trận, ép hỏng chút cây non, đến lúc đó ta bồi cho hắn. Giản Khoa Quân hừ một tiếng nói ra, nhị cậu, sao có thể muốn ngươi bồi đâu, phải bồi thường cũng muốn Diêu Tam bọn hắn đến bồi, ai bảo hắn sinh nhi tử không có giáo dưỡng, khắp nơi thai hòa người. Thân Đằng Phi nói, chuyện này ta đã biết, ta sẽ giúp các ngươi xử lý tốt, chúng ta trước tiên đem người bắt giữ lấy đại đội đi. Đường Chết, làm phiền ngươi đi hô một tiếng đội trưởng, đem tình huống cùng hắn nói một tiếng. Chương 351, xoay đưa chương 351, xoay đưa Thân Đằng Phi cùng thân nhị cậu ba người bọn họ áp lấy toàn thân bùn nhau Diêu Dũng Quân, chậm rãi từng bước hướng đại đội bộ đi đến. Diêu Dũng Quân bị hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, rất giống chỉ bị trói ở móng đuốt chó hoang, miệng bên trong còn thỉnh thoảng lẩm bẩm thô tục, tại yên tĩnh đêm ở bên trong trói thai. Thân nhị cầu tức giận tới mức bốc hỏa, đưa tay hung hăng đẩy hắn một thanh, đồ con rùa, còn không thành thật. Lại quỷ thê, lão tử đem ngươi miệng xé nát. Bên này Đường Chết một đường chạy chậm, thẳng đến đường Hiếu Hiền nhà báo tin. Hiếu Hiền thúc, Hiếu Hiền thúc. Đường Chết đứng tại sân viện đầu giật ra cuống họng hô, trong thanh âm mang theo hưng phấn cùng lo lắng. Đường Hiếu Hiền ngay tại nhà chính chân dung lấy dầu hỏa đèn biên cái gùi, nghe được tiếng la, trên tay nan văng ra, ngay cả cửa đều không để ý tới quan. Ba chân bốn cẳng vọt ra cái gì chuyện? Hoàng hoàng trương trương. Diêu Dũng Quân bị bắt được. Tại đại đội bộ. Đường Chết thở hồng hộc nói. Làm nhanh lên. Đường Hiếu Hiền sầm mặt lại, nắm lên góc tường đèn tin liền hướng đại đội bộ chạy. Hai người tại bờ ruộng bên trên chạy bội, tiếng bước chân cộc cộc mà văng lên, hù dọa mấy cái con cú, quỳ vịch từ ngọn cây bay đi. Chờ bọn hắn đuổi tới đại đội bộ, nơi đó đã sớm hò hét ở mỹ, mấy cái thanh niên trí thức đang dùng tông dây thừng đem Diêu Dũng Quân dán tại trên xà nhà. Diêu Dũng Quân hai cái chân trên không trung loạn đạp, rất giống chỉ bị treo lên lại người bảo. Tô Chiêu Ân con mắt đỏ bừng, giống tựa như phát điên, một bên chói một bên cầm nắm đấm hướng Diêu Dũng Quân trên bụng chào hỏi, đồ chó hoang, bảo ngươi hại lão tử, lão tử hôm nay không phải chơi chết người không thể. Mỗi một quyền xuống dưới, Diêu Dũng Quân đều đau đến nghiến răng trợn mắt, mặt vặn vẹo không còn hình dáng, miệng bên trong phát ra như rết heo chú lên, ôi, ta sai rồi, buông tha ta mà. Nghiêm Thiên Minh thấy thế, đội vàng xông đi lên ngăn lại Tô Chiêu Ân, Chiêu Ân, chớ xúc động, đem người đánh chết muốn ăn thịt người mệnh quan thi. Hai tay của hắn gắt gao ôm lấy Tô Chiêu Ân, Tô Chiêu Ân còn đang liều mạng dãy rủa, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, thả ta ra. Cái thằng chó này làm hại lao tử thật thế thảm. Lao tử hôm nay không giết chết hắn, thế không bỏ qua. Đường Hiếu Hiền chen vào đám người, mặt đen xì chẳng khác nào đáy nổi, đều cho lão tử dừng tay. Làm cái gì thành cựu? Hắn cái này một cú họng, đem người trong phòng đều chấn trụ. Tô Chiêu Ân cái này mới dừng lại động tác, thở phì phò đứng ở một bên, bộ ngực kịch liệt chập trùng, con mắt còn hung tợn trừng mắt Diêu Dũng Quân. Đường Hiếu Hiền nuốt nuốt huyệt thái dương, đột nhiên vô đầu một cái, làm quên cầu. Diêu Dũng Quân phòng đầu phụ cận còn an bài đến có dân binh đang giám thị. Hắn quay đầu hô Dương Thắng Học, "Thắng Học, ngươi chân chung mà đi cho kia hai cái dân binh nói một tiếng, để bọn hắn chờ trông, trở về." Dương Thắng Học lên tiếng, xoay người chạy. Tô Chiêu Ân nhìn thấy Đường Hiếu Hiền, nói ra, "Đường đội trưởng, cái này đồ con rùa làm hại lão tử thảm như vậy, còn bị lấy tới đồn công an đi nhốt một ngày một đêm, cái này a rơi xuống tay ta đầu, để cho ta trước xả giận lại nói." Đường Hiếu Hiền trừng mắt nói, "Chiêu Ân, đều biết ngươi thành gặp cảnh cuối cùng, đã người đều bắt được, ngươi vừa rồi đánh cũng đánh, cũng hết giận chút, nếu là thất thủ đem hắn đánh chết, ngươi một cái phần tử trí thức vì loại này bổng lão nhị lấp một cái mạng nhưng không đáng." Tô Chiêu Ân mặc dù trong lòng còn có khí, nghe được Đường Hiếu Hiền nói như vậy, nên cũng không dám lại đánh, hung tợn đối Diêu Dũng Quân quát, "Ngươi cái nát tạp chủng, đến bên trong đầu có là người thu thập ngươi." Trong phòng mấy người vây tại một chỗ thương lượng, Thân Đằng Phi gãi đầu một cái, nói, "Hiếu Hiền thúc, cái này Diêu Dũng Quân giáng tại đại đội cũng không phải cái biện pháp, đêm dài lắm mộng, vạn nhất hắn phòng thủ lĩnh đến áo, hoặc là chạy thoát, thế nào cái cả." Đường Hiếu Hiền cau mày, trầm tư một lát, "Ngươi nói đúng." Dứt khoát trong đêm đưa đến công xã đồn công an đi. Đang nói, Dương Sống Tê Dại mang theo kia hai cái dân binh trở về. Đường Hiếu Hiền vung tay lên, "Hai người các người, còn có ta, Thân Đằng Phi, chúng ta mấy cái cùng một chỗ đem Diêu Dũng Quân đưa đến đồn công an đi." Tô Chiêu Ân nghe xong, lập tức xông tới, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, "Ta cũng muốn đi. Cái thằng chó này làm hại lão tử tại đồn công an nốt hơn một ngày, trở về sau, cái nào đều trốn tránh ta, giống tránh ôn như thần." Liền ngay cả Thân. Thanh âm của hắn đột nhiên thấp xuống, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn, nhưng rất nhanh lại bị phẫn nộ thay thế, "Ta hôm nay không phải nhìn xem hắn bị nhốt vào không thể." Nói lên Thân Đại Phượng, Tô Chiêu Ân trong lòng tựa như mọc rễ gai. Trước kia Thân Đại Phượng thấy hắn, luôn luôn cười tủm tỉm, mở miệng một tiếng Chiêu Ân ca làm cho trong lòng của hắn ngọt ngào. Nhưng từ khi hắn từ đồn công an trở về, Thân Đại Phượng thấy hắn liền tránh, ngay cả chính mắt cũng không nhìn hắn một chút. Hắn vốn là muốn tìm Thân Nhị Cầu hỏi một chút tình huống, tìm cách thân mật, cái nào hiểu được Thân Nhị Cầu thấy hắn, liền cùng gặp cửu nhân, không thèm để ý hắn. Có đến vài lần, hắn chủ động đi lên đáp lời, Thân Nhị Cầu liền tựa như không có nghe thấy, quay đầu bước đi, đem hắn phơi tại nguyên chỗ, xấu hổ đến không được. Đường Chết nói ra, "Hiếu Hiền thúc, hai người bọn họ trông mấy ngày nay cũng mệt mỏi, nếu không liền vẫn là chúng ta ba cá biệt hắn đưa đi đi, Khoa Quân cũng là người trong cuộc, vừa vặn hắn đưa đi, cũng có thể cùng công an đồng chí nói một chút tình huống lúc đó." Thân Đằng Phi tương đối tán thành, nói ra, "Đường Chết nói rất có đạo lý, sự tình ra lâu như vậy, người trong cuộc còn không có lộ mặt qua, bọn hắn đưa đi tốt nhất." "Đúng, Khoa Quân, thương thế của ngươi tốt thoát ngọn nguồn đi." Giản Khoa Quân nhẹ gật đầu, "Đã gần như khỏi hẳn, đội trưởng, Văn Thư, liền để ta tiễn hắn đi thôi, cái này cậu tạm chủng ra tay quá đen, ta muốn đích thân đem hắn đưa đi mới cam tâm." Đường Hiếu Hiền nghĩ nghĩ, nói ra, "Cũng được, Chiêu Ân thì không đi được, ta cùng ba người bọn họ cùng đi." Tô Chiêu Ân cổ quất ngang, "Bằng loại nào? Chỉ bằng ngươi vừa rồi kém chút đem hắn đánh chết." Đường Hiếu Hiền nói ra, "Ngươi ngay tại đại đội, lần này chúng ta khẳng định đem người đưa đến bị." Tô Chiêu Ân nghe ra được Đường Hiếu Hiền trong lời nói có hàm ý, còn đang trách hắn lần trước thả chạy Diêu Dũng Quân, nói ra, "Đường đội trưởng, hôm nay nói cái gì ta cũng muốn đích thân đem hắn đưa đi, bằng không tất cả mọi người cho là ta cùng hắn có cái gì nhận không ra người hoạt động, từng cái nhìn ta đều giống như cái hán gian tên con kiếp, trong lòng ta không dễ chịu." Nghiêm Thiên Minh nói ra, "Đường đội trưởng, muốn không liền để Chiêu Ân đi thôi, ta cũng đi, ta nhìn hắn một điểm." Đường Hiếu Hiền nghĩ nghĩ, nói ra, "Tốt à, cùng đi, bất quá ta chuyện xấu nói trước, Diêu Dũng Quân mặc dù không tưởng nổi, các người đánh có thể, nhưng là không thể hạ tử thủ. Ta muốn hắn đến đồn công an thời điểm còn có khí, nếu là không có khí, mọi người chúng ta đều muốn cho hắn đền mạng, nơi này ta nếu lại điểm một lần tên, nhất là ngươi Tô Chiêu Ân cùng Giản Khoa Quân, hai người các ngươi nhất định phải bao ở mình tay." Tô Chiêu Ân liên tục gật đầu, nói ra, "Vừa rồi ta đánh hắn con chó mấy con suốt, trong lòng thoải mái hơn." Giản Khoa Quân thì là lạnh lùng nói, "Đội trưởng yên tâm, ta sẽ không đánh chết hắn." Nói xong, giống sách cái gà tử, đem Diêu Dũng Quân hai cánh tay cao cao cầm lên. Diêu Dũng Quân hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng cột, bị Giản Khoa Quân vặn đến oa oa gọi bậy, "Khoa Quân, ngươi cho lão tử chờ lấy." Lão tử Diêu ra một đại ba người, còn sợ ngươi cái này độc khánh hồ, độc nhất nhà. Thân Nhị Cầu từ dưới đất nắm một cái cước trâu, lập tức dán đến trong miệng của hắn, mắng, "Nhà mẹ nói nhảm còn có rất nhiều, Khoa Quân, xách cao một chút." Chương 352, thành người làm công tác văn hóa còn có thể để ý ngươi cái này lớp người quê mùa. Chương 352, thành người làm công tác văn hóa còn có thể để ý ngươi cái này lớp người quê mùa. Đường Chết về đến nhà, đầu của hắn còn chóng mặt, trên trán mặc dù băng bó băng gạc, bị núi gió thổi qua, vết thương lại ẩn ẩn làm đau. Ban đêm uống tại nửa bát bắp đốt, lại thêm tại chua cây lê bắt Diêu Dũng Quân giày vò, lúc này toàn thân như bị bỏ đá qua, trong xương đều lộ ra mệt mỏi. Chờ sơ soạn tiến vào ra môn, trong phòng sớm mất đèn đuốc. Trần Thu Vân vẫn còn tại trong phòng bếp ngồi ngủ gà ngủ gật, nghe thấy cửa phòng mở, tranh thủ thời gian sơ soạn ra đón, là Chết Oa Tử Không. "Hôm nay thế nào cái làm đà trễ như vậy?" Đường Chết đem đèn tin hướng trên mặt bàn một đặt, loảng xoảng nhất thanh, chấn động đến dầu hỏa bấc đèn đều lung lay. Hắn kéo lỏng tấm mồ hôi cổ áo, nói lẩm bẩm, "Mẹ, hôm nay trở về thời điểm, đụng phải Diêu Dũng Quân, đem hắn bắt lấy, đưa đi lại đội bộ. Về sau lại đem hắn áp đưa đến đồn công an đi, mệt mỏi thầm rồi." Lời còn chưa dứt, người liền đổ nhào lên giường, y phục đều không có thoát, đảo mắt liền vang lên tiếng lẩm bẩm. Trần Thu Vân thở dài, lắc đầu, đem chăn mền cho hắn kéo tới đắp kín, sau đó mới trở về phòng đi ngủ. Chờ Đường Chết lại mở mắt ra, ngày đều phơi đến cái mông. bên ngoài truyền đến gà mái khanh khách đắt tiếng đều, hòa với nhà hàng xóm loa nhi khóc giống, nhiệt nhiệt náo náo. Hắn xoa nở đầu ngồi dậy, chỉ nghe thấy nhà chính dưới đáy bàn truyền đến ịch ịch động tĩnh. Híp mắt xem xét, khá lắm, một con hỏa hồng gà trống lớn bị tông lá chói tại trên trần bàn. Kia gà nhìn thấy có người đến, trên cổ đỏ lông vũ đều nổ tung, bay nhảy đến đầy đất lông gà, giáp cuống họng khanh khách gọi. Đường Chết đưa tay vô vô đầu, đây là làm cái gì thành kiểu? Ở đâu ra gà? Trần Thu Vân chính ngồi xổm ở nhà bếp vo gạo, nghe thấy động tĩnh nô đầu ra, tạp dề bên trên còn dính lấy giọt nước, là Giản Khoa Quân trời tảng sáng đưa tới, nói là cảm ơn ngươi hỗ trợ bắt Diêu Dũng Quân, lại giúp hắn ứng ra tiền thuốc men, ta vốn là không muốn, kia em bé quả thực là nhét vào dưới mặt bàn liền chạy, đang chuẩn bị chờ ngươi tỉnh lại lại xử lý đâu. Đường Chết ngồi xổm người xuống, ngón tay chọc chọc gà trống bóng loáng không dính nước lưng lông. Cái này gà mập cực kỳ, móng vuốt đạp đến đau nhức. Trong lòng của hắn đầu nghĩ thầm nói thầm, nhớ tới mấy lần trước đi Giản Mù Loa nhà, liền thấy nhà hắn bên trong sân viện một con đỏ chót gà trống, hai con màu vàng gà mái, là nhà hắn chỉ có nuôi sinh. Tại cung thủy huyện, đỏ chót gà trống quý giá cực kỳ, ăn tết tế tổ tông, xử lý việc hiếu hỉ đều cách không được, Đường Chết không nghĩ tới hắn sẽ đưa cao cấp như vậy lễ, cũng không biết muốn hay không thu. Mẹ, nếu không, đem gà trả lại. Đường Chết gãi gãi cái hót. Trần Thu Vân bưng một bầu đi tới, múc bầu nước dội trong sân, bọt nước văng lên lao cao, còn cái gì còn. Người ra sức khước tử, cũng có vẻ xa lạ. Khoa Quân kia em bé hiện tại tập trung tinh thần đi theo ngươi, về sau mang nhiều dẫn hắn chính là rồi. Đường Chết nhìn chằm chằm gà trống bay nhảy móng vuốt, nghĩ nghĩ cũng là cái này lý. Hắn đứng người lên vô vô ống quần bên trên xám, nói ra, vậy được, mẹ, ngươi đem gà nhốt vào trong vòng nuôi, chờ ngày nào có cái gì về vui, cũng có thể phát huy được tác dụng. Đang nói, Đường Tự Lập khiêng quốc từ bên ngoài trở về, mũ rơm trên mái hiên còn dính lấy bụi cỏ. Hắn cây quốc hướng chân tường khẽ nghiêng, ừ ngực rót một chén lớn nước lạnh, quệt miệng nói ra, chết bát tử, ta hai ngày trước tại công xã đụng phải Đường Đường, hắn lật ra hoàng lịch, nói mùng 8 tháng 5 là cái ngày hoàng đạo, thích hợp dọn nhà. Nếu không, ta liền định ngày đó chuyển vào phòng ở mới. Đường Chết bưng bát ngồi tại ngưỡng cửa, hắn không có ăn điểm tâm, lúc này có chút đói, cũng không đợi người trong nhà đều tê tiểu, liền múc một bát cơm thừa, tăng thêm điểm quả ớt tương ở bên trong trộn lẫn lấy liền ăn, gặp Đường Tự Lập hỏi, xem thường cười cười, cha, ta không tin những cái này ngày hoàng đạo. Gia nghèo giàu, còn không phải dựa vào hai tay dãy, sao có thể dựa vào tổ tông thần tiên phù hộ. Lời tuy nói như vậy, hắn vẫn gật đầu, dù sao dọn nhà cũng là đại sự, thế hệ trước giảng cứu, thuận điểm cũng tốt. Trần Thu Vân đem thổi lửa ống hướng lò bên trong thổi mấy hơi thở, ngọn lửa đôm đốt luồn lên đến, nàng bên cạnh hướng lòng bếp nhét thổi lửa vừa nói, đúng rồi, nói lên dọn nhà, ngươi cùng Tiểu Nguyệt hôn sự cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Ngươi không phải nói mở cửa, thang quan nhà mới, thời điểm cùng một chỗ xử lý việc vui. Nếu không, đi mời ngươi Hiếu Hiền Thím, để nàng đi thẩm gia tìm kiếm ý. Đường Chết tay dừng một chút, nhớ tới Thẩm Nguyệt ghim bím tại than đá dưới ngọn đèn ôn tập bộ dáng, khoe miệng không tự giác vểnh lên, ta trước đi hỏi một chút Tiểu Nguyệt ý nghĩ. Nàng gần nhất đang bận chuẩn bị kiểm tra, không thể để cho những chuyện này điểm tâm. Trần Thu Vân sủi cười ra tiếng, nâng tay lên bên trong cặp gấp than, ngươi cái nhóc con, còn tùy theo tính tình của nàng. Hảo hảo nữ hoa, đọc cái gì đại học? Thật thi đậu, thành người làm công tác văn hóa, có thể coi trọng ngươi cái lớp người quê mùa. Đường Chết đứng người lên, vỗ vỗ trên người xám, có chút dở khóc dở cười, mẹ, ngươi cái này tư tưởng nên thay đổi lạc. Nếu là Tiểu Nguyệt thi lên đại học, đây chính là chúng ta Đường ra cái thứ nhất nữ tú tài, mộ tổ đều phải bốc lên khói xanh. Trần Thu Vân cây bước kìm hướng trên mặt đất vừa gõ, tóe lên mấy quả hỏa tinh, ta liền sợ đến lúc đó lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Người ta tiến vào thành phố lớn, tầm mắt cao, sớm đem ngươi quên đến sọ nào phía sau đi rồi. Đường Tự Lập ở một bên nghe không nổi nữa, khụ khụ háng giọng một cái, ngươi bất tranh cãi. Ta nhìn Tiểu Nguyệt cô nương kia an tâm, không phải loại kia không có lương tâm. Trần Thu Vân còn muốn nói tiếp, Đường Chết đã đem bát hướng trên mặt bàn vừa để xuống, đứng người lên nói ra, ta đã ăn xong, các ngươi từ từ ăn. Hoa Nhi này, nói hai câu liền đánh đừng, sinh khí, rồi. Trần Thu Vân ở phía sau hô. Đường Chết cũng không quay đầu lại vung câu tiếp theo, mẹ, ta không có đánh đừng. Ta đi tìm Tiểu Nguyệt buồng địch. Lời còn chưa dứt, người đã bước ra cửa sân. Bên ngoài ngày chính độc, phơi đường lát đá nóng lên. Đường Chết thuận bờ ruộng hướng thẩm ra đi. Ven đường khoai tây hoa nở đến chính thịnh, phấn bạch cánh hoa dính lấy hạt sương, trong gió nhẹ nhàng lay động. Hắn nghĩ đến Thẩm Nguyệt đọc sách lúc bộ dáng nghiêm túc, trong đầu ngẩn lịm, bước chân cũng không khỏi đến nhanh nhẹ. Xa xa, liền nhìn thấy Thẩm Nguyệt ngồi tại sân viện lao hoè thủ dưới, đầu gối bày ra quyển sách, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vậy ở trên người nàng, giống choàng tầng kim sa. Đường Chết cảm giác nhịp tim đều nhanh thêm mấy phần, giật giật có chút rún gió gấp áo, la lớn, "Tiểu Nguyệt!" Thẩm Nguyệt ngẩng đầu, con mắt cong thành một nha, khép sách lại tiến lên đón, ngươi thế nào tới? Trên đầu tổn thương khá hơn chút nào không? Đường Chết gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng, sự tình rút xong. Đúng, trong nhà của ta thương lượng mùng 8 tháng 5 dọn nhà, mẹ ta còn muốn. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Thẩm Nguyệt ánh mắt giảo hoạt đánh gãy. Nghĩ để chúng ta thừa dịp mẩu tay cầm cái cửa hôn sự làm, đúng không? Thẩm Nguyệt mím môi cười, ngươi trước kia cũng đã nói mấy lần, ta không có ý kiến, nếu không ngươi liền buổi tối tới cùng mẹ ta thương lượng một chút. Đường Chết sững sờ, lập tức cũng cười, ta sợ chậm trễ ngươi ôn tập, lúc đầu không muốn hiện tại sách. Thẩm Nguyệt nhón chân lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Đồng đốc, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ chuyển nhà mới. Còn đọc sách, thi đậu, ta cũng liền thời gian mấy năm liền trở lại, huống chi còn có ngày nghỉ, thi không đậu, ta liền lưu trong thôn, cùng ngươi cùng một chỗ đem thời gian qua náo nhiệt." Đường Chết nghĩ nghĩ, nói ra, "Kỳ thật, ta cũng có chút ý nghĩ thương lượng với ngươi." Chương 353, chẳng lẽ miệng ăn núi lở? Chương 353, chẳng lẽ miệng ăn núi lở? Đường Chết nhìn qua nàng kia song thủy linh linh mắt hạnh, hầu kết không tự giác đông lúc nhích qua một cái, tựa như trong cổ họng kẹp lấy quả không có nuốt xuống bắt hạt. Trong đầu Đoàn kia nhẫn nhịn tốt ít ngày vẻ u sầu, bị nàng đáy mắt ôn nhu quay đến hiếm nát, giống tháng chạc bên trong phơi hóa lao băng đường. Thẩm Nguyệt chớp động lên ánh mắt như nước trong veo, đi đến sân viện bên cạnh lao hoẹ thủ dưới, hỏi: "Chết ca, ngươi có ý nghĩ gì cứ nói đi." "Tiểu Nguyệt, ta trong khoảng thời gian này sọ não đều nhanh nghĩ nổ lạc." Đường Chết đặt mông ngồi xổm ở bàn đá xanh bên trên, tiện tay hao xưa nay cỏ đuôi chó điêu tiến miệng bên trong. Cây cỏ tại răng ở giữa vừa đi vừa về bước ve, mà đến lợi thấy đau, ngươi hiểu được tắc, ta cung thủy quỷ này góc, núi cao đường xa, nhìn không thấy đầu tường đèn đuốc, lại nói, gần nhất lại ra một số chuyện, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là phải đi trong thành phát triển một chút mới được. Hắn suy nghĩ nửa năm qua này sự tình, đầu tiên là bị Lý Long đám kia cháu con rùa mà làm khó dễ, làm bài khung, phía sau lại cùng Liêu Khai Giang bọn hắn làm một khung. Những người kia núp trong bóng tối bàn lén, cùng trong khe cống ngầm chuột, phòng đều không phòng được. Lại tiếp tục như thế, sớm muộn muốn cắm ngã nhào. Nghĩ tới đây, có chút kích động, hắn nắm chặt nắm đấm hung hăng nện trên băng ghế đá, cả kinh trên cây hoẹ chim sẻ bịch bịch bay loạn, đổ rào rào chấn động rất xuống rất nhiều nát hoẹ hoa. Thẩm Nguyệt ngồi quỳ chân trên đồng cỏ, lệch ra cái đầu dò xét hắn, lông mi vụ sáng, giống vô cánh bướm trắng, thấy Đường Chết trong đầu tóc thẳng hoàng. Ngươi không phải già nói, liền muốn trông coi phòng cũ, cùng ta qua chút bình bình đạm đạm thời gian. Thế nào cái đột nhiên lại muốn đi trong thành chui? Chẳng lẽ trong thành son phấn hương đem ngươi hồn câu đi? Nàng cố ý sụ mặt, khoe miệng lại giấu không được kia xóa ý cười. Đường Chết giật xuống đỉnh đầu cây ngoại lá, đặt ở lòng bàn tay vừa đi vừa về xoa nắn, nát lá nước dính được đầy tay đều là thanh khí. Trước kia là như vậy dự định, nhưng thế đạo này, không phải do người sống yên ổn. Tại đầu tường cũng tốt, tại hương đập đầu cũng được, chỉ cần có ngươi tại, chỗ nào đều là ta ổn. Hắn đột nhiên duỗi tay nắm chặt Thẩm Nguyệt tay, lòng bàn tay vết chai cọ cho nàng mu bàn tay ngứa. Cái kia hai tay thô ráp cực kỳ, tất cả đều là đỏ đất, trẻ tuổi lưu lại cứng rắn đũ cục, ngươi ghi lại lạc, chỉ cần ngươi ở địa phương, chính là ta nhà. Lời kia vừa thốt ra, Thẩm Nguyệt gương mặt đằng đỏ đấu, so lòng bếp bên trong nung đỏ than còn diễm. Nàng nghĩ rút về tay, lại bị Đường Chết nắm phải chết gấp. Liền ngươi miệng sẽ nói, kiếm hết chút dễ nghe hướng người. Nàng gắt một cái, nhưng ngươi mới đem phòng ở mới xây xong, kháng nền tảng lúc ấy, mệt mỏi eo đều không thẳng lên được, cơm đều ăn không vô. Cái này a lại muốn đi xa nhà, không cảm thấy đáng tiếc. Đường Chết ngựa đầu nhìn về phía cây ngoài sao, mây trắng chậm ung dung thổi qua đi, cực kỳ giống mẹ hắn luồng quay tơ quấn ra sợi đông. Phòng này là cho cha mẹ cùng tiểu muội tu. Coi như ngày nào đón hắn nhóm đi đầu tường, chỗ này thủy chung là dễ. Lại nói, một cái nam nhân cả một đời luôn có một loại mãnh liệt xây nhà dục vọng, tuổi tác càng lớn, loại dục vọng này càng là mãnh liệt. Hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, lại nói lạc, cây muốn dáng rất cao, dễ đến quấn lại sâu. Thẩm Nguyệt bị chọc cho phốc phốc cười ra tiếng, nắm lại nắm đấm nhẹ nhàng nện bả vai hắn, dịu dàng. Khiến cho ngươi giống loại kia già 70-80 tuổi người, vậy ngươi nói đến cùng muốn đi chỗ nào? Cũng không thể vô sọ não, cầm lên che phủ liền đi đi thôi. Chờ ngươi thi xong lại nói. Đường Chết vịn qua bả vai nàng, thẳng tắp nhìn tiến nàng đáy mắt, ánh mắt nóng rát, ngươi thi đến đâu, ta liền theo tới chỗ nào. Ngươi đi tỉnh thành học đại học, ta liền ở cửa trường học chi cái sạp hàng bán quái lô khoai tây, ngươi nếu là thi đi Bắc Kinh, ta liền đi Bắc Kinh bán nước đậu xanh mà. Chết cũng muốn chết bên cạnh ngươi. Thẩm Nguyệt hốc mắt trong nháy mắt nóng lên, đưa tay hung hăng bóp hắn cánh tay, phi phi phi. Chỉ toàn nói chút điểm xấu. Nhưng khỏe miệng lại không nhận khống địa đi lên giường, hai người nằm cạnh rất gần, có thể nghe thấy lẫn nhau thủng thủng tiếng tim đập, hòa với nơi xa khe núi chuyển đến châu linh đang vang, trong gió phiêu đến thật xa thật xa. Từ Thẩm gia đi trở về lúc, Đường Chết bước chân nhẹ nhàng giống dẫm tại trên bông. Ngay bắt đầu ngã về tây, chưa phát giác đã là xế chiều, đem cái bóng của hắn kéo đến mọc dài, cùng ven đường khoai tây mầm cái bóng cuốn ở một chỗ. Nguyên bản kế hoạch hôm nay đi trong thành tìm mặt tiền sự tình, tại cẩn thận suy nghĩ một đêm về sau, vẫn là quyết định lại nhìn một chút lại nói. Thân đại phượng cùng Đường Nhạc có thể làm được gì đây? Điểm này là rất mấu chốt. Mẹ, ta có chút sự tình muốn theo ngươi cùng cha bàn bạc bàn bạc. Đường Chết ngồi xổm người xuống, giúp mẫu thổi mạnh khoai tây ra, loại này tân dương dụ là hôm nay mới vừa từ trong đất đào tới, kích thước không lớn, da cũng phi thường mỏng, dùng đánh nát bát phiến tại nó mặt ngoài nhẹ nhàng quét qua là được rồi. Trần Thu Vân dương mắt nghiêng mắt nhìn hắn, hỏi, lại ra cái gì yêu thiếu thân? Chẳng lẽ cùng tiểu Nguyệt con bé kia thương lượng xong lạc? Đang nói, Đường Tự Lập khiêng quốc từ bên ngoài trở về, mũ rơm trên mái hiên còn dính lấy tươi mới bu cỏ. Cơm chín cũng có. Lao tử đói thảm lạc. Hắn lớn giọng chấn động đến dưới mái hiên tổ yến thẳng lắc lư. Nhưng thoáng nhìn Đường Chết sắc mặt nghiêm túc, thanh âm không tự giác thấp xuống, thế nào cái? Ra cái gì vậy rồi? Đường Chết xoa xoa đôi bàn tay, đem cùng Thẩm Nguyệt nói lời lại từ đầu chí cuối nói một lần. Trần Thu Vân đem khoai tây hướng trong chậu quăng ra, tại tạp rể bên trên xoa xoa tay, mà lớn không phải do mẹ lạc. Ngươi muốn đi ra ngoài sông, mẹ không ngăn cả ngươi. Nam nhi trí tại bốn phương, chỉ cần nhớ kỹ thường hướng phòng đầu mang hộ tin. Nàng trên miệng nói đến kiên cường, khoe mắt lại nổi lên thủy quang, quay người tiến nhà bếp châm củi lúc, củi lửa đôm đốt nổ tung hỏa tinh tử, giống nàng nghẹn trở về nước mắt. Đường Tự Lập lại cây quốc trùng điệp sử trên mặt đất, chấn động đến chân tường thổ gì rào rơi xuống, đường đầu tư phái. Ngươi sợ là làm quên mấy năm trước giáo huấn lạc. Ngày nào chính sách biến đổi, lại muốn bị phê bình đấu. Ngươi muốn cho lão tử bộ xương già này, lại đi theo ngươi nơm nớp lo sợ. Hắn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nó điếu tử tại đế giày gõ đến bang bang bang, khói bụi đổ rào rào rơi đầy đất. Cha! Thời đại biến lạc. Đường Chết gấp đến độ thẳng dậm chân, giày cỏ trên đất bùn cọ ra hai đạo ấn tử, hiện tại đề xướng sống động kinh tế, ta lại không làm trái lương tâm sự tình. Mặc dù bây giờ dựa vào đánh chút miêu miêu ra bán, ra không lo ăn mặc, vạn nhất về sau không cho đánh, làm sao bây giờ? Cũng không thể miệng ăn núi lở a. Lại nói, ta cũng không phải làm việc nhà nông liệu, lớn tuổi như vậy, ngay cả ruộng cũng sẽ không lần, không bằng thừa dịp hiện tại ra ngoài làm điểm buôn bán nhỏ. Hắn mắt đục đỏ ngầu, nhớ tới phụ thân cấy mạ lúc còn xuống lưng, mẫu thân nạp đế dày chịu đỏ hai mắt, trong đầu cùng kim đâm giống như. Hai cha con chính tranh luận, Đường Nguyện cùng Đường Nhạc đều đeo bọc sách trở về, gặp hai gia tể mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ, Đường Nguyện bận bịu nhỏ giọng hỏi Đường Chiết, "Ca, đây là thế nào?" Đường Chiết nói, "Không có việc gì, ngươi nhanh đi giúp mẹ nấu cơm đi." Sau đó nói với Đường Nhạc, "Nhạc Nhạc, ngươi năm nay cũng là năm lớp 6 tốt nghiệp a?" Đường Nhạc nhẹ gật đầu, nói ra, "Ca, còn có hơn một tháng liền tốt nghiệp, đến lúc đó ta muốn đi trong thành tìm ta tỷ."